Chương 172, Vô Nhai Tử Thỉnh Cầu, cuối cùng bàn giao. Chương 172, Vô Nhai Tử Thỉnh Cầu, cuối cùng bàn giao. Lạc Vô Song nghe được Vô Nhai Tử nói sau đó cũng không biết làm sao phản bác. Mặc dù nói hắn biết Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử giữa quan hệ, đồng thời hắn cũng biết Lý Thu Thủy cũng không ghi hận Vô Nhai Tử, nhưng là lúc này hắn cũng là không có cách nào mở miệng giải thích những này. Cho nên nói lúc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó yên lặng nhìn đến trước mặt Vô Nhai Tử. Mà lúc này Vô Nhai Tử nhìn đến trước mặt Vương Ngự Yên cũng không có dự định cùng nàng nói có quan hệ Lý Thu Thủy sự tình, ngược lại là yên lặng nhìn đến trước mặt Vương Ngự Yên. Hiện tại Vô Nhai Tử tâm cũng coi là triệt để thả xuống đi. Dù sao tại hắn lúc sắp chết có thể nhìn thấy mình ngoại tôn cũng coi là đối với hắn rất hữu hảo. Tiếp xuống Vô Nhai Tử cũng là bắt đầu đối với Vương Ngự Yên bàn giao lên, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được Vương Ngự Yên cũng không có tu luyện bất kỳ công pháp. Nói cách khác hiện tại Vương Ngự Yên đó là một người bình thường. Nghĩ tới đây Vô Nhai Tử cũng là có chút vô ngữ. Hắn không nghĩ tới hắn cái này thiên nhân cảnh giới cùng Lý Thu Thủy vị kia đã không sai biệt lắm là thiên nhân cảnh giới cao thủ ngoại tôn nữ vậy mà không biết tu luyện. Bất quá lúc này hắn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như thôi. Dù sao hiện tại hắn cũng không có thời gian truyền dạy Vương Ngự Yên tu luyện công pháp, với lại ai biết Vương Ngự Yên có hay không tu luyện tiên phú. Nếu có nói mẫu thân của nàng vì cái gì không dạy nàng tu luyện. Nghĩ tới đây Vô Nhai Tử cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, bất quá với tư cách người từng trải Vô Nhai Tử tự nhiên nhìn ra được Vương Ngự Yên hiện tại trạng thái. Thế là chỉ thấy hắn yên lặng xoay đầu lại nhìn qua Lạc Vô Song, thở dài một hơi. Trước mặt Lạc Vô Song thiên phú và thực lực đều mười phần cứng hãn, thậm chí có thể nói Lạc Vô Song dung mạo cũng là hắn gặp qua nhất tuấn mỹ người, cho nên nói Lạc Vô Song là một cái không thể bắt bẻ người. Nhưng là dạng này người lại thế nào khả năng lâm vào một người chi thủ, thế là Vô Nhai Tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn trong giọng nói mang theo một chút thỉnh cầu đối với Lạc Vô Song mở miệng nói: "Lão phu hôm nay là mấy chục năm đến nay cao hứng nhất thời khắc, bất quá bây giờ lão phu sắp vẫn lạc, không biết tiểu hữu có thể đáp ứng không lão phu một điều thỉnh cầu." Nói đến đây Vô Nhai Tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ôn hòa nhìn về phía bên cạnh mình Vương Ngự Yên. Dù sao mới chỉ là mấy câu nói chuyện với nhau hắn liền có thể nhìn ra được Vương Ngự Yên tính cách. Cho nên Vô Nhai Tử tự nhiên không có khả năng đem như vậy một tấm giống như giấy trắng đồng dạng ngoại tôn nữ giao cho những người khác. Nhưng là hiện tại hắn chỉ có lựa chọn giao cho Lạc Vô Song, dù sao Lạc Vô Song là hắn gặp qua có thiên phú nhất người. Chỉ cần là không vi phạm đạo nghĩa giang hồ cùng không vi phạm vãn bối ý nguyện vãn bối đều có thể đáp ứng tiền bối. Lạc Vô Song nhìn đến Vô Nhai Tử trong ánh mắt biểu lộ cũng là đoán được chuyện này phải cùng Vương Ngự Yên có quan hệ, thế là chỉ thấy hắn sớm nói ra. Nói đến đây nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Mặc dù nói Lạc Vô Song cũng cảm thấy mình mang từ không thiên lạc tới đến Vô Nhai Tử truyền thừa, thiếu Vô Nhai Tử một cái nhân tình. Nhưng là hắn cũng không có khả năng cái gì đều đáp ứng Vô Nhai Tử. Ngự Yên nha đầu này thiên phú tu luyện khả năng không tốt, nhưng là ta muốn cho nàng đi theo tại bên cạnh ngươi tu luyện, dạng này tương lai nàng có lẽ cũng có tự vệ năng lực. Vô Nhai Tử tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được Lạc Vô Song không phải loại kia có thể tiếp nhận trói buộc người, thế là chỉ thấy hắn khoát tay áo, lúc này mới nhìn một chút Vương Ngự Yên đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Lúc này hắn chờ mong Lạc Vô Song có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Lạc Vô Song nghe được Vô Nhai Tử yêu cầu sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá đã chỉ có như vậy một cái tiểu tiểu yêu cầu nói, như vậy hắn tự nhiên có thể đáp ứng Vô Nhai Tử. Tiền bối yêu cầu này, vãn bối đáp ứng ngươi. Cho nên hắn cũng là không chút do dự, liền trực tiếp đáp ứng Vô Nhai Tử. Dù sao dạy bảo Vương Ngự Yên tu luyện đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn chỗ xấu. Ngược lại Vô Nhai Tử đem như vậy một cái đại mỹ nữ đặt ở hắn bên người, Lạc Vô Song cảm thấy có chút đẹp mắt. Dù sao ai không hy vọng mình bên người đi theo đều là đại mỹ nữ. Từ Không Tiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song đáp ứng Vô Nhai Tử nói sau đó khuôn mặt nhỏ cong lên, lộ ra có chút không cao hứng. Nàng một mực phát hiện Vương Ngự Yên ánh mắt tại bản thân Vô Song ca ca trên thân. Từ khi đó bắt đầu Từ Không Tiên Lạc đối với Vương Ngự Yên liền không thế nào hữu hảo. Không nghĩ tới bây giờ mình đạt được cái này chuyển thừa sau đó Vô Nhai Tử lại muốn đem Vương Ngự Yên để bản thân Vô Song ca ca mang theo, trong nháy mắt liền để nàng có chút hối hận tại sao mình muốn tới nơi này đạt được chuyển thừa. Bất quá vừa nghĩ tới mình bây giờ thực lực, Từ Không Tiên Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một vẻ cao hứng. Về phần Diệp Nhược Y Di tức là một mực mang theo một bộ ôn hòa nụ cười nương theo tại Lạc Vô Song bên người. Hiện tại Diệp Nhược Y Di cảm thấy mình chỉ cần có thể một mực đi theo tại Lạc Vô Song bên người là có thể, về phần Lạc Vô Song bên người có ai đối với nàng đến nói đều là có thể tiếp nhận. Vô Nhai Tử đang nghe Lạc Vô Song hồi phục sau đó cũng là rốt cuộc hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn lúc này mới chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Từ Không Thiên Lạc phương hướng. Ngươi nếu là muốn học tập ta Tiêu Giao phái công pháp võ học nói, có thể đi ta đại sư tỷ nơi đó học tập, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem nhẫn ngọc đưa cho nàng nhìn nàng liền biết, đương nhiên có lẽ ngươi cũng không cần học tập Tiêu Giao phái võ học, dù sao ngươi tự thân võ học liền không kém. Sau đó hắn liền đối với Từ Không Thiên Lạc bàn giao lên, mặc dù nói hiện tại Từ Không Thiên Lạc đã đạt đến tại đại tông sư sơ kỳ, nhưng là nàng cũng không có đem cố này nội lực triệt để hòa hợp mình nội lực. Đồng thời Từ Không Thiên Lạc nếu là muốn học tập Tiêu Giao phái võ học nói, như vậy hiện tại Vô Nhai Tử tự nhiên là vô pháp dạy nàng. Đương nhiên tại bên cạnh hắn cái kia trong hộp sắt tự nhiên cũng chứa Vô Nhai Tử võ học, đương nhiên những ngày võ học cũng coi là Tiêu Giao phái võ học. Bất quá chỉ có võ học bí tịch, Từ Không Thiên Lạc muốn đưa nó toàn bộ tu luyện thành công tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Đây cũng là vì cái gì Vô Nhai Tử dự định để Từ Không Thiên Lạc đi bản thân đại sư tỷ nơi đó học tập nguyên nhân. Đương nhiên Vô Nhai Tử lúc này tự nhiên cũng là nhìn ra Từ Không Thiên Lạc mấy người lai lịch không đơn giản, cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu Từ Không Thiên Lạc đi học tập. Tiền bối yên tâm, nếu có cơ hội nói, ta sẽ mang Thiên Lạc đi học tập Tiêu Dao phái tuyệt học. Lạc Vô Song nghe được Vô Nhai Tử nói sau đó cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, đương nhiên hắn cũng không có ý định hiện tại liền mang theo Tư Không Thiên Lạc đi học tập những cái được gọi là Tiêu Dao phái tuyệt học. Tiêu Dao phái tuyệt học đích xác xem như cao cấp nhất võ học chí nhất, vẹn vẹn là mình đánh dấu Thiên Sơn chết mai thủ liền coi như là đỉnh tiêm thủ pháp, thậm chí có thể cùng Hàng Long thập bát trưởng đối kháng. Nhưng là hiện tại bọn hắn nếu là đi Vô Nhai Tử vị đại sư kia Tỷ Vu Hành Vân nơi đó đi học tập Tiêu Dao phái tuyệt học nói, chỉ sợ bọn họ còn không có đạt được Tiêu Dao phái tuyệt học liền bị Vu Hành Vân trực tiếp chạm. Vu Hành Vân hiện tại thế nhưng là 10 phần biến thái tồn tại, mặc dù nói nàng không nhất định sẽ đem Lạc Vô Song mấy người giết, nhưng là trưởng môn nhẫn ngọc nàng tuyệt đối sẽ đoạt. Dù sao trong tiểu thuyết nàng liền đoạt lấy hư trúc nhẫn ngọc. Chương 173, Chân Lung Ván Cờ Sự Tình Tất, Nhật Nguyệt Thần Giáo Biến Cô. Chương 173, Chân Lung Ván Cờ Sự Tình Tất, Nhật Nguyệt Thần Giáo Biến Cô. Theo Vô Nhai Tử sau khi thông báo xong, một đời tiên tiêu cũng là vẫn lạc tại đây tối tăm không mặt trời sơn động bên trong. Chỉ sợ những cái kia lừng lẫy nổi danh người trong giang hồ cũng không tin đã từng bị kia tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu nhân vật vậy mà vẫn lạc tại đây tối tăm không mặt trời sơn động bên trong. Theo Vô Nhai Tử sau khi ngã xuống, Tô Tinh Hà cũng là một mặt thương tâm đem Vô Nhai Tử thi thể đặt ở sơn động bên trong chôn đứng lên. Đây là Vô Nhai Tử lúc ấy liền phân phó Tô Tinh Hà sự tình. Mà theo trong sơn động sự tình kết thúc về sau, Lạc Vô Song mấy người cũng là từ trong sơn động đi ra. Mà lúc này bên ngoài người trong giang hồ còn tại một mặt chờ mong nhìn đến đi ra Lạc Vô Song đám người, đồng thời bọn hắn cũng muốn biết trong sơn động đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Tiêu Dao phái truyền thừa lại đến cùng là cái gì? Cho nên đại đa số người ánh mắt đều nhìn phía Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song trên thân. Đương nhiên lúc này ngoại trừ đại tông sư cấp bậc cường giả bên ngoài, cho dù là tông sư cấp khác cường giả cũng vô pháp phát hiện cái gì. Cũng tỉ như hiện tại Đông Tà Hoàng Dược Sư, ánh mắt trong nháy mắt liền đặt ở Tư Không Thiên Lạc trên thân, sau đó hắn trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai Tiêu Dao phái đây cái gọi là truyền thừa chính là nội công truyền thừa sao? Từ tiên thiên cảnh giới trực tiếp tăng lên tới đại tông sư cảnh giới, xem ra Tiêu Dao phái vị kia trưởng môn nhân triệt để vẫn lạc. Sau đó chỉ thấy Hoàng Dược Sư trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cô đơn thần sắc, hiển nhiên lúc này hắn đã đoán được cái gì. Thế là chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía sơn động bên trong. Lúc này hắn phảng phất nhìn thấy sơn động bên trong mai táng đứng lên Vô Nhai Tử đồng đạo. Mà Tiêu Phong tự nhiên cũng là phát hiện Tư Không Thiên Lạc trên thân biến hóa, bất quá lúc này trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. Dù sao hiện tại Tiêu Phong tất cả tâm tư đều tại A Chu trên thân, lần này lại tới đây cũng chủ yếu là muốn để A Chu nhìn xem đại tống giang hồ. Cho nên liên quan tới Tư Không Thiên Lạc trên thân biến hóa hắn đương nhiên sẽ không quá mức để ý, hiện tại chỉ sợ để ý nhất Tư Không Thiên Lạc trên thân biến hóa đó là Mộ Dung Phục. Chỉ bất quá bởi vì hắn thực lực nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn cũng vô pháp phát hiện Tư Không Thiên Lạc trên thân chân chính biến hóa. Về phần Lạc Vô Song đám người sau khi đi ra tức là không để ý đến ở đây người trong giang hồ, ngược lại là mơ màng đi vào Đoàn Dự bên người. Lúc này Đoàn Dự còn một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song, mà Vương Ngữ Yên trong ánh mắt tức là tràn đầy một vẻ đau thương nhìn đến Đoàn Dự. Đương nhiên lúc này Đoàn Dự tự nhiên cũng là phát hiện Vương Ngữ Yên trong ánh mắt đau thương, thế là hắn có chút không nghĩ ra nhìn đến trước mặt Vương Ngữ Yên. "Vương huynh, tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng theo tại Lạc công tử bên người, xin mời Vương huynh thay ta trở về báo cái bình an." Vương Ngữ Yên đi vào Đoàn Dự bên người sau đó cũng là trực tiếp đem mình mục đích nói ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ đau thương. Hiển nhiên lúc này Vương Ngữ Yên còn tại đắm chìm ở Vô Nhai Tử vẫn là sự tình bên trong chưa kịp phản ứng. Dù sao nàng mới vừa vặn nhìn thấy bản thân ông ngoại, sau đó bản thân ông ngoại liền tại mình trước mặt vẫn lạc. Dạng này sự thật tự nhiên để Vương Ngữ Yên rất khó tiếp nhận. Bất quá lúc này nàng vẫn là không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Đặng Ngữ Yên muội muội dự định đi theo Lạc công tử nói, như vậy ta đương nhiên sẽ không có quá lớn ý kiến. Đoàn Dự đang nghe Vương Ngữ Yên nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này hắn cũng không có phản bác Vương Ngữ Yên. Dù sao sơn động bên trong phát sinh sự tình hắn cũng không biết, cho nên lúc này hắn tự nhiên vô pháp phản bác Vương Ngữ Yên. Ngược lại chỉ thấy Đoàn Dự chậm rãi đi lên phía trước đối Lạc Vô Song nghiêm túc chắp tay, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Mặc dù ta không biết Ngữ Yên tại sao phải đi theo Lạc huynh đệ, nhưng là ta xin mời Lạc huynh đệ giúp ta chiếu cố tốt Ngữ Yên." Sau khi nói xong, Đoàn Dự lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Vương Ngữ Yên trên thân. Mà Vương Ngữ Yên đang nghe Đoàn Dự nói sau đó, trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ nụ cười. Đồng thời nàng cũng không có nghĩ đến bản thân Vương huynh đã vậy còn quá tin tưởng mình. "Đoàn huynh yên tâm, tiền bối bản giao sự tình ta đương nhiên sẽ không quên, Vương cô nương đi theo bên cạnh ta ngươi cứ yên tâm đi." Lạc Vô Song đang nghe Đoàn Dự nói sau đó cũng là đúng lấy Đoàn Dự nhẹ gật đầu. Bất quá ở bên cạnh hắn Tư Không Thiên Lạc tức là chu miệng nhỏ không hài lòng. Hiển nhiên hiện tại nàng mặc dù đạt được Vô Nhai Tử truyền thừa, nhưng là Vương Ngữ Yên tại bọn hắn bên người để nàng cảm thấy có chút không vui. "Tiêu đại hiệp, không nghĩ tới ngày đó từ biệt vậy mà đang nơi này gặp nhau, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lạc Vô Song sau khi nói xong lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Phong phương hướng, sau đó hắn nghiêm túc đối Tiêu Phong mở miệng nói. Lúc này Tiêu Phong thực lực mặc dù khả năng không có Lạc Vô Song cường đại như vậy, nhưng là Tiêu Phong dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong lừng lẫy nổi danh nhân vật. Quan trọng hơn là Lạc Vô Song rất bội phục Tiêu Phong. "Ta cũng không có nghĩ đến ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Lạc huynh đệ, với lại Lạc huynh đệ trưởng thành để ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi a, hiện tại chỉ sợ ta cũng rất khó là Lạc huynh đệ đối thủ a." Tiêu Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ cao hứng nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Lần đầu tiên Tiêu Phong nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm Lạc Vô Song tu vi còn mới chỉ là tông sư cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới lần nữa gặp mặt thời điểm Lạc Vô Song đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. hơn nữa còn là vượt qua hắn loại kia đại tông sư, cho nên Tiêu Phong đều cảm giác có chút khiếp sợ. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Phong nói sau đó cũng là cười cười, sau đó mấy người giữa liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Qua một hồi lâu sau đó Lạc Vô Song cũng là đúng Tiêu Phong cùng đoàn dự cáo biệt. Mà Vương Ngữ Yên lần này cũng là đi theo Lạc Vô Song cưới xe ngựa rời đi. Lạc Vô Song một chuyến này cũng là tăng lên một vị Vương Ngữ Yên. Đương nhiên theo Lạc Vô Song đám người rời đi về sau, ở đây chúng người trong giang hồ cũng là tản đi. Dù sao chân chính nhân vật chính đều đã rời đi, bọn hắn lưu tại nơi này thì có ích lợi gì đâu. Ngay tại Lạc Vô Song bên này mới vừa đạt được Vô Nhai Tử truyền thừa đồng thời, lúc này Đại Minh giang hồ bên trong cũng là phát sinh một trận rất lớn biến cố. Đại Minh Hắc Mộc Nhai, nơi này là Đại Minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ. Vậy mà lúc này Hắc Mộc Nhai phía trên lại là phát sinh một trận to lớn đại chiến. Chỉ thấy một bộ hồng y Đông Phương Bất Bại trong ánh mắt mang theo một vẻ cuồng ngạo nhìn đến mình đối diện mấy người. Mà hắn đối diện mấy người bên trong đó một người là một vị trung niên nam tử, trên người hắn tản ra một đạo khủng bố khí tức. Đồng thời cả người phảng phất như là thức tỉnh hùng sư đồng dạng, nhìn đến trước mặt Đông Phương Bất Bại. Mà tại vị này bên cạnh trung niên nam tử tức là một vị nhìn lên đến có chút văn nhã trung niên nam tử, trên người hắn khí tức cũng có chút yếu đi, mới chỉ là đạt đến tông sư cảnh giới. Đương nhiên dù vậy trong giang hồ cũng coi là không tệ tồn tại. Về phần một vị khác thanh niên nói nhìn qua có chút phóng đãng không bị trói buộc, đồng thời trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến đối diện Đông Phương Bất Bại. Chương 174, Hắc Mộc Nhai đại chiến, thâm thụ kịch độc Đông Phương Bất Bại. Chương 174, Hắc Mộc Nhai đại chiến, thâm thụ kịch độc Đông Phương Bất Bại. Mà đứng tại vị này thanh niên bên người tức là một vị tướng mạo mỹ lệ nữ tử, vị nữ tử này trong ánh mắt mang theo một vẻ nhu hòa nhìn đến vị thanh niên này. Đông Phương Bất Bại, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, muốn trách thì trách ngươi lúc đó không có đem bản tọa giết chết ta. Chỉ thấy đứng tại trung ương vị trung niên nam tử kia nhìn đến Đông Phương Bất Bại mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên đối với trước mặt Đông Phương Bất Bại, vị trung niên nam tử này mười phần phẫn nộ. Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết bản tọa, thật sự là ý nghĩ hao huyền, Nhậm Ngã Hành, ngươi cảm thấy ngươi hấp tinh đại pháp thật có thể đánh bại bản tọa sao? Đông Phương Bất Bại đang nghe vị trung niên nam tử này nói sau đó, trong ánh mắt toát ra một vẻ bình tĩnh nhìn đến trung niên nam tử, sau đó chỉ thấy nàng vẫn như cũ một mặt bá đạo nhìn đến trước mặt trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành, trước kia hắn bị Đông Phương Bất Bại đoạt đi giáo chủ chi vị sau đó cũng một mực bị nhốt đứng lên. Bất quá đoạn thời gian trước bị bên cạnh hắn thanh niên cũng chính là Lệnh Hồ Sung đem hắn cứu ra, mà cứu ra trước tiên hắn liền tới tìm kiếm Đông Phương Bất Bại báo thủ. Lệnh Hồ Sung lúc đầu muốn ngăn cản hắn, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Nhậm Ngã Hành đến báo thủ. Sự tình còn muốn từ Nhậm Doanh Doanh lúc ấy đánh Lạc Vô Song chủ ý bắt đầu. Nhưng phía sau bởi vì Lạc Vô Song trở về Tuyết Nguyệt Thành nguyên nhân, cho nên nói vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ tại lơ đãng giữa gặp Lệnh Hồ Sung, có lẽ là bởi vì Lệnh Hồ Sung cùng hắn giữa có nhân quả liên lụy, cho nên hai người vậy mà đang đây một cái thế giới bên trên cũng đi cùng nhau. Sau đó Lệnh Hồ Sung càng là tại Nhật Nguyệt Thần Giáo vị này thánh nữ thiết kế phía dưới đi cứu ra Nhật Nguyệt Thần Giáo đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Đương nhiên Lệnh Hồ Sung cũng đã nhận được chỗ tốt, hắn thành công học được Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, cho nên hiện tại Lệnh Hồ Sung tu vi cũng là đạt đến tông sư cảnh giới. Mặc dù mới chỉ là tông sư sơ kỳ, nhưng là bằng vào Độc Cô Cửu Kiếm hắn lại là có thể cùng tông sư trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ một trận chiến. Về phần mặt khác vị trung niên nam tử kia nói tức là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ Hướng Thúc Thúc. Nhậm Ngã Hành đang nghe Đông Phương Bất Bại nói sau đó càng thêm phẫn nộ, chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng thẳng đến Đông Phương Bất Bại phương hướng đánh ra một trường. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch xung quanh. Đồng thời trên người hắn phát ra cái kia cô đáng sợ nội lực cũng là khiến cho xung quanh không gian cũng bắt đầu bóp méo đứng lên. Đây chính là hắn hấp tinh đại pháp chỗ lợi hại. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đông Phương Bất Bại nhìn thấy một màn này, trên mặt tự nhiên không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ thấy nàng nhanh chóng vận chuyển trong thân thể mình mặt lực lượng. Sau đó trong tay ngân châm trong nháy mắt liền bắn đi ra. Trong hắc ám lóe qua mấy đạo ngân quang, không có chút nào đoán trước hướng thẳng đến phía trước Nhậm Ngã Hành đám người đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Lệnh Hồ Sung cũng là không chút do dự, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm liền giết tới đây. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt liền đem những này ngân quang cho phá giải. Độc Cô Cửu Kiếm không hổ là thiên hạ đỉnh tiêm kiếm pháp, rất nhẹ nhàng liền phá đi những ngân châm này. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá tại tuyệt đối thực lực trước mặt, những chiêu thức này lại có tác dụng gì chứ? Chỉ thấy nàng cả người phản phất hóa thành một đạo hồng quang, sau đó trực tiếp một trường vô hướng về phía Lệnh Hồ Sung. Nhìn thấy một màn này, Lệnh Hồ Sung cũng là vội vàng dùng trong tay trường kiếm ngăn cản đạo này công kích. Bất quá khủng bố lực lượng vẫn là đem hắn cả người đánh lui ra ngoài, cho đến rút lui mấy chục bước lúc này mới ngừng lại. Cảm thụ được trong tay đang tại run rẩy trường kiếm, Lệnh Hồ Sung lúc này trong ánh mắt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại. Hắn cho là mình thực lực đạt đến loại tình trạng này, có thể ngăn cản Đông Phương Bất Bại tiến công, nhưng là không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mà Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Lệnh Hồ Sung bộ dáng như vậy sau đó, cũng là nhanh chóng đi vào Lệnh Hồ Sung bên người, sau đó chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Đông Phương Bất Bại. Thế nhưng là lúc này Đông Phương Bất Bại tự nhiên không thèm để ý hắn, chỉ thấy tháp lần nữa hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Nhậm Ngã Hành thấy thế cũng là trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem xung quanh vách đá cho hút tới mình trước mặt. Sau đó chỉ thấy hắn thuận theo lực lượng đem đây một khối to lớn vách đá hướng đến Đông Phương Bất Bại phương hướng ném đi. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung ra một trường đem đây một khối to lớn vách đá đập nát. Sau đó cả người giống như quỷ mị đồng dạng trực tiếp chụp về phía Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành thấy thế cũng là nhanh chóng thi triển Hấp Tinh Đại Pháp, sau đó liền trực tiếp cùng Đông Phương Bất Bại đối kháng đứng lên. Nhậm Ngã Hành bởi vì tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp nguyên nhân, cho nên nói hắn nội lực so với bình thường người nội lực cứng hãn. Bởi vậy Đông Phương Bất Bại hai người trong nháy mắt liền giằng co tại trong đó. Hai người bên cạnh đều có một cỗ khủng bố lực lượng không ngừng tại phóng thích đi ra, khiến cho xung quanh người cũng không dám tới gần. Dù là đã đạt đến tông sư cảnh giới linh hồn hướng lúc này cũng là cao mày nhìn đến hai người va chạm. Mà những ngày kia Nguyệt Thần dạy giáo đồ lúc này tự nhiên không dám xuất hiện, dù sao lúc này bọn hắn cũng không biết rốt cuộc muốn giúp bọn hắn trước giáo chủ vẫn là muốn giúp Đông Phương Bất Bại. Dù sao chỉ cần chọn sai, nên đón bọn hắn đó là tử vong. Mà theo hai đạo khủng bố lực lượng không ngừng va chạm, Đông Phương Bất Bại lúc này lại là nhíu nhíu mày. Thế là chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng lần nữa đánh ra một trường, sau đó cả người trong nháy mắt liền thi triển khinh công rời đi Nhậm Ngã Hành bên người. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai một ngôi đại địa đỉnh, trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Nhậm Ngã Hành. Không nghĩ tới ngươi Nhậm Ngã Hành vậy mà cũng có hạ độc một ngày, quả thật không hổ là tiếng tăm lừng lẫy tiêu hùng. Sau đó Đông Phương Bất Bại cái kia cao ngạo âm thanh tiếp tục truyền ra, bất quá có thể nhìn đến lúc này trong cơ thể nàng nội lực đã bắt đầu tán loạn. Đương nhiên dù vậy, lúc này Đông Phương Bất Bại cũng là không có buông nàng xuống cái kia cao ngạo đầu lâu, ngược lại là cả người một mặt khinh thường nhìn đến Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy một màn này cũng là nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Nhậm Doanh Doanh. Đó cũng không phải phụ thân ta hạ độc, mà là ta hạ độc, ta với tư cách tiểu nữ tử, hạ độc hẳn là rất bình thường a. Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Nhậm Ngã Hành đem ánh mắt nhìn về phía nàng phương hướng thì cũng là trực tiếp đứng ra thừa nhận là mình hạ độc, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ xảo trá. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Nhậm Doanh Doanh liền biết Đông Phương Bất Bại thực lực đến cỡ nào cường đại, cho nên khi đó nàng liền bắt đầu có xuống độc dự định. Mà đây đoạn thời gian Đông Phương Bất Bại tức là một mực tại mất hồn mất vía, cho nên nói Nhậm Doanh Doanh tự nhiên có xuống độc cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Đông Phương Bất Bại tại cùng Nhậm Ngã Hành đối kháng lẫn nhau bên trong chiếm cứ hạ phong nguyên nhân. Theo Nhậm Doanh Doanh thừa nhận mình hạ độc sau đó lệnh hồ sung trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Nhậm Doanh Doanh, hắn không nghĩ tới mình như vậy yêu người lại là như vậy người. Chương 175, Đông Phương Bất Bại vẫn lạc, Đại Minh Giang Hồ chấn động. Chương 175, Đông Phương Bất Bại vẫn lạc, Đại Minh Giang Hồ chấn động. Mà lúc này Nhậm Ngã Hành cũng là nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có nói bản thân nữa như cái gì, ngược lại là bình tĩnh lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Đông Phương Bất Bại phương hướng. Sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đối phó ngươi loại này người, hạ độc tự nhiên không có vấn đề. Sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Nhậm Ngã Hành tự nhiên minh bạch Đông Phương Bất Bại tính cách, cho nên nói hắn lần này không có khả năng để Đông Phương Bất Bại chạy. Nếu không nói nên đón bọn hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là hủy diệt tính tiến công. Mà Đông Phương Bất Bại đang nghe Nhậm Ngã Hành nói sau đó, trong ánh mắt cũng là rốt cuộc toát ra không giống nhau tình cảm. Chỉ thấy nàng ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Trong đầu cũng là rốt cuộc xuất hiện đạo thân ảnh kia, nhìn đến đạo kia phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh, Đông Phương Bất Bại lúc này khóe miệng cũng là nâng lên một vệt nụ cười, khiến cho nàng cả người nhìn lên đến cực đẹp. Cho dù là lệnh hồ sung nhìn thấy một màn này cũng là nhìn ngây người. Bất quá đúng vào lúc này Nhậm Ngã Hành cũng là rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy hắn một kích toàn lực hướng đến Đông Phương Bất Bại phương hướng oanh ra một quyền. Khủng bố lực lượng mang theo ngập trời nội lực hướng thẳng đến Đông Phương Bất Bại phương hướng mà đến. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy nàng không quan tâm hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng oanh ra một quyền. Khủng bố lực lượng đánh vào Đông Phương Bất Bại trên thân thể thì cả người hắn hướng thẳng đến đằng sau lui ra vài trăm mét xa. Đồng thời trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá lúc này Đông Phương Bất Bại lại là mượn nhờ đây một cỗ khủng bố lực lượng hướng đến Hắc Mộc Nhai phía dưới mà đi. Cả người phảng phất như là ngã vào thâm viên đồng dạng. Bất quá có thể thấy được nàng cái kia mang theo vết máu trên mặt lại tràn đầy một vệt nụ cười. Lạc Vô Song, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chết rồi, từ nay về sau ta chính là Đông Phương Bạch. Đồng thời đang tại rơi xuống Hắc Mộc Nhai phía dưới Đông Phương Bất Bại, khoe miệng một màn kia nụ cười cũng là mười phần rực rỡ. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng là triệt để buông xuống Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại chi danh. Lúc này nàng không còn là Đông Phương Bất Bại, mà là Đông Phương Bạch. Theo Đông Phương Bạch không ngừng từ Hắc Mộc Nhai phía trên rơi xuống, rất nhanh, cái kia một bộ hồng y liền triệt để biến mất tại trong hắc ám. Mà nhìn thấy một màn này, Nhậm Ngã Hành tức là nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng Đông Phương Bất Bại sẽ như vậy tùy tiện liền vẫn lạc tại hắn một chiêu này phía dưới. Thế là chỉ thấy hắn đồng dạng hướng đến Hắc Mộc Nhai phía dưới thả người nhảy lên. Sau đó cả người không ngừng thi triển khinh công, dán Hắc Mộc Nhai vách đá xuống. Hắc Mộc Nhai vách đá 10 phần cao. Nếu như là bình thường đại tông sư muốn bên trên Hắc Mộc Nhai nói, ngoại trừ từ Hắc Mộc Nhai góc tối phía dưới đi lên bên ngoài, muốn bằng vào mình khinh công đi lên căn bản không có khả năng. Đương nhiên nếu như là thiên nhân cảnh giới cường giả nói, như vậy tự nhiên có thể bằng vào mình khinh công đi lên. Nhưng là từ Hắc Mộc Nhai xuống dưới tự nhiên là không cần thiên nhân cảnh giới cường giả. Nhậm Ngã Hành loại này đại tông sư cấp bậc cường giả cũng có thể bằng vào mình khinh công không ngừng mượn nhờ trên vách đá dựng đứng nham thạch từ Hắc Mộc Nhai phía trên xuống dưới. Theo Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành đồng thời biến mất tại Hắc Mộc Nhai phía trên sau đó, ở đây một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo đồ lúc này cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Cho nên bọn họ nhao nhao đầu nhập tại Nhậm Doanh Doanh, dù sao Nhậm Doanh Doanh từ vừa mới bắt đầu liền đối với bọn hắn uy bức lợi dụng. Cho nên nói hiện tại bọn hắn đầu hàng tại Nhậm Doanh Doanh tự nhiên không thể bình thường hơn được. Mà đổi thành bên ngoài một bên Nhậm Ngã Hành cũng là bằng vào mình khinh công đi tới Hắc Mộc Nhai phía dưới. Bất quá lúc này hắn xác thực không có phát hiện Đông Phương Bất Bại thân ảnh. Ở phía dưới tìm sau một lát, Nhậm Ngã Hành cũng là triệt để minh bạch Đông Phương Bất Bại triệt để biến mất tại Hắc Mộc Nhai. Sau đó hắn liền ngồi hốc tối trở về Hắc Mộc Nhai phía trên. trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương Bất Bại đã chết, hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo không có phản đồ Đông Phương Bất Bại, uy thuận ta giả miễn cho khỏi chết. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Nhật Nguyệt Thần Giáo các vị giáo đồ trên thần, đồng thời hắn cũng trực tiếp che giấu Đông Phương Bất Bại tin tức. Ngược lại là trực tiếp đối Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo đồ nói ra Đông Phương Bất Bại đã chết tin tức. Chúng ta bái kiến giáo chủ. Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão đang nghe Nhậm Ngã Hành nói sau đó, cũng là giống như cỏ đầu tường đồng dạng, đi thẳng tới Nhậm Ngã Hành bên người đối Nhậm Ngã Hành bái nói. Bái kiến giáo chủ. Cái khác Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử tại nhìn thấy một màn này cũng là đúng lấy Nhậm Ngã Hành nghiêm túc quỳ lại nói, đối với bọn hắn đến nói, cái nào cường giả làm bọn hắn giáo chủ đều không có quá lớn ý kiến. Dù sao bọn hắn vốn chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, cho nên đối với bọn hắn đến nói tự nhiên không có quá lớn cải biến. Theo Nhậm Ngã Hành lần nữa thu phục Nhật Nguyệt Thần Giáo sau đó, tiếp xuống Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là phát sinh rất lớn cải biến. Đồng thời liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại vẫn lạc tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Đại Minh, dù sao Đông Phương Bất Bại dù nói thế nào cũng là đại tông sư cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là đã từng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Nhưng là không nghĩ tới vị này đã từng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đã vậy còn quá tùy tiện vẫn lạc tại Nhậm Ngã Hành trong tay. Trong nháy mắt liền để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn đứng lên. Đồng thời cũng có cảm kích người lúc này đang chờ mong tiếp xuống sự tình. Dù sao ban đầu tiểu thương tiên lạc vô song thế nhưng là tại Quang Minh đỉnh nói qua Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bạch là hắn ân nhân cứu mạng, mặc dù nói bọn hắn không biết Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Bất Bại giữa quan hệ, nhưng là bằng hai người tên liền có thể nhìn ra được hai người tuyệt đối có rất lớn quan hệ. Cho nên hiện tại giang hồ bên trong rất nhiều người đều tại chờ mong tiểu thương tiên nghe được chuyện này phản ứng. Nhưng mà những này người trong giang hồ không biết là Đông Phương Bất Bại cũng không có vấn lạc, đương nhiên đằng sau xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải Đông Phương Bất Bại, mà là Đông Phương Bạch. Cũng có thể nói Đông Phương Bất Bại triệt để vẫn lạc tại đám người giữa tầm mắt. Lúc này ở Đại Minh biên giới, ba đạo thân ảnh đang theo lấy Đại Minh phương hướng chạy đến. Đây ba đạo thân ảnh bên trong trong đó một vị chính là Tây Môn Suy Tuyết, trên người hắn khí tức lúc này cũng là mười phần vững chắc. Đồng thời tại Bắc Ly biến mất sau đó hắn cũng là trực tiếp chạy về Đại Minh. Mặc dù hắn chiến thắng Tống Yến Hồi, nhưng là hắn biết hắn hiện tại thực lực cùng Bắc Ly kiếm tiên giữa còn có nhất định chênh lệch. Cho nên hắn cũng không có đi khiêu chiến Bắc Ly kiếm tiên. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong vậy mà phát sinh thú vị như vậy sự tình, Nhật Nguyệt Thần Giáo đời trước giáo chủ tái xuất, đây một nhiệm kỳ giáo chủ Đông Phương Bất Bại lại bị đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành chém giết, thật sự là có ý tứ a. Lúc này tại Tây Môn Suy Tuyết bên người Lục Tiểu Phụng tức là say sưa ngon lành nhìn đến Đại Minh truyền đến tin tức, đồng thời khi biết Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại vẫn lạc đồng thời, Lục Tiểu Phụng trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hiếu kỳ. Hắn có lẽ muốn tới Đại Minh. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lục Tiểu Phụng thoại bản đến không chút nào để ý, nhưng là nghe được Đông Phương Bất Bại sau khi ngã xuống, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vệt nụ cười. Đương nhiên hắn đây một vệt nụ cười bên trong còn mang theo một vệt chờ mong. Hiển nhiên lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng đang chờ mong người kia đến. Chương 176, Vương Ngự Yên Tiên Phú tu luyện, tiêu sái bốn người. Chương 176, Vương Ngự Yên Tiên Phú tu luyện, tiêu sái bốn người. Về phần lúc này, Lục Tiểu Phụng tức là nhíu nhíu mày. Hiển nhiên khi biết Đông Phương Bất Bại vẫn là thời điểm, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống phát sinh sự tình. Mà theo Nhậm Ngã Hành đảm nhiệm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ sau đó, tiếp xuống Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là phát sinh to lớn biến hóa. Đồng thời toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đều tại giang hồ bên trong không ngừng tìm kiếm lấy thứ gì. Đương nhiên Nhật Nguyệt Thần Giáo những đệ tử này cũng không biết bọn hắn đang tìm cái gì, chỉ biết là bọn hắn giáo chủ để bọn hắn tìm một vị cùng Đông Phương Bất Bại có quan hệ người. Tiếp xuống nửa tháng thời gian bên trong, liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại vẫn lạc tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Lúc này ở Đại Tống Lạc Vô Song lúc này đang tại thành thời tự tại buổi tiếp Tư Không Thiên Lạc bọn người ở tại du lịch thiên hạ. Bọn hắn vốn là không có việc gì, cho nên hiện tại bọn hắn cũng không sốt ruột rời đi Đại Tống. Với lại Lạc Vô Song mình cũng không có mình rất mong muốn đi địa phương. Có thể nói hiện tại bọn hắn đang tại du lịch thiên hạ này. Rất nhanh mấy người liền tới đến Đại Tống rất nổi danh Kim Lăng Thành, nơi này tại toàn bộ Đại Tống đều xem như đỉnh tiêm thành trì chí nhất. Bất quá nơi này lại không có cái gì chân chính đỉnh tiêm giang hồ cao thủ. Đương nhiên nơi này trọng yếu nhất là Đại Tống đỉnh tiêm thành trì chí nhất, cho nên nói nơi này quan gia mười phần nghiêm. Đây cũng là vì cái gì có rất ít người trong giang hồ sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Bất quá dù vậy Kim Lăng Thành cũng là toàn bộ Đại Tống náo nhiệt nhất thành thị chí nhất. Bởi vì tiến vào Kim Lăng Thành sau đó, những cái kia người trong giang hồ liền sẽ nhận Đại Tống quan phủ đốc thúc, cho nên nói bọn hắn tại Kim Lăng Thành bên trong sẽ rất ít xuất hiện đại chiến. Đây cũng là vì cái gì Kim Lăng Thành như thế an lành nguyên nhân. Lúc này ở Kim Lăng Thành trên đường cái, Lạc Vô Song mang theo Diệp Nhược Y ba người đang tại chậm rãi chạy tại trên đường cái. Lúc này Tư Không Thiên Lạc trên mặt đều mang hưng phấn biểu lộ. Dù sao nàng cũng đã lâu không có nghiêm túc như vậy đi dạo qua phố. Càng huống hồ lần này vẫn là nàng Vô Song ca ca bồi tiếp hắn dạo phố. Ngay tại mấy người đang nhàn nhã dạo phố đồng thời, lúc này bọn hắn phía trước cũng là xuất hiện một chỗ phi thường náo nhiệt địa phương. Rất nhiều người trong giang hồ đều hướng đến nơi này tiến đến. Trong nháy mắt liền có mấy trăm người đứng ở đài bên dưới. Mà đài bên trên tức là một vị lão giả đang tại phía trên nói đến giang hồ thoại bản. Đối với những này người trong giang hồ đến nói, có thể nghe được giang hồ thoại bản tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Vô Song ca ca, chúng ta đi xem một chút thôi. Tư Không Thiên Lạc nhìn đến rất nhiều người đều hướng đến vị lão giả này phương hướng tiến đến thời điểm, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến vị kia thuyết thư lão tiên sinh trên thân. Đi thôi, vừa vặn đi xem một chút vị lão tiên sinh này nói thoại bản là lời gì bốn, nhân vật chính có phải hay không chúng ta Tiểu Thiên Lạc. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, trên mặt cũng là mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười, đồng thời lúc này hắn đang nhìn hướng Tư Không Thiên Lạc thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ cương triều. Mà Diệp Nhược Y cùng Vương Ngữ Yên lúc này tự nhiên cũng là đi theo tại Lạc Vô Song bên người, nửa tháng này thời gian bên trong, Vương Ngữ Yên một mực đi theo tại Lạc Vô Song bên người học tập võ công. Lạc Vô Song tự nhiên không có không dạy Vương Ngữ Yên đạo lý, cho nên trong đoạn thời gian này mặt Lạc Vô Song cũng là dạy cho Vương Ngữ Yên nhất lưu nội công tâm pháp. Đương nhiên ngay cả Lăng Ba Vi Bộ cũng giao cho Vương Ngữ Yên. Chỉ bất quá hắn không có đem mình Thái Huyền Kinh giao cho Vương Ngữ Yên. Dù sao hiện tại Vương Ngữ Yên cùng bọn hắn giữa quan hệ cũng không khá lắm, đem đây mấy loại công pháp giao cho Vương Ngữ Yên đã coi như là xứng đáng Vô Nhai Tử nhắc nhở. Đương nhiên quan trọng hơn là Vương Ngữ Yên tập võ thiên phú cực kém, qua lâu như vậy thời gian nàng mới chỉ là đem Lăng Ba Vi Bộ học được. Với lại Lăng Ba Vi Bộ hay là bởi vì Vương Ngữ Yên đối với Chu Dịch hiểu rất rõ nguyên nhân mới có thể. Về phần nội công tâm pháp nói, hiện tại Vương Ngữ Yên mới chỉ là nhập môn giai đoạn, muốn chân chính học được nội công tâm pháp chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như nàng từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện võ học nói, dựa theo Vương Ngữ Yên thiên phú tu luyện hẳn là có thể đủ đạt đến 3-4 phần khoảng. Có lẽ đối với những cái kia tiểu môn phái đến nói, Vương Ngữ Yên thiên phú tu luyện đích xác không kém, nhưng là đối với Lạc Vô Song đến nói, Vương Ngữ Yên thiên phú tu luyện liền thật quá kém. Bởi vì Lạc Vô Song tiếp xúc đến người thiên phú tu luyện đều rất mạnh. Chính hắn vốn chính là nắm giữ đỉnh tiêm căn cốt tồn tại, đồng thời tuổi còn trẻ liền đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, mặc dù nói trong thời gian này có hệ thống trợ giúp, nhưng là cho dù bằng vào chính hắn tu luyện, hắn cũng có thể tại hiện tại ở độ tuổi này đột phá đến tông sư cảnh giới. Cho nên nói hắn thiên phú tự nhiên không kém, mà cùng Lạc Vô Song từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tư Không Thiên Lạc thiên phú tu luyện cũng là tuyệt hảo, tuổi tác vẫn còn so sánh Vương Ngữ Yên nhỏ hơn 2 tuổi liền đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, cho nên nói nàng thiên phú tu luyện tự nhiên không kém. Càng huống hồ hiện tại Tư Không Thiên Lạc cũng bởi vì Vô Nhai Tử chuyển công đi thẳng tới đại tông sư sơ kỳ, cho nên nói hiện tại Tư Không Thiên Lạc thiên phú càng thêm cường đại. Mà Lạc Vô Song mấy vị sư tôn thiên phú tu luyện tức là càng cường đại, Bạch Ly Đông Quân vị này tiên tiên võ mạch giả tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn sư tôn Tư Không Trường Phong cũng là đỉnh tiêm thiên phú tu luyện giả, hiện tại càng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây thương thiên. Mà hắn nhị sư tôn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên càng là đỉnh tiêm kiếm tiên cấp bậc cao thủ. Tương lai có lẽ có cơ hội đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Cho dù là Lạc Vô Song bên người Diệp Nhược Y gì thiên phú tu luyện cũng không yếu, mặc dù nói hắn khả năng không sánh bằng Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc, nhưng là nàng tương lai muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới hẳn không phải là vấn đề. Mà Vương Ngữ Yên hạn mức cao nhất tức là tiên tiên cảnh giới, nếu có cơ duyên nói có lẽ có thể đột phá đến tông sư cảnh giới. Nhưng là không có nghịch thiên cơ duyên nàng muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới căn bản không có khả năng. Chỉ sợ đây cũng là sợ tiểu thuyết thế giới bên trong Vương Ngữ Yên quá mức hoàn mỹ, cho nên mới để nàng thiên phú tu luyện kém như vậy. Dù sao nàng thế nhưng là biết bách gia võ học, thậm chí có thể nói toàn bộ đại tống võ học nàng cơ hồ đều biết, mỗi nhìn một chút nàng liền có thể nhận ra cái môn này công pháp. Nếu như nàng thiên phú tu luyện đang trở nên 10 phần biến thái nói, như vậy Vương Ngữ Yên cho dù không muốn trở thành một vị tuyệt đỉnh cao thủ đều khó khăn. Có lẽ là bởi vì dạng này, cho nên Kim lão gia tử mới đưa hắn thiên phú tu luyện biết thấp như vậy. Cho dù là đến tiểu thuyết phần cuối Vương Ngữ Yên cũng không có tập qua võ. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói nhưng không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao Vương Ngữ Yên thiên phú tu luyện có cao hay không cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Với lại có hắn tại, hắn tin tưởng có thể bảo hộ tốt Vương Ngữ Yên. Hiện tại giang hồ bên trong chỉ cần thiên nhân cảnh giới cường giả không ra, Lạc Vô Song mình chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên thiên nhân cảnh giới bên trên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng không thể xuất hiện. Nếu không nói, người ta lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nhẹ nhàng một chỉ liền có thể đem Lạc Vô Song đánh bại. Lạc Vô Song thế nhưng là hết sức rõ ràng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến cùng đến cỡ nào biến thái. Dù sao hắn nhưng là bị Độc Cô Cầu bại ngược thật lâu. Chương 177, Thuyết Thư Tiên Sinh, ngoài ý muốn biết được Đông Phương Bất Bại vẫn lạc. Chương 177, Thuyết Thư Tiên Sinh, ngoài ý muốn biết được Đông Phương Bất Bại vẫn lạc. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại suy tư Vương Ngự Yên thiên phú tu luyện đồng thời, mấy người bọn hắn lúc này cũng là rốt cuộc đi tới vị này Thuyết Thư lão tiên sinh phía dưới. Lúc này vị này Thuyết Thư lão tiên sinh đang tại thao thao bất tuyệt tự thuật đây giang hồ bên trong đại sự. Đương nhiên có rất nhiều đều là vị lão tiên sinh này biên soạn đi ra. Ví dụ như có người trong giang hồ đạt được tuyệt thế bảo vật, thành công trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, cũng hoặc là đã từng Quách đại hiệp quá khứ. Đương nhiên Quách Tĩnh vị này đại tống giang hồ bên trong đại hiệp, liên quan tới hắn truyền thuyết vẫn là rất nhiều. Nói đến phần sau vị này Thuyết Thư lão tiên sinh chính là đem Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên nói ra. Hiện tại toàn bộ giang hồ bên trong rất nổi danh chỉ sợ sẽ là vị này tiểu thương tiên. Càng huống hồ hiện tại hắn vị này tiểu thương tiên vẫn là đại tống phó võ lâm minh chủ, cho nên liên quan tới hắn chủ đề tự nhiên không ít. Mà những này người trong giang hồ cũng là nghe được say sưa ngon lành. Cho dù là những cái kia không có tập võ bách tính đang nghe liên quan tới tiểu thương tiên tên thời điểm cũng là ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới tiểu thương tiên truyền thuyết. Tư Không Thiên Lạc đang nghe liên quan tới Lạc Vô Song giang hồ thoại bản thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao đây chính là bản thân Vô Song ca ca mà Vương Ngự Yên đang nghe liên quan tới Lạc Vô Song giang hồ thoại bản thì trên mặt cũng là mang theo một vẻ nhu hòa nụ cười, nhìn đến bên cạnh mình Lạc Vô Song. Nói đến vị này tiểu thương tiên, như vậy lão phu liền không thể không nói Nhật Nguyệt Thần Giáo đây đoạn thời gian phát sinh sự tình, chỉ sợ ở đây các vị hiệp khách cũng không biết hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đến cùng xảy ra chuyện gì a. Lúc này vị này Thuyết Thư lão tiên sinh lúc này mới chậm rãi khoát tay áo lần nữa mở miệng nói, nói đến đây trên mặt hắn còn mang theo một tia đắc ý nụ cười. Phản phất chỉ có hắn biết như vậy một tin tức đồng dạng. Mà Lạc Vô Song đang nghe tin tức này, sau đó trong nháy mắt liền từ vừa mới bắt đầu không có hứng thú đem ánh mắt như ngừng lại vị này Thuyết Thư lão tiên sinh trên thân. đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thăm dò. Dựa theo hắn trong trí nhớ đến nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo hẳn là sẽ không phát sinh cái đại sự gì mới đúng. Nhưng là bây giờ vị này Tuyết Thư lão tiên sinh nói như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong hẳn là phát sinh hắn không biết đại sự. Lão tiên sinh nói thế nhưng là Đại Minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc này một vị người trong giang hồ cũng là trực tiếp đứng ra, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn đến vị này Tuyết Thư lão tiên sinh mở miệng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt khiếp sợ cũng là rất nhanh liền biến thành chờ mong. Không tệ, lão giả ta nói chính là Đại Minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vị lão đầu này đang nghe vị này người trong giang hồ nói sau đó cũng là vuốt vuốt mình sợi râu nói ra, sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn đánh giá một phen xung quanh một đám người trong giang hồ. Lão tiên sinh mau nói, Đại Minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo xảy ra chuyện gì? Đúng vậy à, ta nghe nói Đại Minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại thế nhưng là một vị cao thủ tuyệt thế. Người ta đều gọi Đông Phương Bất Bại, khẳng định là cao thủ tuyệt thế a. Chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn tiến đánh Đại Minh Thiếu Lâm tự sao? Có khả năng hay không ngày hôm đó Nguyệt Thần dạy tiến đánh Ngũ Nhạc kiếm phái, dù sao bọn hắn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái vốn chính là quan hệ thù địch. Ở đây một đường người trong võ lâm lúc này cũng là nhao nhao suy đoán lên, bất quá lúc này bọn hắn đều tại suy đoán có phải hay không Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại đối thế lực khác phát khởi tiến công. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại đây chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên đó là tại Đại Minh bên trong thuộc về vô địch tồn tại. Hơn nữa còn là sinh động đám người này bên trong vô địch tồn tại. Nếu không nói vẻn vẹn là một cái võ đang sơn liền có thể tùy tiện bắt lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dù sao võ đang sơn Trương Chân Nhân thế nhưng là ngồi ở chỗ đó. Lúc này liền ngay cả Lạc Vô Song cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến vị lão tiên sinh này. Khụ khụ. Mà lúc này vị này Tuyết Thư lão tiên sinh cũng là ho khan, đem những này người trong giang hồ thảo luận trực tiếp đánh gãy, sau đó lúc này mới vô mình Tuyết Thư công cụ. Lúc này mới chậm rãi bắt đầu nói lên liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Giáo phát sinh sự tình. Nhật Nguyệt Thần Giáo phía trước đoạn thời gian phát sinh một kiện đại sự, đương nhiên đại sự này cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tiến công thế lực khác không có quan hệ, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại đã vất lạc. Bất quá hắn tiếp xuống câu nói này lại là phảng phất là lựu đạn đồng dạng, trực tiếp ở phía dưới một đám người trong giang hồ trong đầu vang lên, tất cả mọi người đều dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua vị lão tiên sinh này, bởi vì bọn hắn cũng không tin dạng này sự tình phát sinh. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại là dạng gì người, hắn lại thế nào khả năng vất lạc? Cho dù là nghe được cái tin tức này, Lạc Vô Song cũng là nhíu nhíu mày, chính hắn cũng không tin dạng này sự tình phát sinh. Dù sao Đông Phương Bất Bại dù nói thế nào cũng là đại tông sư cấp bậc tồn tại, mặc dù nói tại nguyên tắc bên trong Đông Phương Bất Bại đích xác vẫn lạc, nhưng là trên thế giới này Đông Phương Bất Bại thế nhưng là không có thích lệnh hồ sung ra hoặc kia, cho nên nói muốn nàng vẫn lạc lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy đâu. Lão tiên sinh đây đạo tin tức có phải hay không là nói lung tung? Lão tiên sinh mặc dù muốn thuyết thư gây nên người trong giang hồ chú ý, nhưng là vẫn chú ý một chút mình an nguy. Đúng vậy à, nếu để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử biết ngươi như thế chửi bới bọn hắn giáo chủ nói, chỉ sợ lão tiên sinh không biết tốt hơn à? Người ta Đông Phương Bất Bại thế nhưng là đại tông sư cấp bậc cường giả, ngoại trừ Thiếu Lâm chân chính nội tình cùng võ đang phái vị kia quả thật người bên ngoài ai có thể giết được hắn? Đúng thế, đúng thế. Ở đây giang hồ bên trong, người trầm mặc sau một lát, nhao nhao bắt đầu phản bác vị này thuyết thư tiên sinh, đồng thời bọn hắn cũng nhắc nhở vị này thuyết thư tiên sinh không nên nói lung tung. Dù sao nơi này mặc dù là đại tống giang hồ, nhưng là nơi này khoảng cách Đại Minh không xa. Nếu như vị lão tiên sinh này nói lung tung nói, như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo những đệ tử kia chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Lão phu nếu như không có chứng cứ lại thế nào dám nói lung tung vậy? Tại nửa tháng trước đó, Đại Minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo phát sinh một trận khủng bố chiến tranh, mà trận này khủng bố chiến tranh chính là từ Nhật Nguyệt Thần Giáo đây một nhiệm kỳ giáo chủ Đông Phương Bất Bại cùng đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành giữa tranh đấu. Truyền thuyết Đông Phương Bất Bại là chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ độc, cho nên lúc này mới vẫn lạc tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đời trước giáo chủ trong tay. Càng huống hồ lần này cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến không chỉ là đời trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành, còn có giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm hiệp Lệnh Hồ Sung. Vị này Tuyết Thư lão tiên sinh đang nghe những này người trong giang hồ nói sau đó, trên mặt tức là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là đối đám người khoát tay áo. Tại mọi người dừng lại thảo luận sau đó, lúc này mới chậm rãi đem chuyện này đi qua nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ thỏa mãn. Hiển nhiên dạng này sự tình đích xác có thể làm cho hắn vị này thuyết thư tiên sinh danh tiếng vang xa. Dù sao Đại Minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại đích xác vẫn lạc. Chương 178, Lạc Vô Song phẫn nộ, tiến về Đại Minh. Chương 178, Lạc Vô Song phẫn nộ, tiến về Đại Minh. Vị lão tiên sinh này tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây một đám người trong giang hồ trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. Bởi vì nếu quả thật ngày hôm đó Nguyệt Thần dạy đời trước giáo chủ xuất thủ nói, như vậy vị này Đông Phương Bất Bại thật đúng là có khả năng vẫn lạc. Càng huống hồ Đông Phương Bất Bại còn chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô độc, với lại bên trong còn có vị kia kiếm hiệp Lệnh Hồ Sung tham dự, như vậy vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại có lẽ thật đã vẫn lạc. Vị lão tiên sinh này nói giống như không tệ, ta có một người bạn cũng nói Đại Minh giang hồ bên trong hiện tại phát sinh một kiện đại sự, giống như đó là vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đã vẫn lạc, bất quá cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Mọi người ở đây đều lâm vào một đạo yên lặng không khí bên trong, đồng thời chỉ thấy một vị tướng mạo có chút khỏe mạnh nam tử chậm rãi đứng ra nói ra. Sau khi nói xong hắn còn có chút tiếc nuối gãi gãi đầu. Mà ở đây một đám người trong giang hồ đang nghe vị nam tử này nói sau đó trong nháy mắt liền trở nên bất khả tư nghị đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại vậy mà thật bất lạc. Không nghĩ tới vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ thật bất lạc, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Ai có thể nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại vậy mà vẫn lạc tại Nhậm Ngã Hành trong tay. Xem ra Đông Phương Bất Bại cũng không có nghĩ đến Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô vậy mà lại đối với hắn hạ độc a. Ngàn phòng vạn phòng không có bảo vệ tốt Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, nếu không nói bằng vào Đông Phương Bất Bại thực lực lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ở đây người trong giang hồ đang nghe Đông Phương Bất Bại thật sau khi ngã xuống, cũng là hơi xúc động. Bọn hắn không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo vị đại tông sư này cảnh giới Đông Phương Bất Bại vậy mà thật vẫn lạc. Nếu như vừa mới bắt đầu bọn hắn còn hoài nghi tin tức này thật giả nói, như vậy hiện tại bọn hắn đã không sai biệt lắm tin tưởng tin tức này tính chân thực. Ngay tại một đám người trong giang hồ đang tại thảo luận đồng thời, lúc này Lạc Vô Song trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm thần sắc. Đồng thời lúc này trong lòng của hắn cũng là xuất hiện một vẻ đau đớn. Trong đầu cũng là nổi lên cái kia Bạch Tỷ thân ảnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình mới chỉ là cùng Đông Phương Bất Bại cách ra, ngắn như vậy thời gian bên trong Đông Phương Bất Bại liền vẫn lạc. Đồng thời trên người hắn khí tức lúc này cũng là đang từ từ gia tăng. Diệp Lực Y liền ngay từ đầu liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song, cho nên lúc này nàng tự nhiên cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân khí tức biến hóa. Chỉ thấy nàng trong ánh mắt toát ra một vẻ lo lắng. Mặc dù Diệp Lực Y thì không biết Đông Phương Bất Bại cùng Lạc Vô Song giữa quan hệ, nhưng là bằng vào hiện tại Lạc Vô Song trạng thái, hắn liền có thể nhìn ra được Đông Phương Bất Bại cùng Lạc Vô Song giữa quan hệ cũng không kém. "Vô Song, ngươi cùng vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ có giao tình?" Sau đó chỉ thấy Diệp Lực Y chậm rãi đi lên phía trước dắt Lạc Vô Song tay, sau đó ôn hòa đối Lạc Vô Song dò hỏi. Nghe được nàng nói sau đó, Tư Không Thiên Lạc cùng Vương Ngự Yên cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, lúc này hai người cũng là từ Lạc Vô Song biểu lộ có thể cảm thụ ra Lạc Vô Song trong nội tâm biến hóa. "Ta lần trước bản thân bị trọng thương chính là nàng đã cứu ta, nếu như không phải nàng nói chỉ sợ ta cũng sớm đã vẫn lạc, không nghĩ tới bây giờ lại nghe được nàng vẫn lạc tin tức." Lạc Vô Song nghe được Diệp Nhược Y liền nói sau đó, cũng là hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi đem trong nội tâm phẫn nộ thả xuống đi. Sau đó lúc này mới u nhìn đến bên cạnh mình Diệp Nhược Y liền mở miệng nói. Nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó, Diệp Nhược Y Lý cùng Tư Không Thiên Lạc trong nháy mắt liền nghĩ tới lần trước Lạc Vô Song tại Đại Minh Giang Hồ bên trong bản thân bị trọng thương sự tình, lúc ấy hai người bọn họ lúc này cũng là đột nhiên nhớ tới lúc ấy Tư Không Trường Phong nói. Tư Không Trường Phong lúc ấy nói cho các nàng Lạc Vô Song bị Đại Minh Giang Hồ bên trong cao thủ cứu, nhưng là không nghĩ tới cứu Lạc Vô Song người lại là vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. "Vô Song ca ca, đã vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ là ngươi ân nhân cứu mạng nói, như vậy Thiên Lạc cái này đi báo thù cho hắn, giết Nhật Nguyệt Thần Giáo nhậm ngã hành." Tư Không Thiên Lạc lúc này càng là một mặt phẫn nộ mở miệng nói. Đối với nàng đến nói, Lạc Vô Song ân nhân cứu mạng tựa như nàng ân nhân cứu mạng đồng dạng. Cho nên hiện tại nàng tự nhiên muốn thay bản thân Vô Song ca ca đi báo thù. "Lần này tiến về Đại Minh một mình ta đến liền đủ rồi, các ngươi trước hết đi Độc Cô Tiền Bối nơi đó đợi một thời gian ngắn đi, chờ ta trở lại đi tìm các ngươi." Lạc Vô Song bình phục trong nội tâm phẫn nộ sau đó, lúc này mới ôn hòa đối với mình bên người Tư Không Thiên Lạc nói ra, bất quá lúc này Lạc Vô Song trong lời nói mặc dù mang theo một vẻ ôn hòa, nhưng là trong lòng của hắn ấp ủ biểu lộ lại là để cho người ta cảm thấy không rét mà run. "Vô Song ca ca, ta muốn theo ngươi cùng đi báo thù. Thiên Lạc hiện tại đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, có thể giúp đạt được ngươi." Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức là mang theo một vẻ lo lắng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song, sau khi nói xong còn giơ lên mình nắm tay nhỏ. "Thiên Lạc, các ngươi đi theo ở phía sau từ từ sẽ đến, ta sớm đi nhìn một chút hiện tại Đại Minh tình huống." Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì, thế là hắn liền chậm rãi đối Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song liền dẫn Tư Không Thiên Lạc đám người rời đi vị này Thuyết Thư Tiên Sinh nơi này. Sau đó một đoàn người liền trực tiếp lái xe ngựa rời đi Kim Lăng Thành, rời đi Kim Lăng Thành Lạc Vô Song từ Tuyết Nguyệt Thành thám tử nơi đó làm ra một con ngựa. Đồng thời tìm mấy vị tông sư cảnh giới Tuyết Nguyệt Thành cao thủ bảo hộ lấy Tư Không Thiên Lạc mấy người, sau đó lúc này mới phóng ngựa hướng đến Đại Minh mà đi. Mặc dù nói hiện tại Tư Không Thiên Lạc cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới, nhưng là Lạc Vô Song tự nhiên không yên lòng bọn hắn, dù sao đây giang hồ bên trong vẫn là rất loạn. Cho nên hắn liền trực tiếp đem Tuyết Nguyệt Thành tại đại tông cao thủ toàn bộ triệu tập tại Tư Không Thiên Lạc bên cạnh bọn họ, với lại Tuyết Nguyệt Thành một vị đại tông sư cảnh giới cao thủ cũng bởi vì Lạc Vô Song triệu hoán còn tại không ngừng hướng đến Tư Không Thiên Lạc bọn hắn bên này tụ tập. Dạng này Lạc Vô Song mới yên tâm. Ngay tại Lạc Vô Song đang theo lấy Đại Minh tiến đến đồng thời, lúc này Đại Minh một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, một vị người xuyên một bộ bạch bào thanh niên tuấn mỹ con mắt thần bên trong mang theo một vẻ sầu lo uống rượu. Nhưng mà vị này thanh niên tuấn mỹ sắc mặt lại hết sức tái nhợt, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến 10 phần bệnh hoạn. Đương nhiên quan trọng hơn là vị này thanh niên tuấn mỹ tướng mạo có chút lệch tâm lu. Khu khu, không nghĩ tới trong thân thể độc tố đã vậy còn quá khó giải quyết, xem ra vị này tốt thánh cô vì đối phó ta còn thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ thấy vị này bạch y thanh niên ho khan một tiếng sau đó lúc này mới yên lặng nhỉ nó nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến chân trời. Vị này bạch y thanh niên chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, cái kia ngày tại Hắc Mộc Nhai đại chiến kết thúc về sau, nàng liền triệt để biến mất tại Hắc Mộc Nhai. Bằng vào mình cường đại nội lực chế trụ đây một cỗ độc tố, bất quá dù vậy hiện tại nàng cũng vô pháp đem trong thân thể mình mặt độc tố toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Chương 179, phiền muộn lệnh hồ sung, Lạc Vô Song chí Hắc Mộc Nhai chương 179, phiền muộn lệnh hồ sung, Lạc Vô Song chí Hắc Mộc Nhai lúc này Đông Phương Bất Bại trong thân thể thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, với lại quan trọng hơn là Nhậm Doanh Doanh không biết từ nơi nào tìm đến độc dược. Đông Phương Bất Bại dùng dài như vậy thời gian vẫn không có đem trong thân thể mình mặt độc dược toàn bộ bước đi ra, ngược lại một mực đang tránh né Nhật Nguyệt Thần Giáo truy tra. Với lại hiện tại nàng mặc dù nắm giữ đại tông sư cảnh giới tu vi, nhưng là bởi vì trong cơ thể nàng độc tố nguyên nhân, cho nên Đông Phương Bất Bại có thể thi triển đi ra thực lực mới chỉ là tông sư cảnh giới. Thậm chí thi triển ra tông sư cảnh giới thực lực, cũng có thể ảnh hưởng trong cơ thể nàng độc tố. Đây cũng là vì cái gì Đông Phương Bất Bại không có lựa chọn trở về báo thủ, đồng thời cũng không có chọn rời đi Đại Minh nguyên nhân. Hiện tại chỉ có trước tìm một chỗ đem đây đáng chết độc tố bức ra, nếu không nói Nhậm Ngã Hành giá hỏa kia không có khả năng buông tha bản tọa. Đông Phương Bạch lúc này trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ tàn nhẫn, bất quá cảm nhận được trong thân thể mình mặt cái kia cố khó mà áp chế độc tố, nàng lúc này cũng là yên tâm bên trong muốn báo thủ dự định. Bất quá không biết gia hỏa kia nhìn thấy chật vật như thế ta có thể hay không chế giễu ta. Sau đó Đông Phương Bạch trong đầu lại hiện lên một đạo thân ảnh, chỉ thấy khóe miệng nàng có chút nâng lên một vẻ nụ cười, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Đại Tống phương hướng. Trong khoảng thời gian này Đông Phương Bạch tự nhiên nghe nói liên quan tới Đại Tống tin tức, đồng thời nàng cũng minh bạch trong lòng mình đạo thân ảnh kia hiện tại chỗ vị trí. Rất nhanh, Đông Phương Bạch liền hướng đến Đại Minh một cái phương hướng mà đi. Lúc này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo đã từng tiếng tăm lừng lây Đông Phương Bất Bại giáo chủ vậy mà như thế nghèo túng. Đương nhiên cũng không có người nghĩ đến vị kia tiếng tăm lừng lây Đông Phương Bất Bại lại còn không có vấn lạc. Ngay tại Đông Phương Bạch muốn đi đem mình thương thế ngăn chặn đồng thời, một bên khác Lạc Vô Song cũng là trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ hướng đến Đại Minh phương hướng chạy đến. Mới chỉ là một tuần khoảng thời gian hắn liền trực tiếp từ Đại Tống chạy tới Đại Minh. Lúc này Lạc Vô Song đã đặt chân tại Đại Minh lãnh thổ bên trong, lúc này hắn cách Hắc Mộc Nhai đã không xa. Nếu là gia hỏa kia thật chết nói, như vậy bản công tử liền muốn ngươi toàn bộ Hắc Mộc Nhai bồi tặng a. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Mộc Nhai phương hướng, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ đáng sợ sát ý nói ra. Đồng thời tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cũng là nghe được liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình, bất quá Lạc Vô Song trong nội tâm vẫn là mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, Đông Phương Bất Bại gia hỏa kia hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Huống chi là vẫn lạc tại Nhậm Ngã Hành trong tay đâu. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mới chỉ là dừng lại uống một ngụm rượu. Sau đó liền trực tiếp thi triển khinh công hướng đến Hắc Mộc Nhai phương hướng mà đi. Hắn lần này từ Đại Tống mà đến cũng không có lựa chọn cưỡi ngựa, ngược lại là một mực thi triển khinh công. Mệt mỏi liền thi triển Lăng Ba Vi Bộ khôi phục nội lực, chỉ cần nội lực đầy đủ, hắn liền thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân. Cho nên nói mới chỉ là mấy ngày thời gian, hắn liền từ Đại Tống đi tới Đại Minh. Nếu như là cưỡi ngựa nói, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy tốc độ. Dù sao thi triển khinh công nói hắn có thể không cần đường vòng, nhưng là cưỡi ngựa nói hắn liền muốn dựa theo con đường mà đi, như thế hắn tốc độ tự nhiên cực kỳ chiết khấu. Đương nhiên nếu như Lạc Vô Song tu vi mới chỉ là tông sư cảnh giới nói, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cưỡi ngựa. Bởi vì như vậy hắn nội lực tiêu hao quá nhanh, mà đại tông sư cảnh giới tiêu hao tức là không có nhanh như vậy. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại không ngừng hướng đến Hắc Mộc Nhai tiến đến đồng thời, lúc này Hắc Mộc Nhai phía trên lệnh hồ sung một mặt sầu lo nhìn đến Hắc Mộc Nhai. Lúc này hắn còn ôm lấy một cái hồ lô rượu đang tại không ngừng uống rượu. Đồng thời lúc này lệnh hồ sung trên thân cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy tiêu sái. Cả người nhìn qua phảng phất như là một cái thất bại thư sinh đồng dạng. Mà lúc này ở bên cạnh hắn cách đó không xa Nhậm Doanh Doanh trong ánh mắt tức là mang theo bất đắc dĩ nhìn đến lệnh bổ sung. Mặc dù nói Nhậm Doanh Doanh 10 phần nữa thích lệnh bổ sung, nhưng là nàng đối với quyền lợi lại là 10 phần khát vọng. Hiện tại Nhậm Ngã Hành làm tới Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Nhậm Doanh Doanh tự nhiên hy vọng lệnh bổ sung có thể theo nàng đợi tại Hắc Mộc Nhai. Nhưng là lệnh bổ sung nữa thích tức là Lưu Lạc Thiên Ai, cho nên hắn tự nhiên không thích đợi tại Hắc Mộc Nhai. Bởi vậy hiện tại lệnh bổ sung cùng Nhậm Doanh Doanh quan hệ bắt đầu trở nên có chút xung đột đứng lên. Bất quá lệnh bổ sung nữa thích Nhậm Doanh Doanh cũng là thật. Cho nên nói đây cũng là lệnh hồ sung vì cái gì ở chỗ này uống rượu giải sầu nguyên nhân. Sung ca, chờ xử lý tốt Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình sau đó ta liền cùng ngươi Lưu Lạc Thiên Ngai. Nhìn đến đang uống rượu buồn lệnh hồ sung, Nhậm Doanh Doanh trên mặt lóe qua một vẻ đau lòng, sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi đi lên phía trước đối lệnh hồ sung mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn phía phương xa. Mặc dù nói hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đã triệt để bị Nhậm Ngã Hành khống chế, nhưng là Nhậm Doanh Doanh tự nhiên không hy vọng mới vừa nhìn thấy bản thân phụ thân liền rời đi bản thân phụ thân. Cho nên hiện tại nàng tự nhiên hy vọng cùng Nhậm Ngã Hành lưu cùng một chỗ. Tốt. Lệnh Hồ Sung đang nghe Nhậm Doanh Doanh nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ đắng chát nụ cười, bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng Nhậm Doanh Doanh yêu cầu. Dù sao hiện tại Lệnh Hồ Sung đã không có địa phương đi, Hoa Sơn phái đã không có hắn một chỗ cắm rủi, cho nên hiện tại hắn ngoại trừ Nhậm Doanh Doanh bên ngoài, đã không có bất kỳ có thể đáng giá tín nhiệm người. Mà đổi thành bên ngoài một bên Nhậm Ngã Hành lúc này tức là tại xử lý liên quan tới Nhật Nguyệt Thần Giáo sự vụ, Đông Phương Bất Bại lưu lại những người kia toàn bộ bị chỗ hắn xử lại. Nói cách khác hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong chỉ có hắn Nhậm Ngã Hành một người âm thanh, cái này mới là Nhậm Ngã Hành muốn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Với lại Nhậm Ngã Hành làm việc cũng là 10 phần bá đạo, những cái kia không nghe hắn nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cũng là bị hắn trực tiếp giết. Dù sao hắn đã từng dù nói thế nào cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo đời trước giáo chủ. Trắng loan ánh trăng chiếu xạ tại Hắc Mộc Nhai phía trên, khiến cho hiện tại Hắc Mộc Nhai 10 phần yên tĩnh. Ngay tại đây yên tĩnh Hắc Mộc Nhai phía trên, lúc này đột nhiên có một đạo hắc ảnh trực tiếp thoát ra. Chỉ thấy đạo hắc ảnh này trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai phía trên một tòa cung điện phía trên. Mà đạo hắc ảnh này người xuyên một bộ màu trắng đạo bào, có ở sau lưng một cái to lớn hoa lệ vũ khí hộ, trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài niệm nhìn đến mình phía dưới cái này đình viện. Bất quá bây giờ hắn phía dưới đây một tòa đình viện hiện tại đã bị phá hư có chút chật vật, thậm chí thuộc về đã từng hồi ức đã triệt để biến mất. Không nghĩ tới mới chỉ là nửa tháng thời gian, Hắc Mộc Nhai phía trên cải biến đã vậy còn quá lớn, xem ra Nhậm Ngã Hành thật là muốn triệt để xóa đi liên quan tới Tiểu Bạch vết tích a. Chỉ thấy đạo thân ảnh này ú ú nhìn đến Hắc Mộc Nhai phía trên đây một tòa đỉnh viện mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt liền xuất hiện một vệt lanh lợi quan mang. Sau đó mơ màng nhìn phía trước cung điện kia bên trong. Vị thanh niên này chính là Lạc Vô Song, trải qua một đoạn thời gian đường xá xa xôi hắn cũng là rốt cuộc đi tới Hắc Mộc Nhai. Chương 180, gặp lại lệnh Hồ Sùng, báo thù Lạc Vô Song. Chương 180, gặp lại lệnh Hồ Sùng, báo thù Lạc Vô Song. Đương nhiên nhìn thấy đã từng cái kia đỉnh viện biến thành cái dạng này, Lạc Vô Song trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ phẫn nộ. Dù sao nơi này là hắn đã từng dưỡng thương địa phương, đồng thời cũng là hắn đã từng cảm thấy 10 phần ấm áp địa phương. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại biến thành lần này bộ dáng. Ngay tại Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận đồng thời, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng đến Lạc Vô Song phương hướng tới gần. Đạo thân ảnh này trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, bên hông treo một thanh trường kiếm, cả người nhìn lên đến 10 phần tiêu sái. Bất quá lúc này trên mặt hắn xác thực mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng bình tĩnh. Thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện Lạc Vô Song, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Sau đó hắn 10 phần khiếp sợ nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời cả người trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Người này chính là lệnh Hồ Sùng, hắn lúc đầu muốn mượn ánh trăng uống rượu, nhưng là không nghĩ tới mới vừa đi ra liền gặp vị kia truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên, đã từng hắn 10 phần sùng bái đối tượng. Nhưng là không nghĩ tới vị này hắn đã từng 10 phần sùng bái đối tượng vậy mà xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai, trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiếng tăm lừng lẫy kiếm hiệp lệnh Hồ Sùng không nghĩ tới lại là Hắc Mộc Nhai người, nếu để cho người trong giang hồ biết nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi kiếm hiệp danh hào a. Lạc Vô Song nhìn đến mình đối diện lệnh Hồ Sùng cũng là rêu cợt nói, hắn cũng không có nghĩ đến mình tại Hắc Mộc Nhai gặp phải người đầu tiên lại là lệnh Hồ Sùng, mà lại là vị này giang hồ bên trong kiếm hiệp. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn nghe kể chuyện tiên sinh nói lệnh Hồ Sùng đó là lúc ấy vây công Đông Phương Bạch người trí nhất, cho nên hiện tại Lạc Vô Song trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ phẫn nộ. Ha ha ha, ta lệnh Hồ Sùng lại thế nào khả năng xứng với kiếm hiệp danh xưng đâu, bất quá tiểu thương tiên đến Hắc Mộc Nhai hẳn không phải là vì chế giễu ta đi. Lệnh Hồ Sùng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ tạm khổ cực nụ cười, hắn đã giúp Nhật Nguyệt Thần giáo đời trước giáo chủ đánh bại đây một nhiệm kỳ giáo chủ Đông Phương bất bại. Cho nên hắn lệnh Hồ Sùng tự nhận là mình không gọi được kiếm hiệp danh xưng, dù sao kiếm hiệp thế nhưng là giang hồ bên trong nhiều khách, mà bây giờ hắn vậy mà trợ giúp người trong ma giáo, đây là chính hắn cũng rất khó tiếp nhận sự thật. Lệnh Hồ Sùng, bản công tử có một chuyện muốn hỏi ngươi, Đông Phương bất bại thật đã chết rồi sao? Lạc Vô Song nhìn thấy lệnh Hồ Sùng cái dạng này cũng là có chút ngoài ý muốn, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng đối lệnh Hồ Sùng dò hỏi. Từ đầu đến cuối cùng Lạc Vô Song cũng không tin Đông Phương bất bại đã vất lạc, cho nên hiện tại hắn tự nhiên hỏi thăm về đến khi đó người trong cuộc. Hắn đích xác đã vất lạc, chúng độc hắn tại Nhậm Ngã Hành trong tay không chống được, với lại cuối cùng đuổi theo ra đi Nhậm Ngã Hành cũng là trực tiếp giết chết hắn. Lệnh Hồ Sùng nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù nói hắn không có tận mắt nhìn thấy Nhậm Ngã Hành giết Đông Phương bất bại, nhưng lúc ấy tình huống Đông Phương bất bại căn bản không có bất kỳ sống sót cơ hội, thâm thụ kịch độc hắn lại thế nào có thể là Nhậm Ngã Hành đối thủ đâu? Ngươi thật vẫn là sao? Lạc Vô Song đang nghe lệnh Hồ Sùng nói sau đó trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, đồng thời lúc này hắn cũng không biết vì cái gì mình trong nội tâm mười phần khó chịu. Nếu như hắn sớm một chút đi vào Đại Minh nói có lẽ Đông Phương Bạch liền không biết vẫn lạc, mà bây giờ Đông Phương Bạch đã vẫn lạc, cho dù hắn lại thế nào thương tâm cũng đổi không trở lại. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong đầu cũng là nổi lên Đông Phương Bạch cái kia tấm tuyệt mỹ mặt, đồng thời hắn cũng muốn nếu như là lúc ấy mình đem Đông Phương Bạch mang đi nói, như vậy cho dù toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo hủy diệt lại cùng hắn có liên can gì đâu. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trên thân đột nhiên tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Cỗ này khủng bố khí tức trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai phía trên Nhậm Ngã Hành trong nháy mắt liền phản ứng lại, cảm nhận được đây một cỗ khí tức hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song chỗ phương hướng. Cả người thi triển khinh công nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Mà đồng dạng tại trong thiên điện mặt Nhậm Doanh Doanh, tự nhiên cũng là cảm nhận được đạo này khủng bố khí tức, thế là trên mặt nàng trong nháy mắt liền trầm xuống. Bất quá vẫn là vận chuyển khinh công hướng đến nơi đây mà đến. Đã tiểu Bạch đã vất lạc, như vậy thì làm cho cả Hắc Mộc Nhai thay nàng bồi tặng a. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là trong ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía trước Hắc Mộc Nhai nói ra, sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cố kinh khủng sát ý cũng là triệt để bạo phát đi ra. Tiểu Thương Tiên, ngươi đây là vì sao? Lệnh Hồ Sung cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân phát ra cố này khủng bố sát ý trong ánh mắt trong nháy mắt giật mình, sau đó chỉ thấy hắn kiên trì đứng ra đối Lạc Vô Song dò hỏi. Đông Phương bất bại đã chết, không phải là đúng sai ta đã mất tâm tìm hiểu, hôm nay ta liền làm cho cả Nhật Nguyệt Thần giáo thay nàng ngồi táng. Lạc Vô Song nghe được lệnh Hồ Sung nói sau đó, trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ điên cuồng tấn sắc, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem mình vô cực hộp đặt ở đại điện đỉnh phong. Sau đó nhẹ nhàng vô cực hộp trong nháy mắt liền mở ra. Đồng thời Long Vượng Thương cũng là trực tiếp từ bên trong bay ra, ở trên bầu trời vòng vo một vòng sau đó trực tiếp bay vào Lạc Vô Song trong tay. Lạc Vô Song cầm Long Vượng Thương sau đó, trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố thương ý, mà lúc này Nhậm Ngã Hành cùng Nhật Nguyệt Thần giáo một đám trưởng lão cũng là rốt cuộc xuất hiện ở nơi đây, chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hãi nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Các hạ là người nào, vì sao sông ta Hắc Mộc Nhai? Nhậm Ngã Hành bởi vì một mực nốt tại trong địa lao nguyên nhân, cho nên lúc này hắn tự nhiên không nhận ra Lạc Vô Song, bất quá Lạc Vô Song trên thân phát ra khí tức lại là để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá lúc này hắn vẫn là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song, dù sao nơi đây dù nói thế nào cũng là bọn hắn Nhật Nguyệt Thần giáo tổng bộ. Ngươi chính là Nhậm Ngã Hành. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình trung niên nam tử, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý mở miệng nói, bất quá còn không có đợi Nhậm Ngã Hành hồi phục, Lạc Vô Song liền lại một lần nữa mở miệng nói, hôm nay liền dùng ngươi mệnh đến hoàn lại nàng mệnh a. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song cũng không có mảy may do dự cầm trong tay Long Phượng Thương hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Hắn một thương này liền phảng phất xé rách đêm tối, trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang xuất hiện ở Nhậm Ngã Hành phía trước. Đâm ra một thương, một cái khủng bố phượng hoàng trong nháy mắt liền từ hắn phía sau xuất hiện. Sau đó không có chút nào ba động hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Ngã Hành trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền tránh qua, tránh né một thương này. Đương nhiên Nhậm Ngã Hành mặc dù tránh qua, tránh né một thương này, nhưng là sau lưng của hắn mấy vị Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão có thể không có may mắn như vậy, trực tiếp bị một thương này triệt để cho cường thế diệt sát. Phải biết mấy vị này Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão tu vi có thể đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng là tại Lạc Vô Song một thương này phía dưới bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc. Chương 181, hai phát đánh bay Nhậm Ngã Hành, đại náo Nhật Nguyệt Thần giáo. Chương 181, hai phát đánh bay Nhậm Ngã Hành, đại náo Nhật Nguyệt Thần giáo. Cái khác trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt đứng lên. Sau đó trực tiếp bọn hắn nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không để ý tới bọn hắn, chỉ thấy hắn lần nữa nắm chặt trong tay Long Phượng Thương hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Đáng sợ thương ý trong nháy mắt liền từ hắn trên thân bạo phát ra. Đồng thời cả người trong nháy mắt lần nữa hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đâm ra một thương. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ đại điện. Xung quanh những cái kia gạch ngói vụn cũng là đi theo hắn cố này khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Ngã Hành cũng là nhanh chóng hướng đến nếu không có song phương hướng đánh ra một trường. Khủng bố nội lực trong nháy mắt ngay tại hắn trước mặt tạo thành một cái vô hình bình chướng. Sau đó trực tiếp chặn lại Lạc Vô Song một thương này. Bất quá bây giờ Nhậm Ngã Hành cũng bất quá là đại tông sư sơ kỳ người trong giang hồ thôi, cho dù hắn nắm giữ Hấp Tinh Đại Pháp hiện tại hắn lại thế nào có thể là Lạc Vô Song đối thủ đâu. Thế là tại đây hai cỗ khủng bố nội lực va chạm trong nháy mắt, Nhậm Ngã Hành cả người bị đây một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp va chạm tại đằng sau đại điện bên trên, trong nháy mắt liền để đại điện bách tường xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Nhậm Ngã Hành thân thể càng là trực tiếp đập vào trong đại điện. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song, hắn không nghĩ tới trước mặt mình bị thanh niên này vậy mà như thế đáng sợ. Mà lúc này Lạc Vô Song hiển nhiên không có tính toán buông tha Nhậm Ngã Hành, chỉ thấy hắn lần nữa vận chuyển trong tay trường thương. Một giây sau tại hắn phía sau phảng phất xuất hiện quần cuộn giang thủy, khủng bố lực lượng trực tiếp từ Lạc Vô Song trên thân phát ra. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng hướng đến trên mặt đất đập một trường. Một giây sau cả người hắn trực tiếp bắn lên. Sau đó trong nháy mắt lần nữa thi triển hắn Hấp Tinh Đại Pháp. Cỗ này khủng bố lực hút trong nháy mắt liền đem xung quanh một cây trụ hút tới. Sau đó chỉ thấy hắn dùng sức đẩy, trực tiếp đem đây một khỏa trụ tử đẩy hướng Lạc Vô Song. Lạc Vô Song thấy thế tự nhiên là không có chút nào dừng lại, trực tiếp một thương liền đem trước mặt đây một khỏa trụ tử cho vỡ nát. Đồng thời khủng bố lực lượng còn tại hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy một màn này cũng là cực lực thôi động trong thân thể mình mặt nội lực, sau đó trực tiếp dùng cỗ này khủng bố nội lực chặn lại Lạc Vô Song một thương này. Bất quá cả người vẫn là giống như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó hung hăng nện ở Hắc Mộc Nhai đại điện bên trên, đồng thời tại hắn xung quanh những ngày kia Nguyệt Thần dạy trưởng lão cùng đệ tử lúc này cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Nhậm Ngã Hành phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn đến Nhậm Ngã Hành cùng bầu trời bên trong Lạc Vô Song. Tất cả mọi người kết trận, bản tọa cũng không tin không giết được hắn. Nhậm Ngã Hành phun ra một ngụm máu tươi sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó đối phía dưới một đám Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão cùng đệ tử mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn liền công khai đứng tại trên đại điện. Mà hắn xung quanh những ngày kia Nguyệt Thần dạy trưởng lão cùng đệ tử đang nghe Nhậm Ngã Hành nói sau đó vừa mới bắt đầu là do dự một chút, bất quá nhìn đến giống như ma thần đồng dạng Lạc Vô Song thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu tổ chức lại với nhau. Một giây sau mấy ngàn tên Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử liên hợp thành một cái to lớn trận pháp, trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến cầm trong tay một cây trường thương đang tại không ngừng hướng đến bọn hắn mà đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy mặt trước Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử muốn ngăn cản trên mặt mình cũng là không có chút nào cái khác biểu lộ, thấy hắn trong tay trường thương trong nháy mắt liền đâm ra. Một giây sau ở trước mặt hắn những ngày này Nguyệt Thần dạy đệ tử trong nháy mắt liền vẫn lạc mười mấy vị. Bất quá lúc này cái khác Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử lại là nhanh chóng bổ sung cái này lỗ hổng. Sau đó trong nháy mắt liền đem Lạc Vô Song vây ở trong đó. Nhật Nguyệt Thần giáo mấy vị tông sư cảnh giới trưởng lão, lúc này càng là nhanh chóng đem Lạc Vô Song vây quanh ở trong đó. Nhậm Ngã Hành trên mặt cũng là mang theo một vẻ ý cười nhìn đến Lạc Vô Song, cả người vận đủ nội lực hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh ra một trường. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng cơ trong tay Long Phượng Thương, sau đó bằng vào trong tay Long Phượng Thương ngăn cản được tới này một trường. Bất quá nhưng vào lúc này Nhật Nguyệt Thần giáo các trưởng lão khác cũng là đúng lấy Lạc Vô Song phát động tiến công. Lúc đầu muốn truy kích Nhậm Ngã Hành Lạc Vô Song cũng chỉ có thể bị ép lần nữa cùng Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão đại chiến lại với nhau. Hắn trong tay trường thương giống như một đầu màu trắng bạc cự long đồng dạng không ngừng xuyên qua tại Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử cùng trưởng lão trung ương. Mỗi một lần vung lên trong tay trường thương, Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đều sẽ có vài vị vẫn lạc. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản Nhật Nguyệt Thần giáo những đệ tử này tiếp tục vây công Lạc Vô Song. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại đại náo Nhật Nguyệt Thần giáo đồng thời, lúc này Nhật Nguyệt Thần giáo Thánh cô Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng là rốt cuộc xuất hiện ở nơi đây. Chỉ thấy nàng đứng tại lệnh hồ xung bên người, trong ánh mắt tràn đầy một vẻ lo lắng nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là tới rồi sao, không biết lần này chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể hay không ngăn cản được hắn tiến công a. Sau đó chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ sầu lo mở miệng nói, Nhậm Doanh Doanh từ vừa mới bắt đầu cũng đã suy đoán được Lạc Vô Song có khả năng sẽ tìm đến bọn hắn báo thù. Đây cũng là vì cái gì hắn vẫn muốn lệnh Hồ Sung lưu tại Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên nhân. Lệnh Hồ Sung mặc dù mới chỉ là tông sư cảnh giới, nhưng là bằng vào hắn Độc Cô Cửu Kiếm lại là có thể cùng đồng dạng đại tông sư cảnh giới cao thủ một trận chiến. Đối với Nhậm Ngã Hành cũng là có rất lớn trợ giúp, cho nên Nhậm Doanh Doanh lúc này mới sẽ để cho lệnh Hồ Sung một mực lưu tại Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên nhân. Tiểu Thương Tiên thực lực đã xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ sợ không bao lâu, những ngày này Nguyệt Thần dạy đệ tử liền sẽ bị hắn đổ sát hầu như không còn a. Tại Nhậm Doanh Doanh bên người một vị trung niên nam tử, lúc này cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ mở miệng, đồng thời hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Hiện tại chỉ có đem hắn triệt để đánh bại mới có thể giải quyết trận này đại chiến, nếu không nói nên đón chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là hủy diệt. Nhậm Doanh Doanh lúc này trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ bất đắc, thế là chỉ thấy nàng mơ màng nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng mở miệng nói. Mà lúc này chiến trường bên trong Lạc Vô Song cũng là triệt để bị Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cùng đệ tử ngăn chặn, chỉ thấy hắn nhìn về phía trước Nhậm Ngã Hành nhíu nhíu mày. Sau đó hắn một thương đem trước mặt mình Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đánh bay, sau đó lúc này mới vung vậy trong tay trường thương. Vô Song, Thanh Liên, Quân Tử, Thục Nữ. Sau đó Lạc Vô Song trong miệng cũng là bắt đầu nhẹ nhàng than nhẹ, theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó, đứng thẳng tại phía trên cung điện vô cực hộp lúc này cũng là triệt để mở ra. Sau đó chỉ thấy bên trong tản mát ra một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm ý, một giây sau một đạo lại một đạo lưu quang trực tiếp từ vô cực trong hộp bay ra. Những này lưu quang trên thân mang theo khủng bố kiếm ý hướng đến Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cùng đệ tử mà đến. Chương 182, phi kiếm thuật giết người, Nhậm Doanh Doanh mang đến tin tức. Chương 182, phi kiếm thuật giết người, Nhậm Doanh Doanh mang đến tin tức. Tất cả mọi người tại nhìn thấy một màn này đều bị triệt để bị khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên ngự kiếm thuật lại là thật. Chỉ thấy những này phi kiếm không có chút nào lưu tình trực tiếp đối Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cùng đệ tử liền bắt đầu chu diệt đứng lên. Mà Lạc Vô Song cả người tức là cầm trong tay trường thương hướng thẳng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới, có những này phi kiếm ngăn cản. Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cùng đệ tử đã vô pháp tới gần Lạc Vô Song, hắn xung quanh những này phi kiếm đang tại không ngừng vì hắn mở đường. Lúc này ở hậu phương Nhậm Ngã Hành nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là xuất hiện lần nữa một vẻ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bất quá nhìn thấy Lạc Vô Song cầm trong tay trường thương hướng mình đánh tới sau đó, Nhậm Ngã Hành cả người cũng là nhanh chóng hướng phía sau thi triển khinh công mà đi. Đồng thời hắn cũng là vận chuyển thân thể bên trong hấp tinh đại pháp. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền đem trước mặt một cái sư tử đá đánh về phía Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này căn bản không có để ý tới trước mặt sư tử đá, chỉ là nhẹ nhàng hướng đến phía trước đâm ra một thương. Sư tử đá phảng phất như là đậu hũ đồng dạng trực tiếp vỡ nát, mà cả người hắn cũng là cầm trong tay trường thương hướng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Ngã Hành tự nhiên cũng là biết mình có lẽ vô pháp đào thoát Lạc Vô Song trong tay trường thương. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển trong thân thể mình mặt nội lực, sau đó không chút do dự hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh ra một trường. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng của tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp tới một chiêu một nhóm hoa sơn. Long Phượng Thương không có chút nào ngoại lệ hướng thẳng đến Nhậm Ngã Hành phương hướng đập tới. Một giây sau tiếng súng trực tiếp vỗ vào tại Nhậm Ngã Hành trên bàn tay. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem Nhậm Ngã Hành cả người đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Thân thể càng là không thể khống chế, trực tiếp đập vào đại địa bên trên. Trong nháy mắt ngay tại đại địa bên trên lưu lại một cái thật sâu hố to. Mà lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt tức là mười phần bình tĩnh. Bất quá tại đây bình tĩnh trong ánh mắt cái kia cố kinh khủng lửa giận cũng là triệt để phóng thích ra ngoài. Ngay tại Lạc Vô Song cầm trong tay trường thương đi hướng Nhậm Ngã Hành đồng thời, một bên khác hắn phi kiếm cũng là đang không ngừng tại xuyên qua. Những này phi kiếm vốn chính là tuyệt thế bảo kiếm, cho nên những ngày này Nguyệt Thần dạy trưởng lão cùng đệ tử tự nhiên là ngăn không được. Với lại trong đó cái kia một thanh Vô Song kiếm lúc này càng là hướng đến Nhậm Doanh Doanh phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song vốn là cảm thấy Nhậm Doanh Doanh là lần này kẻ cầm đầu, cho nên đương Nhậm Doanh Doanh đi ra trong nháy mắt đó, hắn liền không có dự định buông tha Nhậm Doanh Doanh. Nhưng là lúc này lệnh Hồ Sung lại thế nào khả năng để Lạc Vô Song phi kiếm làm bị thương Nhậm Doanh Doanh, cho nên chỉ thấy hắn nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm. Sau đó cấp tốc thi triển Độc Cô Cửu Kiếm để ngăn cản ở Vô Song kiếm. Lệnh Hồ Sung mặc dù nói mới chỉ là tông sư cảnh giới, nhưng là hắn Độc Cô Cửu Kiếm đích sắc không tệ. Trong tay hắn trường kiếm cũng là trực tiếp đem Vô Song kiếm cho đánh bay. Bất quá Vô Song kiếm phía trên phát ra khí tức lại là để lệnh Hồ Sung cả người cũng là không khỏi rút lui đi ra mấy chục bước. Trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt một thanh này phi kiếm. Mà lúc này một thanh này phi kiếm còn tại không ngừng hướng đến lệnh Hồ Sung phương hướng đánh tới. Vô Song kiếm cũng giống như nhận lấy lệnh Hồ Sung khiêu khích đồng dạng, lúc này trên người hắn phát ra Vô Song tôn quý khí tức cũng là khiến cho ở đây bảo kiếm cũng bắt đầu run rẩy. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng thi triển Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá kiếm thức, thế nhưng là Vô Song kiếm lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền được hắn phá giải. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song đoạn thời gian trước thế nhưng là đi theo tại Độc Cô Cầu Bại bên người tu luyện kiếm pháp cùng thương pháp, cho nên Độc Cô Cửu Kiếm đối với hắn mà nói tự nhiên không xa lạ gì. Bởi vậy mới chỉ là phút chốc thời gian lệnh Hồ Sung trong tay trường kiếm liền trực tiếp bị Vô Song kiếm cho đánh bay. Đồng thời lệnh Hồ Sung cả người cũng bị Vô Song kiếm triệt để đâm xuyên qua cánh tay, khiến cho hắn máu tươi không ngừng thuận theo cánh tay trở xuống. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cùng đệ tử càng là vẫn lạc đông đảo, lúc này bọn hắn đã vô pháp tạo thành đại trận, bởi vì những này phi kiếm đang tại không ngừng cố gắng bọn hắn tính mạng. Cho nên hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cũng là không lo được Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, bọn hắn trực tiếp thi triển khinh công rời đi đại điện. Đương nhiên những này phi kiếm tự nhiên là không có chút nào ngoại ý muốn đi theo tại bọn hắn phía sau, phản phất muốn triệt để đem bọn hắn chạm sát đồng dạng. Về phần một bên khác Lạc Vô Song tức là cầm trong tay trường thương đối Nhậm Ngã Hành phát động tiến công. Nhậm Ngã Hành mặc dù là một đời kiêu hùng, nhưng là lúc này hắn đích sắc không phải Lạc Vô Song đối thủ, cho nên rất nhanh liền bị đánh mình đầy thương tích. Đây cũng là Lạc Vô Song muốn Nhậm Ngã Hành thống khổ chết đi mới có thể làm như thế. Nếu không nói Nhậm Ngã Hành chỉ sợ sớm đã chết tại hắn trong tay. Tại phía trên cung điện Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là tràn đầy bi thảm. Hắn nhìn thấy bản thân cha cùng mình ưa thích người hiện tại vết thương chẳng chịt đứng tại phía dưới, mà kẻ cầm đầu lại là vị kia ánh trăng phía dưới thiếu niên tuấn mỹ, nhưng dù cho như thế, Nhậm Doanh Doanh trong nội tâm cũng là không có chút nào trả thù tâm lý. Bởi vì Nhậm Doanh Doanh biết trước mặt vị thiếu niên này không chỉ là thực lực không đơn giản, sau lưng của hắn thế lực cũng là xa xa vượt ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Càng huống hồ người ta một người liền có thể đánh bay toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, bọn hắn lại lấy cái gì trả thù đâu? Sau đó Nhậm Doanh Doanh nhìn thoáng qua đã bản thân bị trọng thương Lệnh Hồ Sùng, trong ánh mắt mang theo kiên quyết nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Lúc này Lạc Vô Song trong tay trường thương đã nhanh muốn lần nữa rơi vào Nhậm Ngã Hành trên thân. Lúc này Nhậm Doanh Doanh biết nếu như mình không xuất thủ nói, như vậy bản thân phụ thân cùng mình ưa thích người tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại nơi này. Dừng tay. Sau đó hắn cái kia mang theo một vệ thê lương âm thanh chậm rãi từ phía sau chuyển đến, một giây sau chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh cả người trong nháy mắt liền đi tới Nhậm Ngã Hành trước mặt. Trong ánh mắt mang theo thê lương nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Giết người thì đền mạng. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô năm điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh trong ánh mắt sát ý triệt để bạo phát đi ra, sau đó trong thanh âm mang theo hàn khí nói ra. Sau khi nói xong, trong tay hắn trường thương cũng là run một cái. Phản phất là tại hồi phục Lạc Vô Song đồng dạng. Đông Phương Bất Bại cũng không có chân chính vẫn lạc, hiện tại hắn hẳn là tại Đại Minh Giang Hồ bên trong ẩn nút, cho nên xin mời tiểu thương tiên đến đây dừng tay. Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng chỉ có thể đem mình suy đoán nói ra, sau khi nói xong nàng cả người cũng là phản phất bất lực đồng dạng, đối Lạc Vô Song nghiêm túc chắc tay. Cái kia vì sao người trong giang hồ đều nói nàng đã vỡ lạc? Lạc Vô Song nghe được Nhậm Doanh Doanh nói sau đó, trên mặt đầu tiên là xuất hiện một vẻ vui mừng, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói: "Nếu như Đông Phương Bạch thật không có vẫn lạc nói, như vậy hắn Lạc Vô Song buông tha Nhật Nguyệt Thần Giáo lại như thế nào? Về phần đến lúc đó Đông Phương Bạch báo không báo thủ liền không có quan hệ gì với nàng." Chương 183, Đông Phương Bất Bại không có vẫn lạc tin tức, Lạc Vô Song rời đi Hắc Mộc Nhai. Chương 183, Đông Phương Bất Bại không có vẫn lạc tin tức, Lạc Vô Song rời đi Hắc Mộc Nhai. Đương nhiên nếu như đến lúc đó Đông Phương Bạch muốn báo thù nói, như vậy hắn tự nhiên sẽ trợ giúp Đông Phương Bạch báo thù. Mà phía sau đã bản thân bị trọng thương Lệnh Hồ Sung đang nghe Nhậm Doanh Doanh nói sau đó cũng là hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu lên nhìn qua Nhậm Doanh Doanh. Hắn cũng là có chút nhớ nhung không rõ ràng Đông Phương Bất Bại không phải đã vẫn là sao, chẳng lẽ là Nhậm Doanh Doanh lừa gạt tiểu thương tiên sao? Nghĩ tới đây Lệnh Hồ Sung trong nội tâm cũng là trầm xuống, lúc này hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Nàng mặc dù thâm thụ kịch độc, nhưng là bằng vào nàng thực lực vẫn là trốn ra Hắc Mộc Nhai. Cho nên nói hiện tại Đông Phương Bất Bại ở nơi nào chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không biết, bất quá ta dám khẳng định Đông Phương Bất Bại còn sống. Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng là nhanh chóng đem mình suy đoán nói ra, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cầu khẩn nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Từ vừa mới bắt đầu Nhậm Doanh Doanh cũng đã loáng thoáng đoán Lạc Vô Song sợ rằng sẽ đến thay Đông Phương Bất Bại báo thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song báo thủ vậy mà đến nhanh như vậy, để bọn hắn thậm chí ngay cả một điểm chuẩn bị thời gian đều không có. Nàng cụ thể chúng được gì? Lạc Vô Song nghe được Nhậm Doanh Doanh nói sau đó cũng là cau mày đối Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói: "Nếu quả thật giống Nhậm Doanh Doanh nói như thế nói, như vậy hiện tại Đông Phương Bạch hẳn là đang tìm kiếm cho mình giải độc danh y ở nàng chồng là Ngũ Độc Giáo Thất Thải Giết Độc, bên trong loại độc này, cho dù là đại tông sư cảnh giới cao thủ, cũng vô pháp điều động mình nội lực, đương nhiên chỉ cần nàng không điều động mình nội lực liền sẽ không có chuyện, nhưng nếu như nàng muốn điều động, mình nội lực nói độc sẽ càng phát ra cường đại." Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng là bắt đầu đem mình hạ độc nói ra, dù sao thật sự nếu không nói có lẽ toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều sẽ triệt để bị Lạc Vô Song cho phá bỡ. Giải dược. Lạc Vô Song nghe được Nhậm Doanh Doanh nói sau đó cũng là trong nháy mắt có chút phẫn nộ, bất quá hắn vẫn là lạnh giọng đối trước mặt Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói. Lạc Vô Song lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Đông Phương Bạch. Dù sao nàng kiêu ngạo như vậy người nếu như không thể sử dụng mình nội công nói, như vậy tại giang hồ bên trong khẳng định sẽ mười phần khó chịu, thậm chí sẽ bị mình nội công cho hạn chế lại. Nhậm Doanh Doanh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một cái màu trắng bình ngọc, sau đó không chút do dự trực tiếp đem bình ngọc đẩy tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đem bình ngọc nhận lấy. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám trưởng lão cùng đệ tử. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám trưởng lão cùng đệ tử đã vẫn lạc rất nhiều, thậm chí toàn bộ Hắc Mộc Nhai hiện tại đều đứng tại một mảnh mùi máu tươi bên trong. Mà Nhậm Ngã Hành trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến đầy đất bừa bộn. Nếu như nàng chết rồi, như vậy ta lần sau trở về thời điểm, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không còn tồn tại. Lạc Vô Song quét mắt Nhậm Ngã Hành đám người sau đó, lúc này mới chậm rãi đối Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người mở miệng nói, sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt liền bay đến đại điện trên nóc nhà. Nhẹ nhàng vô mình vô cực hộ, sau đó bên ngoài phi kiếm cũng là nhanh chóng tiến vào vô cực hộ bên trong, đương nhiên bao quát trong tay hắn Long Phượng Thương. Sau đó Lạc Vô Song lúc này mới hài lòng cong lên đến vô cực hộ thi triển khinh công rời đi Hắc Mộc Nhai, cả người trong nháy mắt liền biến mất tại một vòng này trăng tròn bên trong. Phản phất hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện tại Hắc Mộc Nhai qua đầu dạng. Bất quá lúc này Hắc Mộc Nhai chàng cảnh lại là xác nhận mới vừa Lạc Vô Song hành động. Theo Lạc Vô Song rời đi Hắc Mộc Nhai sau đó, ở đây một đám Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử cùng trưởng lão lúc này mới dám buông lòng một hơi, bất quá lúc này bọn hắn trong ánh mắt đều mang khiếp sợ cùng kinh hãi. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Đồng thời bọn hắn cũng biết tiểu thương tiên cùng bọn hắn đời trước giáo chủ giữa quan hệ không đơn giản, thế là rất nhiều người cũng bắt đầu cầu nguyện Đông Phương Bất Bại không cần vất lạc. Nếu không lần tiếp theo tiểu thương tiên đến bọn hắn sẽ toàn bộ ngã xuống. Hắn chính là trong khoảng thời gian này giang hồ bên trong xuất hiện vị kia tiểu thương tiên sao? Nhậm Ngã Hành lúc này nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn thở dài một hơi mơ màng mở miệng nói, nói đến đây trong miệng hắn còn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người nhìn lên đến 10 phần chật vật cùng mệt mỏi, hiển nhiên mới vừa Lạc Vô Song cho hắn tạo thành tổn thương 10 phần trọng. Không tệ, hắn đó là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, chỉ là không có nghĩ đến mới chỉ là ngắn ngủi thời gian bên trong hắn thực lực vậy mà tăng lên tới tình trạng này. Nhậm Doanh Doanh lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn, đồng thời lúc này nàng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hối hận. Nếu như bọn hắn không trêu chọc Đông Phương Bất Bại nói, như vậy hôm nay sự tình liền không khả năng phát sinh. Nói cách khác tất cả đều là từ bọn hắn trêu chọc Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Hắn cùng Đông Phương Bất Bại giữa có quan hệ gì? Nhậm Ngã Hành lúc này tức là 10 phần nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vị này giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên vậy mà lại trợ giúp Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Dạng này sự tình chỉ sợ truyền đi đều sẽ làm cho cả giang hồ bên trong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, a Đông Phương Bất Bại hẳn là hắn ân nhân cứu mạng. Nhậm Doanh Doanh đang nghe Nhậm Ngã Hành nói sau đó cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi lúc này mới trả lời, sau đó nàng liền chậm rãi đem Nhậm Ngã Hành giúp đỡ đứng lên. Đơn giản băng bó một phen sau đó, lại đi để lệnh hồ hướng trên thân thương thế băng bó một lần. Có thể nói lần này Nhật Nguyệt Thần giáo thật bị Lạc Vô Song thương tổn tới động mạch chủ. Tông sư cảnh giới trưởng lão cùng tiên thiên cảnh giới trưởng lão trực tiếp vẫn lạc hơn phân nửa, càng huống hồ những tinh anh này đệ tử cũng là vẫn lạc vài trăm người. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, tại mấy ngày nay thời gian bên trong Lạc Vô Song đại náo, Nhật Nguyệt Thần giáo Hắc Mộc Nhai tin tức cũng là triệt để truyền ra. Dù sao Nhật Nguyệt Thần giáo Hắc Mộc Nhai phía trên phát sinh loại đại sự này lại thế nào khả năng giấu giếm được Đại Minh giang hồ bên trong đám người đâu. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết tiểu thương tiên vậy mà một người một thương thương chọn toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo. Với lại cuối cùng hắn còn thành công, thậm chí dùng toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão đều vẫn lạc hơn phân nửa. Dạng này tình huống trong nháy mắt liền làm cho cả giang hồ cũng vì đó chấn động đứng lên. Đồng thời cũng làm cho đám người hiểu rõ ra, vị này tiểu thương tiên đến cùng tại sao phải một người một thương tiến về Hắc Mộc Nhai. Đương nhiên nhiều người hơn tức là hiếu kỳ vị này tiểu thương tiên cùng Đông Phương Bất Bại giữa quan hệ. Mặc dù nói bọn họ cũng đều biết Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ Đông Phương Bạch đã cứu tiểu thương tiên, nhưng này cùng hiện tại vị này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại không có quá lớn quan hệ. Bất quá rất nhiều người lúc này cũng là nghĩ đến mấu chốt một điểm, cái kia chính là Nhật Nguyệt Thần giáo vị này phó giáo chủ Đông Phương Bạch vì cái gì chưa từng xuất hiện. Thế là tại thật nhiều người trong giang hồ trong nội tâm đều có suy đoán. Chương 184, Đại Minh Hoa gia, Hoa Mãn lâu mệnh lệnh, Đông Phương Bạch chờ mong. Chương 184, Đại Minh Hoa gia, Hoa Mãn lâu mệnh lệnh, Đông Phương Bạch chờ mong. Đương nhiên những này người trong giang hồ suy đoán đều có rất nhiều cái phiên bản. Dù sao biết Đông Phương Bất Bại là Đông Phương Bạch cũng không có bao nhiêu người. Thậm chí có thể nói toàn bộ giang hồ bên trong biết Đông Phương Bất Bại đó là Đông Phương Bạch người thiếu chi lại thiếu. Mà lúc này tại Hoa gia tại toàn bộ Đại Minh đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Dù sao Hoa gia cùng Đại Minh triều đình đều có rất lớn quan hệ, với lại Hoa gia vẫn là Đại Minh có tiền nhất gia tộc, cho nên nói hiện tại Hoa gia tự nhiên nhìn lên đến 10 phần khổng lồ. Hoa gia hậu viện, lúc này Tây Môn Suy Tuyết con mắt thần bên trong mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến phía trên cái kia đang tại không đứt rời rơi xuống cánh hoa. Lúc này hắn liền phảng phất lâm vào ngộ đạo bên trong đồng dạng, trong tay trường kiếm còn tại không ngừng chấn động. Mà về phần Hoa Mãn lâu cùng Lục Tiểu Phụng lúc này tức là ở bên cạnh uống trà, trong ánh mắt còn toát ra khoái hoạt thoải mái. Tây Môn cái này lạnh lùng ra hỏa, mỗi ngày đều chỉ biết là nghĩ đến mình kiếm pháp, không biết hắn dạng này người đem đến có thể hay không tìm tới mình một nửa khác a. Lục Tiểu Phụng lúc này làm ra một cái khoa trương biểu lộ, nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra, sau khi nói xong hắn còn dùng cái mũi ngửi ngửi đây đầy viện hương hoa, sau đó trực tiếp cầm lên trên bàn uống rượu đứng lên. Một bên khác Hoa Mãn lâu lúc này tức là cười cười, tại bọn hắn một nhóm người này bên trong, Hoa Mãn lâu tính cách nhất ôn hòa, cả người mười phần bình thản. Tùy thời đều mang một vẻ ý cười, cho dù là ánh mắt hắn nhìn không thấy, cũng không ảnh hưởng trên mặt hắn như vậy ôn hòa. Tây Môn huynh là muốn tìm tới một vị chân chính có thể đánh với chính mình một trận kiếm đạo cao thủ, mà Bác Ly Ngũ Đại kiếm tiên thực lực Tây Môn huynh còn vô pháp đánh với bọn họ một trận, cho nên hắn tự nhiên chờ mong Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên. Sau đó chỉ thấy Hoa Mãn lâu chậm rãi uống một hớp rượu, sau đó lúc này mới mơ màng đối Lục Tiểu Phụng giải thích nói. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn một mực mang theo hắn cái kia tượng trưng nụ cười. Thiếu gia, giang hồ bên trong phát sinh to lớn biến hóa. Ngay tại Hoa Mãn lâu tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, chỉ thấy một vị hoa gia hạ nhân bước nhanh chạy vào, cả người lộ ra mười phần bội vàng. Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía hoa gia vị này hạ nhân, khiến cho hoa gia vị này hạ nhân trong nháy mắt liền cúi xuống mình đầu lâu. Trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp đảm nhìn về phía Hoa Mãn lâu phương hướng. Nói đi, giang hồ bên trong phát sinh đại sự gì? Hoa Mãn lâu lúc này tức là bình tĩnh đối vị này hoa gia hạ nhân khoát tay áo, sau đó lúc này mới u mở miệng nói. Bắc Ly vị kia tiểu thương tiên lần nữa đi vào Đại Minh, sau đó một người một thương trực tiếp đánh lên Nhật Nguyệt Thần giáo, cuối cùng Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão cùng đệ tử tổn thương hơn phân nửa. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo đương nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành tức thì bị đánh thành trọng thương, bất quá cuối cùng Tiểu Thương Tiên không biết vì cái gì không có đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo hạ sát thủ, ngược lại là đem Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đánh thành trọng thương sau đó liền biến mất không thấy. Sau đó vị này Hoa Gia hạ nhân cũng là nhanh chóng đem tự mình biết tin tức nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khiếp đảm nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Mà Tây Môn Suy Tuyết tại Hoa Gia vị này hạ nhân nâng lên Tiểu Thương Tiên ba chữ này thời điểm, hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ dị động. Đồng thời trong tay trường kiếm cũng là phát ra trận trận run rẩy, phản phất là tìm được thuộc về mình đối thủ đồng dạng. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đang nghe tin tức này sau đó tức là nhíu nhíu mày, đồng thời hai người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không hiểu. Lạc huynh đệ bình thường nhìn lên đến mặc dù ôn hòa, nhưng là nếu như hắn thật muốn thay Đông Phương Bất Bại báo thù nói, như vậy không có khả năng để Nhậm Ngã Hành sống sót ra. Sau đó Lục Tiểu Phụng cũng là nói ra mình nghi hoặc, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc đối trước mặt Hoa Mãn Lâu mở miệng nói. Sau khi nói xong ánh mắt lại mơ màng liếc nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Hiện tại giang hồ bên trong có thể có hắn tin tức. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là không để ý đến Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng ánh mắt, ngược lại là trực tiếp đối Hoa Gia vị này hạ nhân mở miệng dò hỏi. Từ khi Tiểu Thương Tiên rời đi Hắc Mộc Nhai sau đó, giang hồ bên trong cũng không có hắn tin tức, phản phất hắn đã rời đi Đại Minh đồng dạng. Hoa Gia hạ nhân đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, trên mặt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ, bất quá lúc này hắn vẫn là run rẩy đem mình đạt được tin tức nói ra. Dựa theo hắn tính cách, Đông Phương Bất Bại mà chết, Nhật Nguyệt Thần Giáo tất diệt. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Hoa Gia vị này hạ nhân nói sau đó, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý. Sau đó băng lãnh âm thanh chậm rãi truyền đến Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu trong hai. Nói như vậy nói, Đông Phương Bất Bại hẳn không có vấn lạc, ngược lại là trốn ra Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta liền nói đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Bất Bại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền vấn lạc tại Hắc Mộc Nhai, nguyên lai nàng là chạy đi à. Lục Tiểu Phụng vốn chính là 10 phần thông minh người, đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu tới. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói. Hoa Mãn Lâu đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó cũng là rốt cuộc nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng minh bạch Nhật Nguyệt Thần Giáo phát sinh sự tình. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy hiện tại Lạc huynh đệ hắn không có rời đi Đại Minh giang hồ, hắn hiện đang tìm kiếm Đông Phương Bất Bại hạ lạc. Sau đó Hoa Mãn Lâu cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình vị này Hoa Gia hạ nhân. Đi điều động gia tộc lực lượng trợ giúp Lạc huynh đệ tìm kiếm Đông Phương Bất Bại hạ lạc đi, chỉ cần tìm kiếm được Đông Phương Bất Bại hạ lạc liền đến bẩm báo cho ta. Sau khi nói xong Hoa Mãn Lâu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh, mà tại đây một vẻ bình tĩnh bên trong, tự nhiên mà vậy có một vẻ ôn hòa. Xem ra chúng ta lại có thể cùng Lạc huynh đệ cùng uống. Lục Tiểu Phụng đang nghe Hoa Mãn Lâu nói sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn một mặt chờ mong ngẩng đầu lên nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói: "Ngươi là thèm người ta rượu?" Hoa Mãn Lâu đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó, không có chút nào lưu tình trực tiếp phơi bày Lục Tiểu Phụng trong lời này ý tứ, sau khi nói xong trên mặt còn ra phát hiện rất ít xuất hiện nét bỏ. Mà Lục Tiểu Phụng đang nghe hắn nói sau đó tức là cười hì hì rồi lại cười, lúc này hắn cũng không có phản bác Hoa Mãn Lâu. Về phần Tây Môn Suy Tuyết tức là mang theo một vệt chiến ý nhìn đến chân trời. Tại Tây Môn Suy Tuyết trong đầu, chỉ có chân chính kiếm đạo cao thủ mới có thể gây nên hắn chú ý, đương nhiên Lạc Vô Song tự nhiên cũng có thể gây nên hắn chú ý ngay tại Hoa Gia bên này đi tìm Đông Phương Bất Bại hạ lạc đồng thời, lúc này giang hồ bên trong Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới Lạc Vô Song tin tức. Chỉ thấy lúc này Đông Phương Bạch sắc mặt vẫn như cũ như thế tái nhợt, bất quá đang nghe cái tin tức này khỏe miệng nàng lại có chút dương lên. Nếu như không phải nàng sắc mặt quá tái nhợt nói, Đông Phương Bạch bộ này đủ cười chỉ sợ có thể mê đảo thế gian ngàn vạn nam tử. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là đến. Sau đó chỉ thấy Đông Phương Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Trong nội tâm mang theo một vẻ nhu hòa nhớ tới đạo thân ảnh kia. Đồng thời nàng lúc này cũng là có chút không kịp chờ đợi muốn đi gặp trong nội tâm nàng đạo thân ảnh này chủ nhân. Chương 185, chấn động Đại Minh, gặp lại Đông Phương Bạch. Chương 185, chấn động Đại Minh, gặp lại Đông Phương Bạch. Cùng lúc đó, lúc này hàng sân phái, đã từng vị kia thiên chân khả ái tiểu nghi lâm lúc này cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong. Lạc đại ca lại trở về Đại Minh sao? Sau đó nàng trong đầu cũng là nổi lên vị kia giống như kiêu dương đồng dạng thiếu niên lang. Sau đó nghi lâm khẽ miệng cũng không biết chưa phát giác nâng lên một vẻ nụ cười, khiến cho xung quanh cái khác ni cô đều nhìn có chút ngốc trệ. Tiểu Thương Tiên lại trở về Đại Minh, hơn nữa còn dễ dàng như vậy liền trực tiếp một người một thương chọn toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, xem ra Tiểu Thương Tiên thực lực đã đạt đến một loại 10 phần khủng bố trình độ a. Lúc này Nga Mi phái, khi lấy được tin tức này, Chu Chỉ Nhược trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ, đồng thời lúc này nàng cũng muốn lên đã từng mình đã từng thấy Tiểu Thương Tiên. Lúc ấy Chu Chỉ Nhược chẳng qua là cảm thấy Tiểu Thương Tiên dung mạo có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, đằng sau lại biết Tiểu Thương Tiên thiên phú tại toàn bộ giang hồ bên trong đều xem như đỉnh tiêm. Nhưng là Chu Chỉ Nhược cũng không có nghĩ đến Tiểu Thương Tiên lần này xuất hiện sau đó vậy mà như thế quả quyết trực tiếp thương chọn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trọng yếu nhất là trực tiếp đem toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh ngã, phải biết cho dù là nàng sư phó Diệt Tuyệt sư thái cũng làm không được điểm này, thế nhưng là Tiểu Thương Tiên lại là làm được. Đương nhiên lúc này Đại Minh rất nhiều môn phái ánh mắt đều nhìn phía Nhật Nguyệt Thần Giáo phương hướng, bất quá bọn hắn hy vọng là nhìn thấy Tiểu Thương Tiên, nhìn xem vị này phong hoa tuyệt đại Tiểu Thương Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đương nhiên cùng những môn phái kia khác biệt là, lúc này Đại Minh Thiếu Lâm tự đang nghe tin tức này, trên mặt tức là mang theo một vẻ âm trầm. Dù sao Đại Minh Thiếu Lâm tự cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa quan hệ đã triệt để biến thành quan hệ thù địch, cho nên Tiểu Thương Tiên lại một lần nữa tại bọn hắn Đại Minh nổi danh tự nhiên để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Bất quá lần này Thiếu Lâm tự lại không có ý định động Tiểu Thương Tiên. Dù sao Lạc Vô Song thực lực vốn là còn tại đó, với lại sau lưng của hắn còn có Tuyết Nguyệt Thành quái vật khổng lồ này, cho nên lúc này Thiếu Lâm tự chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tiểu thương tiên nổi danh giang hồ. Đương nhiên lúc này náo nhiệt nhất chỉ sợ sẽ là Đại Minh giang hồ bên trong những này người trong giang hồ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến tiểu thương tiên vậy mà như thế quả quyết. Đồng thời bọn hắn cũng không có nghĩ đến Nhật Nguyệt Thần giáo vị giáo chủ kia Nhậm Ngã Hành lại bị tiểu thương tiên mấy phát liền đánh bay. Mặc dù nói những này người trong giang hồ không biết ngày đó tình hình chiến đấu, nhưng là bằng vào Nhật Nguyệt Thần giáo đều ngăn không được tiểu thương tiên, từ bên trong này có thể nhìn ra được tiểu thương tiên Lạc Vô Song đến cùng đến cỡ nào cường đại. Không nghĩ tới mới chỉ là nửa năm không đến thời gian, tiểu thương tiên thực lực vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này, đã từng hắn còn bị Thiếu Lâm tứ đại kim cương kem chút đánh tới bất lạc, bây giờ lại có thể bằng sức một mình áp chế toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo. Nếu như là hiện tại tiểu thương tiên tại gặp gỡ đã từng Thiếu Lâm tứ đại kim cương nói, như vậy chỉ sợ Thiếu Lâm tứ đại kim cương cũng không phải hắn đối thủ a. Tiểu thương tiên lúc này thực lực chỉ sợ đã xa xa vượt qua đồng dạng người trong giang hồ, dù sao Nhậm Ngã Hành dù nói thế nào cũng là một vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Với lại Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong còn nắm giữ mấy vị tông sư cảnh giới cường giả, có thể cho dù dạng này cũng bị tiểu thương tiên đổ hơn phân nửa, từ nơi này liền có thể nhìn ra được tiểu thương tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đúng vậy à, không nghĩ tới mới chỉ là nửa năm thời gian, tiểu thương tiên thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, có lẽ không dùng đến mấy năm thời gian hắn liền có thể đạt đến thương tiên tình trạng. Đến lúc đó Tuyết Nguyệt Thành biến một môn hai đại thương tiên, với lại tiểu thương tiên sẽ không chỉ có riêng chỉ là thương pháp đơn giản như vậy. Tất cả người trong giang hồ đều tại chờ mong tiểu thương tiên trưởng thành, đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến lúc đó Tuyết Nguyệt Thành có thể hay không xuất hiện hai đại thương tiên. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song sư phó Tư Không Trường Phong đã là một vị thương tiên, nếu như đến lúc đó Lạc Vô Song lại đột phá đến thương tiên nói, như vậy Tuyết Nguyệt Thành liền thật nắm giữ hai vị thương tiên. Với lại quan trọng hơn là Tuyết Nguyệt Thành còn nắm giữ một vị Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng một vị tự tiên, dạng này Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ngay tại Đại Minh giang hồ công chính đang thảo luận có quan hệ Lạc Vô Song chủ đề đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc vận dụng Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện tìm được Đông Phương Bạch Hạ Lạc. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng tiến đến. Đồng thời trong ánh mắt cũng mang theo vẻ chờ mong. Về phần Lạc Vô Song vì cái gì nhanh như vậy tìm đến Đông Phương Bạch Hạ Lạc, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Đông Phương Bạch nghe được Lạc Vô Song đi vào Đại Minh tin tức, cho nên nàng liền trực tiếp hiện thân. Bởi vậy Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện liền trực tiếp tìm được nàng. Hoa Sơn không xa một chỗ trong tiểu trấn, Lạc Vô Song trải qua 2 ngày đi đường rốt cuộc đi tới nơi đây. Nhìn đến phía trước cái này an lành tiểu trấn, Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng bình thản. Sau đó chỉ thấy hắn không nhanh không chậm bước đến nhịp bước hướng đến trong tiểu trấn đi đến. Mà lúc này tiểu trấn tức là 10 phần náo nhiệt. Lui tới bách tính đang tại không ngừng tại tiểu trấn bên trong xuyên qua. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đem ánh mắt chú ý tới Lạc Vô Song trên thân. Chỉ bất quá lúc này Lạc Vô Song tức là không có chút nào dừng lại hướng đến tiểu trấn trung ương đi đến. Đồng thời hắn cũng không có để ý tới tiểu trấn bên trên những người dân này ánh mắt. Ngược lại là một mực đem ánh mắt như ngừng lại tiểu trấn chính giữa cái kia một gian quán trà bên trong. Lúc này quán trà bên trong ngồi rất nhiều bách tính, những người dân này mặc dù mặc bộ mạc, nhưng là bọn hắn trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười. Đồng thời trong tay còn cầm rất nhiều lao động trở về đạt được vật phẩm. Ví dụ như đi trên núi đi săn mang đến con mồi, lại hoặc là ở trên núi chặt củi lửa. Mà tại ngay trong bọn họ tức là có một ghế bạch tí lộ ra không hợp nhau. Đây một bộ bạch tí chủ nhân chính là một vị người xuyên một bộ bạch bào thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên lúc này đang tại bình thản uống vào trong tay trà. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nghe xung quanh những người dân này tự thuật. Mà những người dân này lúc này tự thuật chủ đề tức là bách tính việc nhà. Nhưng dù cho như thế, bạch tí thanh niên cũng là nghe được có chút sững sờ. Lạc Vô Song nhìn thấy vị này bạch tí thanh niên sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền đặt ở nàng trên thân. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đi ra phía trước, dùng một bộ 10 phần ôn hòa ngữ khí đối trước mặt bạch tí thanh niên mở miệng nói: "Đông Phương Minh, đã lâu không gặp." Sau khi nói xong, Lạc Vô Song liền trực tiếp ngồi ở thanh niên phía trước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu ghẹo nhìn đến trước mặt bạch tí thanh niên. Không nghĩ tới chúng ta tiểu thương tiên tốc độ thật đúng là nhanh, vậy mà mới chỉ là mấy ngày thời gian đã tìm được bản công tử Hạ Lạc. Bạch tí thanh niên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt quay tới nhìn về phía Lạc Vô Song, trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá. Bất quá lúc này nàng lại là có chút trêu ghẹo nhìn đến Lạc Vô Song. Vị này bạch tí thanh niên chính là Đông Phương Bạch, nàng đã tại cái trấn nhỏ này bên trong chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Vừa mới bắt đầu là bởi vì trên thân thương thế quá nặng nguyên nhân, cho nên nàng liền một mực đợi trong cái tiểu trấn này, dù sao tiểu trấn phía trên những người dân này thực lực tối cường, cũng bất quá là 5-6 phẩm. Muốn làm bị thương nàng còn có chút không có khả năng. Chương 186, Đông Phương Bạch khôi phục, ánh trăng bên dưới múa kiếm. Chương 186, Đông Phương Bạch khôi phục, ánh trăng bên dưới múa kiếm, cho nên Đông Phương Bạch liền trực tiếp ở chỗ này ở lại. Mà phía sau đang nghe liên quan tới Lạc Vô Song tin tức sau đó, nàng liền hiện thân khiến cho Tuyết Nguyệt Thành thám tử tìm được liên quan tới nàng manh mối. Sau đó Đông Phương Bạch liền một mực ở chỗ này chờ đợi Lạc Vô Song đến. Ta nghe được Đông Phương huynh sau khi ngã xuống thế nhưng là trực tiếp từ Đại Tống chạy đến, Đông Phương huynh liền không thể khao thưởng ta một chút không? Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó, chậm rãi đối Đông Phương Bạch mở miệng nói, sau khi nói xong ánh mắt còn chăm chú nhìn mình chằm chằm trước mặt Đông Phương Bạch. Mà Đông Phương Bạch đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nội tâm tức là ấm áp, sau đó nàng liền chậm rãi đứng dậy, tượng trưng đối Lạc Vô Song chắp tay. Trong ánh mắt đều là nghiền ngẫm. Như vậy ta ở chỗ này trước hết cảm ơn tiểu thương tiên. Sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ giảo hoạt. Ha ha ha, không đùa giỡn với ngươi Đông Phương Minh, đây là trên người ngươi kịch độc giải dược. Lạc Vô Song nhìn đến Đông Phương Bạch đây tái nhợt sắc mặt cũng là có chút đau lòng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem Nhậm Doanh Doanh giao cho hắn giải dược đem ra, không có chút nào dừng lại trực tiếp đưa tới Đông Phương Bạch trong tay. Đông Phương Bạch nhìn đến trong tay mình bình ngọc khẽ miệng cũng là có chút nâng lên một vệt nụ cười. Sau đó nàng không có chút nào hoài nghi liền trực tiếp từ trong bình ngọc lấy ra một mai để vào mình trong miệng. Đông Phương huynh chẳng lẽ liền không sợ đây là độc dược sao? Lạc Vô Song nhìn thấy Đông Phương Bạch như thế quả quyết sau đó cũng là chậm rãi mở miệng nhắc nhở, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Đông Phương Bạch. Tiểu thương tiên cho dù là độc dược lại như thế nào? Đông Phương Bạch đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó khỏe miệng tức là có chút dương lên, sau đó chỉ thấy thắp một mặt không quan trọng đối Lạc Vô Song khoát tay áo. Sau khi nói xong, Đông Phương Bạch biến bắt đầu luyện hóa đứng lên đây một mai giải dược. Đông Phương Bạch cũng không biết vì cái gì nàng đối với Lạc Vô Song như thế tín nhiệm. Theo giải dược bắt đầu chậm rãi tại nàng trong thân thể luyện hóa, Đông Phương Bạch cái kia tái nhợt sắc mặt cũng là bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Qua một hồi lâu sau đó, trong miệng nàng cũng là phun ra một ngụm máu đen. Sau đó trên mặt tái nhợt chi sắc cũng là chậm rãi rút đi. Mở to mắt nàng trong ánh mắt xuất hiện một vẻ khoái trá. Hiện tại ngươi có thể phát huy mạnh cỡ nào chiến lực? Lạc Vô Song nhìn thấy Đông Phương Bạch sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường sau đó cũng là chậm rãi đối Đông Phương Bạch dò hỏi, đồng thời hắn trên mặt cũng mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Hiện tại đánh một vị đại tông sư sơ kỳ cũng không thành vấn đề. Đông Phương Bạch lúc này cũng là tinh lịch đối Lạc Vô Song cười cười, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo 10 phần tự tin. Nói như vậy ngươi khôi phục không sai biệt lắm. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là hiểu rõ ra, sau đó hai người liền ở trong trấn nhỏ đi vòng vo đứng lên. Đồng thời Đông Phương Bạch cùng Lạc Vô Song cũng là bắt đầu tự thuật mình đây đoạn thời gian phát sinh sự tình. Đương nhiên Đông Phương Bạch tự thuật sự tình có rất lớn một bộ phận Lạc Vô Song đều không phải là đặc biệt tin tưởng. Bởi vì hắn biết Đông Phương Bạch giá hỏa này đó là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, đương nhiên Đông Phương Bất Bại cũng biết mình Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ thân phận đã lộ ra ánh sáng rồi. Cho nên hiện tại nàng mặc dù đã biết Lạc Vô Song biết mình thân phận, nhưng nàng vẫn là mang theo một vẻ bình tĩnh đi theo tại Lạc Vô Song bên người. Thời gian mơ màng liền tới đến ban đêm, tiểu trấn phong cảnh rất đẹp. Lúc này Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bạch đã đi tới tiểu trấn Hậu Sơn một ngọn núi cao bên trên, hai người nhìn lên bầu trời bên trong cảnh đẹp trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khoái trá. Đông Phương Minh, còn nhớ rõ hai người chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp xuất ra hai bầu rượu, sau đó trong đó một bình ném cho Đông Phương Bất Bại nói ra. Nhớ kỹ. Đông Phương Bạch trực tiếp đem rượu nhận lấy, sau đó không chút do dự uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Cũng không biết ngươi đây vô cực trong hộp bao nhiêu ít thanh kiếm. Sau đó nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song phía sau vô cực hộp. Vô cực hộp là tiểu thương tiên Lạc Vô Song tiêu chí, đồng thời người trong giang hồ cũng tò mò cái này vô cực trong hộp đến cùng nắm giữ bao nhiêu thanh kiếm, bao nhiêu thanh thương. Dù sao ai cũng không biết vô cực trong hộp kiếm cùng thương đến cùng bao nhiêu ít. Đông Phương huynh nếu là muốn nhìn nói, như vậy liền để Đông Phương huynh nhìn cái đủ. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là không có tính toán che giấu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem mình vô cực hộp đặt ở trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng vô cực hộp. Vô cực hộp liền tại tháng này dưới ánh sáng trực tiếp mở ra. Đồng thời đứng thẳng tại vô cực trong hộp bảo kiếm cùng trường thương cũng là xuất hiện ở hai người trước mặt. Vô cực trong hộp ngoại trừ cái kia một thanh Long Phượng thương bên ngoài, cái khác đều là Lạc Vô Song trong khoảng thời gian này đánh dấu bảo kiếm. Không nghĩ tới ngươi vô cực hộp bên trong vậy mà có nhiều như vậy bảo kiếm. Đông Phương Bạch nhìn đến vô cực trong hộp bảo kiếm, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ, sau đó chỉ thấy nàng mơ màng nhìn đến bảo kiếm ở miệng nói. Đồng thời lúc này Đông Phương Bạch trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ chiến ý, hiển nhiên hắn cũng muốn thử một chút Lạc Vô Song thực lực. Đông Phương nếu là muốn thử một chút ta thực lực nói, như vậy vậy thì tới đi. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được Đông Phương Bạch trong ánh mắt chiến ý, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối Đông Phương Bạch nói ra. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song cũng là lần nữa đem mình ánh mắt nhìn phía vô cực hộp phía trên. Thục nữ. Sau đó đối vô cực hộp than nhẹ một tiếng, vô cực trong hộp thục nữ kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo quang mang hướng đến Đông Phương Bạch mà đi. Đông Phương Bạch nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp vươn tay ra liền tiếp nhận thục nữ kiếm. Nguyên lai kiếm này tên là thục nữ sao, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này vô cực trong hộp lại còn nắm giữ như vậy một tên lũng lịu bảo kiếm. Đông Phương Bạch đánh giá trong tay thục nữ kiếm chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng còn dùng tay chỉ nhẹ nhàng gõ gõ thục nữ. Nó cũng không phải một thanh lũng lịu bảo kiếm, cô tử. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó chậm rãi hồi phục, sau đó hắn lại đối vô cực hộp bình tĩnh mở miệng. Sau đó quân tử kiếm cũng là trực tiếp bay vào hắn trong tay. Thục nữ, quân tử. Đông Phương Bạch lúc này tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng hốt nhìn trong tay mình thục nữ, sau đó lại mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trong tay quân tử. Một giây sau nàng cả người trực tiếp thi triển kiếm pháp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Giờ khắc này Đông Phương Bạch không còn là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ngược lại càng giống một vị kiếm hiệp. Trong tay thục nữ kiếm tại nàng trong tay huyền chuyển nhảy múa. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là cầm trong tay quân tử kiếm ngăn cản lên Đông Phương Bạch tiến công. Đông Phương Bạch kiếm pháp vốn là không yếu, cho nên tại Lạc Vô Song không hề sử dụng toàn lực thời điểm tự nhiên cùng Lạc Vô Song đánh thành ngang tay. Hai người phảng phất như là trên trời tiên nhân đồng dạng, không ngừng tại ánh trăng phía dưới giao thủ. Lúc này bọn hắn phảng phất như là một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến cho toàn bộ bầu trời bên trong ánh trăng đều chiếu xạ tại hai người trên thân. Chương 187, thẳng thắn hai người, hoàng kim quan tài ra mắt. Chương 187, thẳng thắn hai người, hoàng kim quan tài ra mắt. Ánh trăng bên dưới Lạc Vô Song rất nhanh liền phát hiện Đông Phương Bạch kiếm pháp có chút quen mắt, thậm chí có thể nói đối với bộ kiếm pháp này hắn 10 phần quen thuộc. Dù sao hắn tại Độc Cô Cầu bại nơi đó thế nhưng là bị bộ kiếm pháp này ngược thật lâu. Đương nhiên Đông Phương Bạch thi triển đi ra tự nhiên không có Độc Cô Cầu bại thi triển bá đạo như vậy, với lại người ta Độc Cô Cầu bại thế nhưng là truyền thuyết bên trong kiếm ma, càng là lục địa thần tiên hậu kỳ tồn tại, cho nên hắn kiếm pháp tự nhiên không thể nào là Đông Phương Bạch có thể so với được. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đông Phương Bạch lúc này cũng là minh bạch Lạc Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi mình. Thế là chỉ thấy nàng nhanh chóng chạm ra một kiếm, khủng bố quang mang phảng phất muốn chạm diệt tất cả đồng đạo. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là đôi tay cầm kiếm, cả người đứng ở giữa phiến thiên địa này. Một giây sau xung quanh thật nhiều khí tức đang tại không ngừng hướng đến hắn bên người tụ tập. Sau đó chỉ thấy những cái kia bay xuống trên không trung lá xanh cũng là đang không ngừng hướng đến hắn bên người tụ tập. Rất nhanh, Lạc Vô Song bình tĩnh hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng đẩy ra một kiếm. Xung quanh lá xanh trong nháy mắt liền tụ tập tại hai người bên cạnh. Hai người phảng phất như là xuất hiện ở một mảnh lá xanh ở giữa hải dương đồng dạng. Đông Phương Bạch cái kia một đạo kiếm quang tự nhiên cũng là bị Lạc Vô Song một kiếm này cho triệt để phá giải. Một kiếm này chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y tuyệt kỹ thành danh, chỉ là Lý Hàn Y không nghĩ tới có một ngày Lạc Vô Song biết dùng một kiếm này đến triệu hoán thiên địa này giữa lá xanh. Phải biết Lý Hàn Y hay một kiếm này thế nhưng là triệu hoán giữa thiên địa cánh hoa, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên mười phần mỹ lệ. Thậm chí bọn hắn phảng phất như là tiến nhập một mảnh trong biển hoa. Đương nhiên Lạc Vô Song một kiếm này cùng Lý Hàn Y cái kia một kiếm tự nhiên không thể so với. Đông Phương Bạch cùng Lạc Vô Song cũng là chậm rãi từ mảnh này màu lục ở giữa hải dương rơi xuống. Đông Phương Minh, ta thắng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Thanh lộ ra một loạt răng trắng, sau đó cười hì hì đối Đông Phương Bạch mở miệng nói. Đông Phương Bạch đang nghe hắn nói sau đó tức là lườm hắn một cái, sau đó trực tiếp cầm trong tay thục nữ kiếm cắm vào trên mặt đất. Người gia hỏa này có phải hay không đã biết từ lâu ta thân phận? Sau đó Đông Phương Bạch cũng là bắt đầu đối Lạc Vô Song hỏi thăm đứng lên, nói đến đây nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài nghi nhìn đến Lạc Vô Song. Đông Phương Bạch không nghĩ tới Lạc Vô Song gia hỏa này biết rất rõ ràng mình thân phận, còn mở miệng một tiếng Đông Phương Minh. Đây để Đông Phương Bạch đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Ta đích xác đã biết từ lâu Đông Phương cô nương thân phận, chỉ bất quá đây không đang một mực phối hợp Đông Phương cô nương diễn kịch sao? Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là ngượng ngùng cười cười, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem thục nữ kiếm rút ra, sau đó đem trong tay mình quân tử kiếm cùng thục nữ kiếm đưa về vô cực hộp bên trong. Bất quá lúc này Lạc Vô Song trên mặt lại mang theo một vẻ nhu hòa nụ cười. Đông Phương Bạch tại Lạc Vô Song ở kiếp trước bên trong cũng coi là tuyệt mỹ nữ tử, đồng thời Lạc Vô Song tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Đông Phương Bạch cuối cùng kết cục. Có thể nói hắn ở trên một đời liền yêu Đông Phương Bạch. Ngươi là lúc nào biết ta thân phận? Đông Phương Bạch đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó ghét bỏ nhìn Lạc Vô Song liếc mắt, sau đó lúc này mới hiếu kỳ đối Lạc Vô Song hỏi thăm đứng lên. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh đối Đông Phương Bạch giải thích đứng lên. Tại lần đầu tiên gặp phải Đông Phương cô nương thời điểm liền đã đoán được Đông Phương cô nương thân phận. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại lừa gạt bản cô nương. Đông Phương cô nương xin mời nghe ta giải thích. Ngay tại Lạc Vô Song còn tại tội nghiệp tại Đông Phương Bạch trước mặt giải thích đồng thời, lúc này Bắc Ly cũng là phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là Bắc Ly Vong Ưu đại sư đã vất lạc, phải biết Vong Ưu đại sư thế nhưng là đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Đương nhiên trọng yếu nhất là Vong Ưu đại sư trước khi vẫn lạc lưu lại một cái hoàng kim quan tài, truyền ngôn trong này có quan hệ với Vong Ưu đại sư suốt đời võ học. Đương nhiên cũng có truyền ngôn nói hoàng kim trong quan tài có đã từng thiên ngoại thiên tuyệt học. Phải biết Thiên Ngoại Thiên Ma giáo đã từng thế nhưng là có thể tiến đánh Bắc Ly tồn tại. Với lại đã từng Thiên Ngoại Thiên Ma giáo chi chủ Diệp Đỉnh chi càng là đạt đến Quỷ Tiên chi cảnh tồn tại. Cho nên nói tại Bắc Ly chiếm được tin tức này sau đó, rất nhiều người trong giang hồ đều trở nên dục dịch. Ngay tại lúc những này người trong giang hồ dục dịch đồng thời, Tuyết Nguyệt Thành bên này cũng là để Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử Đường Liên đi áp giải Hoàng Kim quan tài. Để những cái kia lúc đầu dục dịch người trong giang hồ lại kiềm chế lại trong nội tâm xúc động. Bất quá có rất nhiều người vẫn không có dự định từ bỏ Hoàng Kim quan tài. Ngay tại Đường Liên áp giải Hoàng Kim quan tài đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành Đông Quy tử quán, đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cùng tam thành chủ Tư Không Trường Phong lúc này ngồi tại Đông Quy trong tử quán uống rượu, bất quá lúc này hai người tâm tư cũng không có ở trong tay chén rượu bên trong. Để Đường Liên đi áp giải Hoàng Kim quan tài sẽ có hay không có chút nguy hiểm? Tư Không Trường Phong lúc này cũng là chậm rãi đem chén rượu thả xuống, sau đó lúc này mới u nhìn mình đối diện Bách Lý Đông Quân mở miệng nói. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm Tư Không Trường Phong là muốn đem bản thân đồ đệ gọi trở về áp giải Hoàng Kim quan tài, dù sao bản thân vị kia đồ đệ dù nói thế nào cũng đạt tới đại tông sư hậu kỳ. Tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là Tư Không Trường Phong cũng biết bản thân vị kia đồ đệ mới vừa vặn một người một thương chọn lấy toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo, bây giờ muốn trở về Tuyết Nguyệt thành chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng bất đắc dĩ lúc này mới đồng ý Bách Lý Đông Quân ý kiến, để Đường Liên đi áp giải Hoàng Kim quan tài. Bất quá Đường Liên thực lực cũng bất quá là tông sư cảnh giới viên mãn thôi, cho nên Tư Không Trường Phong tự nhiên lo lắng bọn hắn Tuyết Nguyệt thành vị này đại đệ tử. Đường Liên thực lực mặc dù không sánh bằng Tiểu Vô Song, nhưng là áp giải Hoàng Kim quan tài hẳn không có quá lớn vấn đề. Với lại ngươi hiện tại cũng có thể đem Tiểu Vô Song gọi trở về, dạng này hắn liền có thể tiến đến trợ giúp Đường Liên. Bách Lý Đông Quân lúc này tức là không quan trọng khoát tay áo, mặc dù nói bản thân đồ đệ không sánh bằng Lạc Vô Song, nhưng là tại đây giang hồ bên trong tiểu bối thiên kiêu bên trong, bản thân đồ đệ cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên hắn tự nhiên không lo lắng Đường Liên an nguy. Về phần những cái kia thế hệ trước hẳn là sẽ không xuất thủ, dù sao bọn hắn cho dù không cần mặt mũi cũng muốn cân nhắc đến Tuyết Nguyệt Thành. Cũng không biết Lý Hàn Y Lìa ra hỏa kia đi nơi nào, cả ngày liền biết ra ngoài vận kiếm, chân chính cần dùng đến nàng thời điểm cho tới bây giờ đều không tại. Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là có chút u ám nhìn đến Bách Lý Đông Quân mở miệng nói, mặc dù nói hiện tại hắn là nói Lý Hàn Y Lìa, nhưng là cũng có chút chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ cảm giác. Khu, kỳ thực có thể cho Tiểu Vô Song đến áp giải, dù sao hắn trở về áp giải Hoàng Kim Quan Tài cũng có thể kiến thức một chút Bắc Ly những cao thủ kia. Quả nhiên, Bách Lý Đông Quân đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó hắn lúc này mới nhanh chóng đem chủ đề chuyển đi. Dù sao hắn vị này Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ cũng là mười phần thoải mái, ngược lại là Tư Không Trường Phong vị này tam thành chủ gánh lấy Tuyết Nguyệt Thành tất cả sự vụ. Chương 188, Vô Song Thành động tác, tụ hợp Tư Không Thiên Lạc đám người. Chương 188, Vô Song Thành động tác, tụ hợp Tư Không Thiên Lạc đám người. Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng là bắt đầu suy nghĩ đến cùng muốn hay không bản thân đồ đệ trở về. Dù sao bản thân vị kia đồ đệ hiện tại tu vi đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, mặc dù nói còn vô pháp chống lại những cái kia chân chính đỉnh tiêm cường giả, nhưng là dựa theo bản thân đồ đệ thiên phú tu luyện đến xem nói, có lẽ không dùng đến mấy năm thời gian, bản thân vị này đồ đệ liền có thể tiến vào thiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó ngoại trừ những cái kia Bắc Ly chân chính đỉnh tiêm cao thủ bên ngoài, bản thân đồ đệ đó là thuộc về tối cường một đời. Với lại Tư Không Trường Phong còn nghe nói bản thân nữ nhi bởi vì đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa nguyên nhân, tu vi đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, cho nên hiện tại Tư Không Trường Phong tự nhiên muốn nhìn một chút bản thân nữ nhi. Đã dạng này nói, vậy liền để Vô Song bọn hắn trở về a. Sau đó Tư Không Trường Phong liếc qua Bách Lý Đông Quân, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn liền mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Theo Tuyết Nguyệt Thành bên này đã quyết định đồng thời, lúc này biết Hoàng Kim Quan Tài ra mắt không chỉ có riêng chỉ là Tuyết Nguyệt Thành. Vô Song Thành, với tư cách đã từng thiên hạ đệ nhất thành, nơi này đã từng cũng mười phần phồn hoa. Lúc này Vô Song Thành thành chủ phủ, Tống Yến Hồi trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn phía dưới một đám Vô Song Thành trưởng lão. Đương nhiên phía dưới ngoại trừ Vô Song Thành trưởng lão bên ngoài, còn có Vô Song Thành tuyệt thế yêu nghiệt Vô Song, lúc này hắn đang gánh vác lấy Vô Song kiếm hộp đứng tại đại điện bên trong. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến bản thân sư phó. Vong Ưu đại sư đã vẫn lạc, mà những cái kia ma giáo bí thuật hiện tại đều đặt ở Hoàng Kim trong quan tài, hiện tại chúng ta Vô Song Thành muốn hay không đem Hoàng Kim quan tài đoạt lại. Tống Yến Hồi nhìn thoáng qua một đám Vô Song Thành trưởng lao sau đó, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt mơ màng nhìn một cái bản thân đồ đệ. Lần này đưa Hoàng Kim quan tài là Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử Đường Liên. Tống Yến Hồi lúc này lại tiếp lấy đối với Vô Song Thành một đám trưởng lão bổ sung một câu, sau khi nói xong liền yên lặng không nói lời nào, tính toán đợi Vô Song Thành trưởng lão hồi phục. Đã chuyện này Tuyết Nguyệt Thành đã nhúng tay nói, như vậy chúng ta muốn tranh đoạt Hoàng Kim quan tài hẳn không có dễ dàng như vậy, với lại Tuyết Nguyệt Thành mới chỉ là phái ra bọn hắn đại đệ tử Đường Liên, chúng ta tự nhiên không có khả năng phái ra trưởng lão đi tranh đoạt Hoàng Kim quan tài. Vô Song Thành một vị trưởng lão đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó tức là cao mày nói ra, nói đến đây nàng ý tứ cũng rất rõ ràng. Đã Tuyết Nguyệt Thành bên kia đều không có phái ra trưởng lão cấp bậc cao thủ nói, như vậy bọn hắn Vô Song Thành tự nhiên không có khả năng phái ra trưởng lão cấp bậc cao thủ. Nếu không nói, như vậy thiên hạ sẽ ý kiến gì bọn hắn Vô Song Thành? Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử Đường Liên tương truyền đã đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn, ta Vô Song Thành đệ tử muốn chân chính đánh bại Đường Liên có lẽ chỉ có ngươi cái kia đại đồ đệ xuất thủ. Một vị khác Vô Song Thành trưởng lão lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Tống Yến Hồi mở miệng nói, bất quá nói đến đây nàng trong ánh mắt sắc thực mang theo một vẻ đùa cợt thân sắc. Tống Yến Hồi đích xác tại thời gian trước thu một vị đại đệ tử, với lại vị này đại đệ tử tuổi tác còn xa xa vượt qua Đường Liên bọn hắn. Với lại quan trọng hơn là vị này đại đệ tử thực lực cũng là đạt đến tông sư cảnh giới, bất quá bởi vì Tống Yến Hồi vị này đại đệ tử ưa thích dụ thường, cho nên Vô Song Thành trưởng lão cũng không thích hắn. Nhưng là hiện tại đích xác là cần dùng đạt được hắn thời điểm. Chỉ cần Tuyết Nguyệt Thành vị kia tiểu thương tiên không xuất thủ, ta Vô Song Thành tự nhiên có cơ hội đem Hoàng Kim quan tài đoạt lại. Một vị khác trưởng lão lúc này cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, bất quá nói đến đây hắn trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ ngưng trọng thân sắc. Bởi vì Tuyết Nguyệt Thành vị kia tiểu thương tiên thực lực đích xác không phải cùng thế hệ bên trong có thể so. Cho dù là bọn hắn Vô Song Thành những này tự ngạo trưởng lão, đối với vị kia tiểu thương tiên cũng là mười phần coi trọng. Nghe đồn vị kia tiểu thương tiên hiện tại còn tại Đại Minh, trước mấy ngày mới một người một thương xông toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, hiện tại chỉ sợ vẫn chưa về à. Một vị khác Vô Song Thành trưởng lão lúc này cũng là u u mở miệng nói, bất quá nói đến đây hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn Vô Song Thành dù nói thế nào đã từng cũng là thiên hạ đệ nhất thành, nhưng là từ khi Tuyết Nguyệt Thành xuất hiện Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên chờ ba đại thành chủ sau đó, bọn hắn Vô Song Thành biến thành vì thiên hạ đệ nhị thành, mà chân chính thiên hạ đệ nhất thành biến thành Tuyết Nguyệt Thành. Lúc đầu coi là đây một cái thời đại Vô Song Thành xuất hiện một vị Vô Song, bọn hắn Vô Song Thành sẽ lại một lần nữa trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Nhưng là không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành bên kia lại là xuất hiện một vị tiểu thương tiên. Với lại vị này tiểu thương tiên tốc độ phát triển còn xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mới chỉ là bằng vào không đến 18 tuổi tác liền đủ để cùng một đám lão bài cao thủ một trận chiến, trong chấp nhoáng này liền để bọn hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đã dạng này nói, như vậy lần này liền để ta đại đệ tử mang theo Vô Song tiến đến kiếp Hoàng Kim quan tài. Tống Yến Hồi đang nghe một đám trưởng lão nói sau đó, cũng là trong nháy mắt minh bạch những trưởng lão này ý tứ, thế là chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Vô Song trên thân nói ra. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp quyết định chuyện này kết quả. Vô Song Thành trưởng lão đang nghe hắn nói sau đó cũng là không có mở miệng đánh gãy, thậm chí lúc này Vô Song Thành trưởng lão cũng không có dự định phản bác Tống Yến Hồi quyết định. Mà Vô Song đang nghe bản thân sư phó nói sau đó cũng là mười phần hưng phấn, đồng thời lúc này hắn cũng muốn gặp thấy vị kia thiên hạ Vô Song tiểu thương tiên. Theo Vô Song Thành bên này bắt đầu hành động sau đó, lúc này Bắc Ly rất nhiều người trong giang hồ đều tại hướng đến Hoàng Kim quan tài phương hướng mà đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đường Liên tức là đã đi tới Vong Ưu đại sư chỗ Hàn Thủy tự. Đi vào Hàn Thủy tự Đường Liên cũng là dựa theo bản thân sư phó phân phó bắt đầu hộ tống lên hoàng kim quan tài. Đương nhiên đánh hoàng kim quan tài chủ ý người cũng không ít, dù sao không đơn thuần là hoàng kim trong quan tài những cái kia ma giáo bí thuật, vẹn vẹn là hoàng kim quan tài liền 10 phần đáng tiền. Dù sao hoàng kim quan tài là từ hoàng kim chế tạo thành, cho nên nói nó tự nhiên rất đáng tiền. Bất quá vừa mới bắt đầu đến đánh hoàng kim quan tài chủ ý người thực lực đều không mạnh mẽ, cho nên Đường Liên tự nhiên rất dễ dàng liền đem những người này đánh lui. Ngay tại Bắc Ly bên này, Đường Liên đang tại hộ tống hoàng kim quan tài đồng thời, lúc này ở Đại Minh bên này, Lạc Vô Song cũng là thành công cùng Tư Không Thiên Lạc đám người tụ hợp lại với nhau. Tư Không Thiên Lạc ba người bởi vì lo lắng Lạc Vô Song an nguy, cho nên các nàng tự nhiên rất nhanh liền từ Đại Tống bên kia mà đến rồi. Lúc này tụ hợp cùng một chỗ Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng là thành thơi tự tại tại Đại Minh trong thành trì lắc lư, hiện tại bọn hắn liền chân chính giống những cái kia tiêu giao hiệp khách. Tiền vấn đề không cần bọn hắn quản, dù sao Tuyết Nguyệt thành lớn như vậy việc nhà, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sẽ tiêu hết số tiền này sao? Càng huống hồ Tư Không Thiên Lạc vẫn là Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ nữ nhi bà bối, mà Lạc Vô Song tức là Tuyết Nguyệt thành tiểu thương tiên, cho nên bọn hắn tự nhiên không thiếu tiền. Chương 189, Lạc Vô Song quyết định tiến về Bắc Ly. Chương 189, Lạc Vô Song quyết định tiến về Bắc Ly. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng là triệt để tiếp nhận Đông Phương Bạch, dù sao Đông Phương Bạch dù nói thế nào đã từng cũng là đã cứu Lạc Vô Song. Chỉ bất quá Đông Phương Bạch đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt mang theo một vẻ tố oán, mà Đông Phương Bạch đối với Đại Minh sự tình cũng không có lựa chọn đi trả thù Nhật Nguyệt thần giáo. Nếu như trước kia tìm nàng nói tuyệt đối sẽ lựa chọn đi trả thù Nhật Nguyệt thần giáo, dù sao khi đó nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Bất Bại. Nhưng là hiện tại Đông Phương Bạch đã không còn là đã từng Đông Phương Bất Bại, cho nên nói nàng không có ý định lại cùng Nhật Nguyệt thần giáo giữa có bất kỳ liên lụy. Dựa theo Đông Phương Bạch nói đến nói, đã từng Đông Phương Bất Bại đã vẫn lạc, hiện tại sống sót là Đông Phương Bạch, không phải bị kia Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng là thu vào liên quan tới bản thân sư tôn truyền đến tin tức. Nhìn đến trong tay tin tức, Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thiếu niên ca hành kịch bản đã vậy còn quá nhanh liền đến. Phải biết dựa theo hắn suy luận đến nói hiện tại kịch bản hẳn là còn không có phát triển mới đúng. Dù sao kịch bản phát triển thời điểm, Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này đều đã có 17 tuổi khoảng chừng, bây giờ cách kịch bản hẳn là còn có 2 năm thời gian. Thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến kịch bản vậy mà trước thời hạn 2 năm, bất quá nghĩ đến đây là tổng võ thế giới hắn liền hiểu. Vô Song ca ca, cha tìm ngươi chuyện gì a? Tư Không Thiên Lạc nhìn đến bản thân Vô Song ca ca trong ánh mắt biểu lộ sau đó cũng là có chút hiếu kỳ đi lên phía trước dò hỏi, mà mấy người khác đang nghe nàng nói sau đó cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Vong Ưu đại sư vẫn lạc, hiện tại đại sư mình đang tại áp giải hoàng kim quan tài, sư tôn hy vọng chúng ta trở về trợ giúp đại sư mình, bởi vì lần này muốn tranh đoạt hoàng kim quan tài người không ít, thậm chí đại tông sư cảnh giới cường giả cũng không phải số ít. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi cầm trong tay thư tín hợp đứng lên, lúc này mới mơ màng mở miệng nói. Với tư cách biết nguyên tắc, hắn tự nhiên biết sau đó phải cướp đoạt hoàng kim quan tài người thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, vẹn vẹn là sát thủ bảng hai vị kia liền đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Càng huống hồ còn có thiên ngoại thiên bạch phát tiên đám người. Phải biết thiên ngoại thiên bạch phát tiên đám người thực lực mặc dù không có đạt đến kiếm tiên cấp bậc, nhưng là ở cái thế giới này bên trong bọn hắn tu vi đều hẳn là thiên nhân sơ kỳ. Dạng này thực lực đừng nói một cái tiểu tiểu Đường Liên, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Bất quá Lạc Vô Song đối với mình vẫn là có tự tin, dù sao hắn cách đại tông sư cảnh giới viên mãn đã không xa. Càng hướng hồ trở về Bắc Ly sau đó cũng có thể tiếp tục đánh dấu. Đến lúc đó hắn thực lực để thăng sau đó tự nhiên có thể ngăn cản những người này. Với lại tiếp xuống Bắc Ly phát sinh kịch bản cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao lần này kết thúc về sau, hắn cũng muốn đi xem một chút cái kia Bồng Lai Tiên Đạo Tiên Nhân Mạc Ý Nhi, đồng thời còn có truyền thuyết bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Phải biết giá hỏa kia đang hỏi kiếm tiên mở thành thời điểm, tu vi cũng là đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Thậm chí cuối cùng cũng là tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song đột nhiên cảm thấy mình thực lực không tính là cái gì. Dù sao tại những này chân chính cường giả trước mặt hắn vẫn là quá yếu. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong nội tâm cũng là có một cỗ cảm giác cấp bách dâng lên. Vong Ưu đại sư vậy mà vẫn lạc, xem ra trong khoảng thời gian này Bắc Ly phát sinh rất nhiều chuyện. Diệp Nhược Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ thấy nàng cau mày đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Vong Ưu đại sư đó là truyền thuyết bên trong vị kia sắp bước vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả sao?" Lúc này Đông Phương Bạch cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn đến Diệp Nhược Y Lìa mở miệng nói, đồng thời Đông Phương Bạch tự nhiên cũng là nghe nói qua vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mặc dù nói Vong Ưu đại sư tại giang hồ bên trong cũng không tính rất nổi danh, nhưng là bằng vào hắn nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tu vi tự nhiên cũng làm cho rất nhiều cao thủ biết được hắn tin tức. Đông Phương Bạch đó là những này giang hồ cao thủ bên trong một thành viên. Vương Ngữ Yên vốn đang không có đặc biệt kinh ngạc, nhưng là đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là triệt để trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới lần này vẫn lạc lại là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Không tệ, bởi vì Vong Ưu đại sư vẫn lạc, mà Vong Ưu đại sư đem một cái hoàng kim quan tài giao cho Tuyết Nguyệt thành giúp hắn áp giải, rất nhiều người đều suy đoán đây một cái hoàng kim trong quan tài có ma giáo bí thuật, bởi vậy hiện tại rất nhiều người đều coi trọng đây một cái hoàng kim quan tài. Lạc Vô Song mặc dù biết hoàng kim trong quan tài là vô tâm gia hỏa kia, nhưng là lúc này hắn cũng không có trực tiếp đem hoàng kim trong quan tài vô tâm nói ra. Ngược lại là dựa theo người trong giang hồ suy đoán như vậy nói ra ngoài. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy Đường Liên thật đúng là không nhất định có thể thủ được hoàng kim quan tài. Diệp Nhược Y Dì đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ, đồng thời nàng cũng rốt cuộc biết Tư Không Trường Phong tại sao phải truyền tin để Lạc Vô Song đi trợ giúp Đường Liên. Dù sao ma giáo thiên ngoại thiên nàng tự nhiên là nghe nói qua. Vô Song ca ca, vậy chúng ta lúc nào lên đường a? Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là mười phần lo lắng mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cấp bách. Hiển nhiên lúc này vị này tiểu nha đầu cũng là biết chuyện này tầm quan trọng, đồng thời ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ lo lắng nhìn về phía Bắc Ly phương hướng. Chúng ta hiện tại liền đi đường đi, có lẽ có thể vừa vặn gặp phải đại sư Minh đội ngũ. Lạc Vô Song tự nhiên không có lựa chọn tiếp tục dừng lại tại Đại Minh, ngược lại là dự định trực tiếp tiến về Bắc Ly, dù sao chỉ có dạng này mới có thể đi trợ giúp bản thân đại sư Minh. Với lại hắn cũng muốn nhìn xem Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sát, hai người này tại trong nguyên tắc thế nhưng là trong khoảng thời gian này gặp phải bản thân đại sư Minh. Sau đó Lạc Vô Song một đoàn người liền trực tiếp hướng đến Bắc Ly phương hướng tiến đến. Nhưng mà Lạc Vô Song không biết là, hắn chạy tới Bắc Ly đồng thời, cũng có một người đang theo lấy hắn phương hướng chạy đến. Đây người chính là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết khi biết liên quan tới Lạc Vô Song tất cả sau đó, hắn liền không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng chạy đến. Nhất là khi biết Lạc Vô Song một người một thương đánh bay toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy Lạc Vô Song thực lực cũng không yếu đi. Cho nên hắn nhận được tin tức sau đó liền trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Đương nhiên ở bên cạnh hắn tự nhiên đi theo Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụng tức là muốn uống Lạc Vô Song rượu, dù sao tiểu tiên nhưỡng rượu nó tự nhiên là mười phần khát vọng. Về phần Hoa Mãn Lâu tức là tinh khiết đi theo tại hai người bên người xem vợ kịch hay. Với lại Hoa Mãn Lâu tâm cảnh cũng là mười phần bình thản, cho nên hắn liền coi lần này đến rèn luyện thôi. Thế nhưng là ba người bọn họ lại là vô pháp tại Đại Minh cùng Lạc Vô Song gặp nhau, dù sao Lạc Vô Song lúc này đã đi đến Bắc Ly. Mà khi Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song lần nữa gặp mặt thời điểm, giữa hai người liền chân chính phát sinh một trận đại chiến. Chương 190, lần đầu gặp Lôi Vô Kiệt, Lạc Vô Tâm cùng Đồng Phương Thiên Lạc. Chương 190, lần đầu gặp Lôi Vô Kiệt, Lạc Vô Tâm cùng Đồng Phương Thiên Lạc. Theo Lạc Vô Song một đoàn người rời đi Đại Minh sau đó, bọn hắn cũng là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Bắc Ly. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng, tại đây nửa tháng thời gian bên trong Bắc Ly cũng là rơi ra tiểu tuyết. Dù sao lúc này khoảng cách Đại Liên sắp tới đã không xa, cho nên Bắc Ly lúc này tự nhiên cũng là bắt đầu rơi ra tiểu tuyết. Mà tại đây mênh mông đất tuyết bên trong, một chi đội xe đang tại Bắc Ly chậm rãi chạy. Mà đây một chi đội xe mặc dù nhìn lên đến dễ thấy, nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện đây một chi đội xe mới chỉ là một chiếc xe ngựa. Bất quá xe ngựa lại là 10 phần xa hoa cùng khổng lồ. Chỉ thấy xe ngựa chậm rãi chạy tại đất tuyết bên trong, những nơi đi qua lại lưu lại hai hàng tuyết ấn. Mà xe ngựa phía trước điều khiển xe ngựa tức là một vị người xuyên một bộ hoa lệ trường bào thiếu niên khỏe miệng tùy thời đều mang một vẻ ôn hòa nụ cười. Mà trong xe ngựa tức là truyền đến một đạo lại một đạo vui sướng tiếng cười. Bọn hắn đang tại nhàn nhã tự đắc hướng về phương xa chạy mà đi. Vô Song ca ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể tìm được đại sư Minh a? Nhưng vào lúc này, trong xe ngựa cũng là truyền đến một đạo êm tai âm thanh, mà đây đoạn trong thanh âm mang theo một vẻ hiếu kỳ. Sau đó chỉ thấy một đạo tinh xảo gương mặt từ trong xe ngựa ló ra. Nàng gái kia linh động trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ nụ cười, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc đồng dạng. Người này chính là Tư Không Thiên Lạc, bọn hắn tại đây nửa tháng thời gian bên trong cũng là thành công từ Đại Minh đi tới Bắc Ly. Bất quá bởi vì không biết hiện tại đường liên vị trí, cho nên bọn hắn đang chẳng có mục đích tại đất tuyết bên trong hành động. Hiện tại đại sư Minh chỗ vị trí ta cũng không biết, cho nên chúng ta chỉ có thể hướng đến phía trước chạy, nói không chừng liền gặp phải đại sư Minh nữa nha. Lạc Vô Song nghe được bản thân sư muội nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, ai bảo mình là một vị dân mù đường, cho dù có bản đồ, mình cũng không nhất định có thể tìm tới bản thân sư Minh. Cho nên lúc này Lạc Vô Song chỉ có thể bằng vào mình vật khí. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể tìm được bản thân đại sư Minh. Tư Không Thiên Lạc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhếch miệng, sau đó nàng liền trực tiếp từ trong xe ngựa chui ra. Sau đó ngồi ở Lạc Vô Song bên cạnh, mang trên mặt một vẻ cười hì hì nhìn về phía trước. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phía trước, bởi vì hắn tại phía trước cảm nhận được một cỗ khí tức. Đây một cỗ khí tức chủ nhân thực lực cũng không mạnh mẽ, bất quá cũng đạt tới tiên tiên cảnh giới. Theo xe ngựa chậm rãi chạy, phía trước cũng là rốt cuộc xuất hiện một đạo màu lửa đỏ thân ảnh. Xuất hiện tại Lạc Vô Song trước mặt là một vị người xuyên một ghế màu lửa đỏ hoa lệ trường bào thiếu niên lúc này đang không sợ rét lạnh tại đất tuyết bên trong hành động. Đồng thời trên người hắn cái kia cỗ tiên tiên cảnh giới khí tức như có như không phóng thích ra ngoài. Mà lúc này thiếu niên phảng phất cũng là nghe được đằng sau xe ngựa âm thanh, sau đó hắn liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn trở về. Nhìn đến đằng sau đang theo lấy phía bên mình chạy mà đến xe ngựa, thiếu niên trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười. Bất quá nhìn kỹ lại nói, có thể nhìn đến hắn đây một vệt nụ cười bên trong mang theo một vệt chất phác. Trên mã xa Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cũng là có một chút suy đoán, dựa theo kịch bản phát triển trước mặt vị này hồng y thiếu niên hẳn là Lôi Vô Kiệt, với lại hiện tại hắn còn không có gặp phải Tiêu Sát. Bởi vậy đến phỏng đoán bản thân đại sư Minh hiện tại hẳn là còn không có gặp phải chân chính cao thủ, nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong nội tâm cũng là không có cảm giác cấp bách. Xe ngựa rất nhanh liền đi tới thiếu niên bên người, lúc này hồng y thiếu niên cũng là ngẩng đầu lên, nhìn qua trên mã xa Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song. Không biết vị huynh đệ kia muốn đi phương nào, nếu như tiện đường nói ta có thể chở ngươi đoạn đường. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Lôi Vô Kiệt trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, dù sao cũng là bản thân nhị sư tôn đệ, cho nên có thể chở hắn đoạn đường liền chở hắn đoạn đường. Quan trọng hơn là hiện tại Lạc Vô Song muốn tìm được bản thân đại sư Minh chỉ sợ còn muốn dựa vào trước mặt Lôi Vô Kiệt. đương nhiên hiện tại Lạc Vô Song hoàn toàn có thể liên hệ Tuyết Nguyệt Thành, dạng này nói cũng có thể trực tiếp tìm tới bản thân đại sư mình, nhưng là Lạc Vô Song cũng không tính làm như vậy. Dù sao đã có sẵn hắn lại vì cái gì đi liên hệ học thành đâu? Ta muốn Tuyết Nguyệt Thành, không biết vị công tử này phương không tiện. Lôi Vô Kiệt có chút ngu ngơ gãi gãi đầu, sau đó không có chút nào phòng bị trực tiếp đem mình muốn đi mục đích nói cho Lạc Vô Song. Ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành làm cái gì? Nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó Lạc Vô Song còn chưa mở lời, một bên Tư Không Thiên Lạc liền mặt đầy hiếu kỳ nhìn đến hắn nói ra. Ta muốn đi Tuyết Nguyệt Thành bái sư. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là một mặt kiêu ngạo nhìn đến Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói, phảng phất lúc này hắn đã là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đồng dạng. Ngươi muốn bái Tuyết Nguyệt Thành vị nào thành chủ vi sư a? Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó trên mặt tức là lộ ra càng nhiều vẻ tò mò, sau đó nàng không ngừng đánh giá trước mặt mình vị này hồng y thiếu niên dò hỏi. Đương nhiên là bái Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên vi sư. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là không chút do dự liền đem mình mục đích nói ra. Vì cái gì không bái Thương Tiên vi sư đâu? Tư Không Thiên Lạc nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó bĩu môi một cái nói, nàng còn tưởng rằng trước mặt vị này hồng y thiếu niên muốn đi bái bản thân phụ thân vi sư, nhưng là không nghĩ tới lại là muốn đi bái bản thân nhị sư tôn vi sư. Bởi vì ta muốn trở thành kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là một mặt kích động hưng phấn nói ra, sau khi nói xong cả người hắn liền phảng phất trở thành một vị chân chính kiếm tiên đồng dạng, trong ánh mắt mang theo một vẻ khát vọng nhìn đến phương xa. Ha ha ha, tiểu huynh đệ tốt chí hướng, chúng ta cũng muốn đi Tuyết Nguyệt Thành, bất quá có chuyện phải xử lý, không biết tiểu huynh đệ là dự định cùng chúng ta cùng đi vẫn là lựa chọn một mình đi Tuyết Nguyệt Thành. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ bình tĩnh. Đối với hắn mà nói Lôi Vô Kiệt bái ai là thầy đều như thế, với lại gia hỏa này thiên phú cũng không tệ. Càng huống hồ hắn vẫn là một trong những nhân vật chính. Vậy liên tiền phất vị công tử này. Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó gãi gãi đầu, sau đó cũng không có mảy may do dự liền lên xe ngựa. Nếu là ta cưới vị công tử này xe ngựa nói, như vậy tiếp xuống liền từ ta thay vị công tử này đánh xe ngựa đi, đúng, còn không biết vị công tử này xưng hô như thế nào đâu. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng giống như nghĩ tới điều gì, sau đó đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Tại hạ Lạc Vô Tâm. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó ánh mắt đột nhiên chợt lóe, sau đó hắn liền tùy tiện biên tạo một cái tên. Tư Không Thiên Lạc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó con mắt trợn cực kỳ, bất quá tại nhìn thấy Lạc Vô Song cho nàng ánh mắt sau đó, nàng trong nháy mắt liền hiểu tới. Ta gọi Đông Phương Thiên Lạc. Sau đó Tư Không Thiên Lạc hai viên linh động con mắt đi dạo chút, sau đó cũng đi theo Lạc Vô Song biên tạo một cái tên. Chương 191, Lôi Vô Kiệt sùng bái người, mới tới Tuyết Lạc Sơn Trang. Chương 191, Lôi Vô Kiệt sùng bái người, mới tới Tuyết Lạc Sơn Trang. Lúc này xe ngựa bên trong Diệp Nhược Y Lệ ba người đang nghe Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc giới thiệu sau đó cũng là che miệng cười cười. Bất quá lúc này bọn hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song tại sao phải che giấu mình tên, dù sao hắn vị này Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên tại toàn bộ Bắc Ly có ai không biết hắn tên. Mà Tư Không Thiên Lạc tinh khiết chính là vì phối hợp Lạc Vô Song. Vị công tử này tên cùng bị kia tiểu thương tiên mười phần tương tự, không biết vị công tử này có biết hay không tiểu thương tiên a. Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song tên sau đó trong ánh mắt trong nháy mắt liền phóng ra một vẻ quang mang, sau đó chỉ thấy hắn kích động đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Tiểu thương tiên tên ta nghe nói qua, nhưng là đáng tiếc ta không nhận ra hắn." Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó lắc đầu, giả bộ như một bộ rất đáng tiếc bộ dáng. "Nguyên lai dạng này a, vậy ta có thể hay không xưng hô ngươi là Lạc đại ca?" Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút thất vọng, bất quá rất nhanh hắn lại dẫn một vẻ cao hứng nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Hiển nhiên lúc này hắn tâm tính mười phần tốt. "Có thể, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào đâu?" Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là không quan trọng, khoát tay áo, sau đó tượng trưng đối hắn dò hỏi. Dù sao Lạc Vô Song vốn là biết trước mặt gia hỏa này tên. "Ta gọi Lôi Vô Kiệt, đến từ Lôi Gia Bảo." Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là chất phát đối với mình giới thiệu xong sau đó trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười. "Nguyên lai là Lôi Gia Bảo tiểu huynh đệ, đã dạng này nói vậy ta liền nhờ kêu to ngươi một tiếng Lôi Vô Kiệt." "Tốt, Lạc đại ca gọi thế nào đều có thể." Có Lôi Vô Kiệt gia hỏa này sau đó, xe ngựa cũng không giống bình thường như vậy yên tĩnh. Bởi vì gia hỏa này tùy thời đều tại mặc sức tưởng tượng lấy mình tại giang hồ bên trong nội danh. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, tại mấy ngày nay thời gian bên trong Lôi Vô Kiệt cũng là triệt để dung nhập Lạc Vô Song đám người đoàn thể bên trong. Đồng thời tại mấy ngày nay thời gian bên trong Lạc Vô Song cũng là biết Lôi Vô Kiệt trong nội tâm sùng bái nhất người. Hắn vạn lần không ngờ Lôi Vô Kiệt gia hỏa này sùng bái nhất lại là mình vị này giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên. Theo xe ngựa chậm rãi chạy tại đất tuyết bên trong, rất nhanh, một gian khách sạn liền ánh vào bọn hắn tầm mắt. Mà gian này khách sạn tại đây cảnh tuyết bên trong cũng là lộ ra mười phần hợp với tình hình. Thậm chí có thể nói Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt khách sạn, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Chắc hẳn đây cũng là truyền thuyết bên trong Tuyết Lạc Sơn trang đi. Nhìn đến trước mặt khách sạn, Lạc Vô Song trong nội tâm mơ màng thầm nghĩ: "Lạc đại ca, phía trước có một gian khách sạn, chúng ta muốn hay không đi trước nhìn xem?" Nhìn đến phía trước Tuyết Lạc Sơn trang, Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mừng rỡ đối Lạc Vô Song dò hỏi: "Đi thôi, vừa vặn đi xem một chút gian này trong khách sạn có cái gì tốt ăn." Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tiêu sắt cái tiểu thuyết này bên trong nhân vật chính đoàn chi nhất, đồng thời hắn cũng là bộ tiểu thuyết này bên trong chân chính nhân vật chính. Lúc này hắn tự nhiên đối với tiêu sắt mang theo một vẻ hiếu kỳ. Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp lái xe ngựa hướng đến Tuyết Lạc Sơn trang phương hướng mà đi. Rất nhanh, xe ngựa liền tới đến Tuyết Lạc Sơn trang bên ngoài. Mà liền tại xe ngựa mới vừa đến Tuyết Lạc Sơn trang bên ngoài đồng thời, Lúc này Tuyết Lạc Sơn trang bên trong, một vị người mặc một bộ màu lam lông trồn áo khoác tuấn tú thanh niên cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía bên ngoài. Sau đó chỉ thấy hắn khỏe miệng có chút dương lên, sau đó bình tĩnh đem ánh mắt nhìn qua bên ngoài xe ngựa. Người này chính là Tuyết Lạc Sơn trang chủ nhân Tiêu Sát, đồng thời cũng là đã từng Bình An Vương Tiêu Sở Hạ. Lạc đại ca, không nghĩ tới tại đây xa xôi địa phương lại còn nắm giữ như vậy một cái khách sạn, xem ra tòa này khách sạn lão bản không đơn giản a. Nhưng vào đúng lúc này, Lôi Vô Kiệt âm thanh cũng là chậm rãi từ bên ngoài truyền đến, sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt đám người chậm rãi tiến nhập Tuyết Lạc Sơn trang. Mà lúc này tại Tuyết Lạc Sơn trang bên trong Tiêu Sát tức là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía người đến trên thân. Bất quá khi hắn nhìn thấy bước vào Tuyết Lạc Sơn trang đám người sau đó, trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, đồng thời mang theo một vẻ ngưng trọng đánh giá đám người. Mà nhất làm cho Tiêu Sát ngoài ý muốn là đi theo tại một nhóm người này bên trong vị kia thiếu nữ, bởi vì hiện tại Tiêu Sát đã biết vị này thiếu nữ thân phận. Nhược Yiye, nàng làm sao biết xuất hiện ở đây? Hiện tại nàng không phải hẳn là bị tiểu thương tiên mang đến Đại Minh sao? Tiêu Sát mặc dù nói một mực tại Tuyết Lạc Sơn trang, nhưng là hắn đối với giang hồ bên trong sự tình tự nhiên là mười phần hiểu rõ, dù sao hắn sư phó thế nhưng là vị kia Bạch Hiểu Đường đường chủ. Nói như vậy bên người nàng vị kia hẳn là tiểu thương tiên đi. Sau đó Tiêu Sát lại đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng, đồng thời hắn trong nháy mắt liền đoán được Lạc Vô Song thân phận, dù sao dạng này hắn đều đoán không được Lạc Vô Song thân phận nói, như vậy hắn lại thế nào khả năng xứng với Bạch Hiểu Đường cơ nhược phong đệ từ đâu. Đương nhiên ngay tại Tiêu Sát nhận ra Diệp Nhược Y thân phận đồng thời, lúc này đi theo tại Lạc Vô Song bên người Diệp Nhược Y tự nhiên cũng là nhìn thấy Tiêu Sát. Sau đó chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến Tiêu Sát. Đồng thời Diệp Nhược Y cũng không có nghĩ đến Tiêu Sát vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn hiện tại bộ dáng Tiêu Sát vẫn là tòa này khách sạn chủ nhân. Trong nháy mắt liền để Diệp Nhược Y trong ánh mắt xuất hiện một vẻ nghi hoặc. Đương nhiên Diệp Nhược Y tự nhiên biết Tiêu Sát vị này Vĩnh An Vương tại mấy năm trước liền đã biến mất đã công bố mở thành, chỉ là không có nghĩ đến vị này Vĩnh An Vương bây giờ lại xuất hiện tại đây tiểu tiểu khách sạn bên trong khi khách sạn lão bản. Mà tại Diệp Nhược Y ở bên người Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là đánh giá trước mặt mình vị này đã từng Vĩnh An Vương, phải biết trước mặt mình vị này đã từng Vĩnh An Vương thiên phú thế nhưng là mười phần đáng sợ. Thậm chí tuổi còn nhỏ liền đạt đến đại tông sư cảnh giới, đương nhiên đằng sau hắn cảnh giới cũng là bị phế sạch. Hiện tại Tiêu Sát không có bất kỳ cái gì thực lực ở trên người, chỉ có trên người hắn môn kia không cần nội lực khinh công. Ngươi chính là lão bản đi, trong khách sạn có cái gì tốt ăn đều giúp ta truy cập. Lạc Vô Song mới chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Sát sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, không thiếu tiền hắn đương nhiên sẽ không giống Lôi Vô Kiệt mới vừa tới đến khách sạn bên trong như thế. Mà lúc này Tiêu Sát cũng bởi vì Lạc Vô Song đám người đến không có giống nguyên tắc bên trong như vậy tham tài. Bởi vì lúc này hắn cũng không biết Lạc Vô Song đám người đến cùng là vô tình hay là cố ý mang thức ăn lên. Tiêu Sát đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là liếc liếc bên cạnh mình mấy vị cửa hàng tiểu nhị nói ra. Cửa hàng tiểu nhị lúc này cũng là mang theo một vẻ hưng phấn chạy hướng về phía bếp sau. Lạc đại ca, phía sau ngươi võ hiệp hộp bên trong có phải hay không một thanh tuyệt thế bảo kiếm a? Ta nghe nói Tuyết Nguyệt thành vị kia tiểu thương tiên cong ở sau lưng vô cực trong hộp thế nhưng là nắm giữ tuyệt thế bảo kiếm cùng một thanh tuyệt thế bảo thương. Mà lúc này Lôi Vô Kiệt tức là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song phía sau vô cực hộp mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ sùng bái thân sắc. Chương 192, kịch bản ban đầu. Tiêu Sắt phải bồi thường chương 192, kịch bản ban đầu, Tiêu Sắt phải bồi thường Diệp Nhược Y Lý mấy người mặc dù đã sớm biết Lôi Vô Kiệt gia hỏa này có chút gở, nhưng là đang nghe hắn vấn đề này sau đó vẫn là không nhịn được cười cười. Cho dù là phía trên Tiêu Sắt nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút ngoại ý muốn liếc qua Lôi Vô Kiệt. Người đoán không tệ, ta vũ khí này trong hộp đích xác có một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Lạc Vô Song tức là cười đối với Lôi Vô Kiệt trả lời, sau khi nói xong còn vỗ vỗ mình vô cực hộp. Lạc Vô Song chính mình nói vốn là không có sai, hắn vô cực trong hộp ngoại trừ có một thanh tuyệt thế bảo thương bên ngoài, còn nắm giữ rất nhiều tuyệt thế bảo kiếm, cho nên nói bên trong có một thanh tuyệt thế bảo kiếm cũng không quá đáng á thật à, Lạc đại ca có thể hay không cho ta xem một chút. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là một mặt kích động nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Bất quá ngay tại hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, ngoài cửa cũng là đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Sau đó chỉ định mấy vị hình thể bưu hãn nam tử tiến nhập Tuyết Lạc Sơn trang bên trong, mà mấy vị này hình thể bưu hãn nam tử trên mặt còn mang theo cười dâm đãng nhìn đến Diệp Nhược Y và đám người. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sát ý, bởi vì Lạc Vô Song không hy vọng nhìn thấy có người dùng loại ánh mắt này nhìn mình bên người mấy người. Không nghĩ tới tại đây vùng đất xa xôi lại còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nhân, xem ra lão thiên đợi ta thật sự là không tệ a. Chỉ thấy dẫn đầu vị kia tráng hán trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng bỏng nhìn đến Diệp Nhược Y và mấy người mở miệng nói, sau khi nói xong, một mặt cười dâm đãng chậm rãi đi hướng Lạc Vô Song đám người phương hướng. Lão đại, có thể hay không phân chúng ta một cái? Ở bên cạnh hắn một vị tiểu đệ lúc này trong ánh mắt cũng là tràn đầy nóng bỏng nhìn đến bên này. Sau đó trong miệng hắn cũng là mang theo một vẻ hưng phấn đối vị tráng hán này mở miệng nói. Lôi Vô Kiệt, bọn hắn liền giao cho ngươi. Nhưng mà vị tráng hán này còn không có hồi phục, Lạc Vô Song bên này cũng đã nhịn không được. Thế là chỉ thấy hắn nhìn đến trước mặt mình Lôi Vô Kiệt chậm rãi mở miệng nói, hắn trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Phản phất một giây sau liền muốn trực tiếp đem trước mặt những tráng hán này toàn bộ chạm sát. Tốt, Lạc đại ca liền hãy chờ xem. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là thập phần hưng phấn liền đứng lên đến, sau đó chỉ thấy hắn một bộ hồng y đi thẳng tới đám này tráng hán bên người. Lôi ra bảo Lôi Vô Kiệt. Một giây sau chỉ thấy hắn dọn xong tư thế, đối trước mặt đám này tráng hán mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn. dù sao đây là hắn sơ nhập giang hồ đến nay lần đầu tiên đại chiến, cho nên nói hắn tự nhiên mang theo một vẻ hưng phấn. Mà mới vừa này một đám tráng hán đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là cau mày nhìn về phía Lôi Vô Kiệt phương hướng. Một cái thằng nhóc con cũng muốn ngăn trở chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vị kia tráng hán tiểu đệ lúc này cũng là đứng ra, trong ánh mắt mang theo khinh thường nhìn đến Lôi Vô Kiệt, sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí tức. Đương nhiên đây một cỗ khí tức mới chỉ là đạt đến tứ phẩm cảnh giới thôi. Bất quá lúc này hắn vẫn là mười phần phách lối, một quyền hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng mạnh đến. Lôi Vô Kiệt dù nói thế nào cũng là tiên thiên cảnh giới tồn tại, càng huống hồ hắn còn học xong Lôi Gia Bạo Tuyệt học. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một đám lửa màu đỏ nội lực. Sau đó một quyền liền đem trước mặt vị tráng hán này đánh bay ra ngoài. Vị tráng hán này cũng là trong nháy mắt liền đập vào Tuyết Lạc Sơn trang trên cửa. Một giây sau cái kia vốn là nhìn lên đến cũng có chút tiêu điều môn trực tiếp bị nện phá. Đồng thời trong nháy mắt ngay tại khách sạn trên cửa chính lưu lại một cái to lớn vết tích. Cái khác tráng hán nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này Hồng Ý tiểu tử đã vậy còn quá lợi hại. Sau đó chỉ thấy dẫn đầu vị kia tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, liền dẫn đằng sau mấy vị tráng hán hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa vận chuyển mình nội lực hướng đến trước mặt tráng hán đánh tới. Một giây sau hắn liền thi triển ra Lôi Gia Bạo Tuyệt học Vô Phương Quyền, khủng bố lực quyền trực tiếp đập nện tại trước mặt mấy vị tráng hán trên thân. Một giây sau mấy vị này tráng hán trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt liền đem khách sạn xung quanh ném ra rất nhiều lỗ thủng. Đồng thời cái bàn cũng bị mấy vị này tráng hán hủy đi rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Sắt trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ quan mang. Mà lúc này đây Lôi Vô Kiệt hiển nhiên còn chưa ý thức được mình đã bị hố, ngược lại là đang không ngừng đối mấy vị này tráng hán chuyển vận. Chỉ chốc lát sau đó, những tráng hán này liền toàn bộ bị hắn đánh vào trên mặt đất kêu rên. Ánh mắt bên trong đã không có vừa mới bắt đầu nóng bỏng, hiện tại còn là đối với hắn sợ hãi. Đã đều bị ta đánh bại, như vậy thì mau cút ra. Lôi Vô Kiệt lúc này phủi tay, sau đó đôi đang tại kêu rên tráng hán mở miệng nói. Những tráng hán này đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là trong nháy mắt bò lên đến, sau đó cuống quýt rời đi khách sạn. Bất quá tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt Lạc Vô Song trong ánh mắt tức là xuất hiện một vẻ sắc ý, sau đó hắn đối chỗ tối Tuyết Nguyệt Thành thám tử phất phất tay. Tuyết Nguyệt Thành thám tử tự nhiên minh bạch bản thân thiếu thành chủ ý tứ, mặc dù nói hiện tại Tiểu Thương Tiên cũng không phải thật sự là thiếu thành chủ, nhưng là Tuyết Nguyệt Thành những đệ tử này cùng thám tử đã đem Tiểu Thương Tiên coi là bản thân thiếu thành chủ. Mà mới vừa những tráng hán này đối với mình ra thiếu thành chủ cùng bản thân đại tiểu thư như vậy vô lý, như vậy bọn hắn tự nhiên muốn đem những tráng hán này giải quyết. Chỉ sợ những tráng hán này cũng không biết mình rốt cuộc trêu chọc phải cái dạng gì tồn tại a, mà theo những tráng hán này vẽ ra quần xéo đi sau đó, Lôi Vô Kiệt lúc này mới đi vào Lạc Vô Song bên người, sau đó trong ánh mắt mang theo hưng phấn ngồi xuống. Lạc Vô Song nhìn thấy Lôi Vô Kiệt đây thẳng thắn bộ dáng cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đưa qua một chén rượu đi. Đương nhiên rượu này là trong khách sạn rượu, cũng không phải là Lạc Vô Song từ Bách Lý Đông Quân nơi đó đạt được rượu, lần này Lạc Vô Song đi ra thời gian hơi dài, cho nên từ Bách Lý Đông Quân nơi đó mang rượu đã bị hắn uống không sai biệt lắm. Vị tiểu huynh đệ này thực lực quả nhiên không sai, bất quá tiếp xuống liền nên tính toán như thế nào bồi thường ta khách sạn này đi. Ngay tại Lôi Vô Kiệt còn đang vì mới vừa tự mình làm sự tình cảm thấy cao hứng thời điểm, đằng sau Tiêu Sắt âm thanh chậm rãi truyền đến. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt trong ánh mắt mang theo một vẻ tham tiền nhìn đến Lôi Vô Kiệt. Vốn đang tại cao hứng Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó có chút ngượng ngùng quay đầu đi nhìn về phía Tiêu Sắt. Đồng thời lúc này hắn cũng nhìn thấy đầy đất bừa bộn Tuyết Lạc Sơn trang, sau đó có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Không biết lão bản cần bao nhiêu bồi thường. Sau đó Lôi Vô Kiệt cũng là thoải mái thừa nhận mình sai lầm, thậm chí hiện tại hắn còn hỏi Tiêu Sắt cần bao nhiêu bồi thường. Nguyên tắc bên trong hắn là vì Tiêu Sắt đánh chạy những cường đạo này, nhưng là lần này hắn nhưng là vì bảo hộ bản thân Lạc đại ca bên người mấy người mới đánh bại những cường đạo này. Cho nên Lôi Vô Kiệt cảm thấy mình cũng hẳn là bồi thường vị lao bản này, bất quá bây giờ hắn trong túi nhưng không có nhiều tiền như vậy. Chương 193, Tiêu Sắt dự định, Tuyết Lạc Sơn trang đánh dấu, Phong Thần Tối cùng Long Thần Công. Chương 193, Tiêu Sắt dự định, Tuyết Lạc Sơn trang đánh dấu, Phong Thần Tối cùng Long Thần Công. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá tùy tiện liền muốn bồi thường mình đồ vật, bất quá khi hắn nhìn thấy Lôi Vô Kiệt mặc trên người món này màu lửa đỏ trường bào thời điểm, Tiêu Sắt liền biết gia hỏa này không thiếu tiền. Thế là hắn chậm rãi đưa ra năm ngón tay, sau đó bình tĩnh mở miệng nói: "500 lượng." Sau khi nói xong liền chờ Lôi Vô Kiệt hồi phục. Mà Diệp Nhược Y Lìa đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, lúc này nàng không nghĩ tới mình đã từng quen biết vị kia hăng hái Vịnh An Vương vậy mà biến thành một vị tham tiền. Với lại quan trọng hơn là Diệp Nhược Y cảm thấy nơi này tất cả đều không đáng cái kia 500 lượng, cho nên hiện tại nàng đều nhìn có chút không rõ vị này đã từng Vịnh An Vương. Với lại quan trọng hơn là vừa bạn Lôi Vô Kiệt thế nhưng là vì bọn hắn mới đánh bỡ những vật này, cho nên hiện tại Diệp Nhược Y cũng là có chút không nhịn được muốn đứng ra đem số tiền này đưa cho vị này đã từng Vịnh An Vương. Bất quá lúc này Lạc Vô Song tự nhiên là nhìn ra những này, thế là chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô vô Diệp Nhược Y, sau đó cho nàng cái ánh mắt. Diệp Nhược Y nhìn thấy một màn này trong nháy mắt liền hiểu tới, sau đó liền tiếp theo ngồi xem vịt. 500 lượng, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, vị lao bản này, có thể chờ hay không ta đi Tuyết Nguyệt Thành lại đem tiền mang về cho ngươi. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó trong nháy mắt liền điệu xỉu, hắn không nghĩ tới mình cần bồi thường thường như vậy nhiều bạc, bất quá rất nhanh hắn liền mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Tiêu Sắt mở miệng nói. đã ngươi không có nói, như vậy bên cạnh ngươi vị huynh đài này hẳn là có a. Tiêu Sắc nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Đồng thời lúc này Tiêu Sắc cũng là nghiêm túc đánh giá Lạc Vô Song. Dù sao vị này chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, đồng thời cũng là bọn hắn Bắc Ly Thiên Kiêu số 1, mặc dù nói lúc ấy hắn thiên phú đích sắc không tệ, nhưng là so với tiểu thương tiên đến nói vẫn là kém một chút. Ta trên thân cũng không có mang như vậy nhiều bạc, vị lao bản này nếu là tin tưởng ta nói, ta để Tuyết Nguyệt Thành đưa tới như thế nào? Lạc Vô Song lại như thế nào đoán không được Tiêu Sắc trong nội tâm ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối Tiêu Sắc mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, hắn trên mặt lại là mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Tiêu Sắc nhìn đến trên mặt hắn nụ cười sau đó cũng là có chút do dự, đồng thời trong lòng của hắn ý nghĩ kia, lúc này Tiêu Sắc cũng không biết đến cùng muốn hay không chấp hành. Dù sao nếu như hắn muốn trở về Thiên Khải Thành nói, như vậy thì nhất định phải mượn nhờ Tuyết Nguyệt Thành, thậm chí sư phụ hắn Cơ Nhược Phong cũng vì hắn sắp xếp xong xuôi sau đó phải đi đường. Nói cách khác cần phải mượn đã từng tứ đại thủ hộ giả, mà đây tứ đại thủ hộ giả Tuyết Nguyệt Thành bên trong liền nắm giữ ba vị, chỉ cần có ba vị này ủng hộ, như vậy hắn muốn trở về Thiên Khải Thành tự nhiên mười phần dễ dàng. Với lại quan trọng hơn là Tiêu Sắc trong nội tâm tự nhiên cũng rõ ràng đã từng bị kia Tuyết Nguyệt Thành Chu Tức thủ hộ giả hẳn là biết truyền cho trước mặt vị này tiểu thương tiên. Dù sao mỗi một thời đại người đều có thuộc về mình thủ hộ giả. Đã huynh đài muốn đi trước Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy ta khách sạn này tiền cũng không cần huynh đài bồi thường, huynh đài chỉ cần chở ta đi Tuyết Nguyệt Thành là có thể, không biết huynh đài có nguyện ý hay không. Tiêu Sắc do dự sau một lát lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Tiêu Sắc hiện tại dù sao đã không có bất kỳ tu vi, cho nên hắn muốn tiến về Tuyết Nguyệt Thành vẫn còn có chút khó khăn, càng huống hồ biết hắn động tĩnh sau đó đã từng địch nhân có lẽ còn sẽ tới tìm hắn. Bởi vậy Tiêu Sắc tự nhiên hy vọng mình an toàn đạt được bảo hộ, mà đi theo tại tiểu thương tiên bên người chí ít có thể khiến cho hắn an toàn đạt được bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì tham tiền hắn sẽ vứt bỏ 500 lượng lựa chọn cái này nguyên nhân. Lão bản, ngươi cũng muốn đi Tuyết Nguyệt Thành a, Lạc đại ca, chúng ta muốn hay không đáp ứng hắn? Lôi Vô Kiệt lúc này tức là chen miệng nói, đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ. Hắn không nghĩ tới cái này khách sạn nhỏ lão bản vậy mà cũng muốn đi Tuyết Nguyệt Thành, đây không rồi cùng bọn hắn muốn đi đồng dạng tuyến đường sao? Nghĩ tới đây hắn cũng là có chút vui vẻ nhìn đến Lạc Vô Song. Có thể, đã bị lão bản này cũng muốn đi Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Lạc Vô Song tự nhiên biết Tiêu Sắt dự định, cho nên hắn cũng trực tiếp đồng ý Tiêu Sắt thỉnh cầu. Quá tốt rồi, chúng ta đi Tuyết Nguyệt Thành người lại nhiều thêm một vị. Vị lão bản này xưng hô như thế nào a? Tiêu Sắt. Nguyên lai lão bản ngươi gọi Tiêu Sắt à, ta gọi Lôi Vô Kiệt, Lôi gia bảo Lôi Vô Kiệt, vị này là ta quen biết Lạc đại ca, Lạc Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là bắt đầu cùng Tiêu Sắt giới thiệu bên cạnh mình Lạc Vô Song đám người. Mà Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt giới thiệu sau đó khỏe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới Lôi Vô Kiệt đây ngu ngơ vậy mà thật tin tưởng trước mặt Lạc Vô Tâm không phải Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song. Bất quá lúc này Tiêu Sắt tự nhiên cũng là không có lựa chọn bạch trần Lạc Vô Song thân phận. Về phần tại bên cạnh bọn họ Lạc Vô Song lúc này tức là bắt đầu đánh dấu đứng lên. Mặc dù nói Tuyết Lạc Sơn Trang đạo vận có lẽ không phải đặc biệt cường đại, nhưng là nơi này dù nói thế nào cũng là nhân vật chính Tiêu Sắt tiền kỳ vượt qua địa phương. Ken, túc chủ tại Tuyết Lạc Sơn Trang đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Long Nguyên mảnh vỡ một mai, Phong Thần Thối. Long Thần Công đồng thời đánh dấu ban thưởng cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Lần này ban thưởng đồng dạng là ba loại. Bất quá lần này ban thưởng lại là để Lạc Vô Song cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vậy mà lại đánh dấu Long Nguyên mảnh vỡ, nói cách khác hiện tại hắn chỉ cần phục dụng đây một mai Long Nguyên mảnh vỡ liền có thể đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó hắn liền thật có thể làm được Đại Tông Sư cảnh giới vô địch, thậm chí có thể cùng Thiên Nhân sơ kỳ cường giả một trận chiến. Đương nhiên nếu như hắn phát huy mình chân chính thực lực nói, dù là cùng Thiên Nhân trung kỳ cường giả một trận chiến cũng là có khả năng. Chỉ bất quá Lạc Vô Song trong nội tâm cũng không có quá lớn nắm chắc. Dù sao Thiên Nhân cảnh giới cùng Đại Tông Sư cảnh giới giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn, vượt cấp cùng Thiên Nhân sơ kỳ cường giả một trận chiến nói còn có thể, nhưng là muốn chân chính cùng Thiên Nhân trung kỳ cường giả một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn. Về phần thứ hai dạng ban thưởng nói tức là Phong Vân thế giới bên trong Phong Thần Thối, Phong Thần Thối tại Phong Vân thế giới bên trong cũng coi là nhân vật chính đoàn tuyệt kỹ thành danh trí nhất. Đối với Lạc Vô Song đến nói cũng coi là không tệ ban thưởng. Dù sao hắn thối pháp thật đúng là không xuất chúng, quan trọng hơn là Phong Thần Thối còn có thể với tư cách khinh công đến sử dụng. Về phần cuối cùng đồng dạng nói tức là có chút tu chân cảm giác, bởi vì cái cuối cùng ban thưởng chính là Long Thần Công, là Long thị nhất tộc truyền thừa võ công. Với lại tu luyện Long Thần Công sau đó còn có thể hóa thành một đầu cự long đại chiến. Đương nhiên cái này cần đem Long Thần Công tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có thể, Long thị nhất tộc đem Long Thần Công tu luyện tới cảnh giới viên mãn cũng mới chỉ là như vậy mấy người. Với lại tại ngàn năm thời gian bên trong cũng liền chỉ xuất hiện như vậy mấy vị thiên tiêu. Cho nên Long Thần Công không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên Lạc Vô Song tự nhiên có lòng tin đưa nó tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chương 194 Đại Tông Sư Biên Mãn, rách nát tự miếu chương 194, Đại Tông Sư Biên Mãn, rách nát tự miếu theo Tiêu Sắt gia nhập, Lạc Vô Song một đoàn người xe ngựa lại nhiều một cỗ. Mà chiếc này xe ngựa tự nhiên là Tiêu Sắt mình chuẩn bị. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt liền cưới chiếc này xe ngựa, mà Lạc Vô Song bọn hắn tự nhiên là cưới vừa mới bắt đầu mình ngồi xe ngựa. Tiếp xuống một đoàn người liền lần nữa bắt đầu đi đường. Đương nhiên đi tại phía trước nhất là Lôi Vô Kiệt, Lạc Vô Song còn muốn để hắn tìm tới bạn thân đại sư Minh vị trí, cho nên hắn tự nhiên để Tiêu Sắt hai người ở phía trước dẫn đường. Mà cùng lúc đó Lạc Vô Song tức là bắt đầu ngồi ở trong xe ngựa luyện hóa Long Nguyên, dù sao sau đó phải đối mặt người thực lực đều không kém. cho nên nói hắn tự nhiên hy vọng có thể càng nhanh để thăng mình thực lực. Mà liền tại Lạc Vô Song luyện hóa Long Nguyên đồng thời, lần này đi đường người biến thành Tư Không Thiên Lạc. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, tại mấy ngày nay thời gian bên trong Lạc Vô Song cũng là thành công đem mình tu vi đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Hiện tại hắn cách thiên nhân cảnh giới cũng không xa. Có thể nói có thể tại Lạc Vô Song ở độ tuổi này đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn đều xem như nghịch thiên thiên tiêu. Thậm chí có thể nói hiện tại Lạc Vô Song đã có thể cùng thế hệ trước thiên tiêu đại chiến. Đương nhiên muốn cùng Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân đám người đại chiến là có chút khó khăn. Dù sao Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân hoặc là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, hiện tại thực lực đều đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Càng huống hồ Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân, bây giờ cách truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cũng không xa. Mà Bắc Ly Ngũ Đại Kiếm Tiên càng là mỗi một vị đều đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Lạc Vô Song nếu là muốn trở thành chân chính thương tiên nói, như vậy hắn thực lực ít nhất phải đạt đến thiên nhân hậu kỳ mới đủ. Cho nên nói hiện tại hắn mặc dù có thể cùng thế hệ trước cường giả xoay cổ tay, nhưng là tiểu thương tiên tên tuổi vẫn là không cách nào tẩy thoát. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng chỉ có thể khi tiểu thương tiên, chân chính thương tiên vẫn là Tư Không Trường Phong. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cũng thành công đem Long Thần Công tu luyện đến nhập môn tình trạng. Mặc dù nói còn không thể hóa long nhưng là hắn nhục thân lực lượng cũng là tăng lên rất nhiều. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong Lôi Vô Kiệt đám người đều một mực đang đổi đường. Đương nhiên đi theo Tiêu Sắt hai người đi đường tự nhiên cũng bắt đầu lạc đường. Dù sao ngay cả Lạc Vô Song, cả người đều là dân mù đường. Cho nên bọn hắn đoàn người này lạc đường cũng là tại bình thường bất quá. Tại đầy trời gió tuyết bên trong, Lạc Vô Song một đoàn người hai chiếc xe ngựa rất nhanh liền đi tới một chỗ cũ nát tự miếu bên ngoài. Nhìn đến chỗ này cũ nát tự miếu, Lôi Vô Kiệt trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ nụ cười. Đuổi đến nhiều ngày như vậy đường, bọn hắn một mực đều tại trong đống tuyết hành động, hiện tại rốt cuộc có thể tìm tới một chỗ có thể ngắn ngủi dừng lại địa phương. Cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên cảm thấy có chút mừng rỡ. Tiêu Sát, Lạc đại ca, rốt cuộc có thể đặt chân địa phương. Sau đó Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt đây cũ nát tự miếu, sau đó cả người cũng là không chút do dự liền từ trên xe ngựa đi xuống, hướng thẳng đến trong chùa miếu mặt đi vào. Tiêu Sát nhìn thấy một màn này mặc dù có chút vô ngữ, nhưng là lúc này hắn cũng là đi theo tại Lôi Vô Kiệt phía sau hướng đến trong chùa miếu mặt mà đi. Về phần Lạc Vô Song đám người lúc này tự nhiên cũng là chậm rãi xuống xe ngựa. Dù sao nhiều ngày như vậy thời gian bọn hắn đều một mực đợi ở trên xe ngựa mặt, hiện tại tự nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mới vừa từ trên xe ngựa đi xuống Lạc Vô Song lúc này cũng là cảm nhận được một cỗ khí tức, sau đó chỉ thấy hắn khỏe miệng có chút dương lên. Sau đó liền dẫn Tư Không Thiên Lạc mấy người chậm rãi hướng đến tự miếu phương hướng mà đi. Rất nhanh, đám người liền vào tự miếu bên trong. Đập vào mi mắt là một tòa rách nát không chịu nổi tự miếu. Đồng thời cẩn thận Diệp Nhược Y Li cũng là phát hiện bên cạnh đống lửa. Mặc dù nói đống lửa đã bị hủy diệt, nhưng là cũng có thể nhìn ra được, mới vừa nơi này có người tại. Thế là chỉ thấy Diệp Nhược Y Li nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Vô Song tay áo, sau đó đôi đống lửa phương hướng ra hiệu. Tiêu Sát, nơi này lại còn có củi lửa. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lôi Vô Kiệt kinh ngạc âm thanh cũng là chuyển đến đám người trong hai, sau đó chỉ thấy hắn một mặt ngây thơ nhìn về phía một bên củi lửa. Không có chút nào phát hiện mới vừa bị diệt đống lửa. Khờ hàng, ngươi không có phát hiện nơi này đống lửa mới vừa bị diệt sao? Cũng liền đại biểu cho trong chùa miếu mặt hẳn là còn có những người khác. Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này cũng là bất đắc dĩ xoa xoa chán đầu, sau đó chỉ thấy hắn chỉ một bên mới vừa dập tắt đống lửa nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Nói như vậy nói, bây giờ còn có người giấu ở đây trong chùa miếu mặt ta. Lôi Vô Kiệt nghe được Tiêu Sắt nói sau đó, một mặt khiếp sợ nhìn đến xung quanh, bất quá lúc này trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. Phản phất đối với hắn mà nói, trong chùa miếu mặt có người cũng không có vấn đề lớn đồng dạng. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc đám người tự nhiên cũng là nghe được Tiêu Sắt nói, cho nên bọn họ liền bắt đầu đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến hai đạo tiếng xé gió, sau đó chỉ thấy hai bóng người rơi vào tự miếu bên ngoài. Cùng lúc đó một cỗ mùi thơm cũng là chậm rãi từ tự miếu bên ngoài chuyển đến. Trong nháy mắt liền hấp dẫn lên đám người ánh mắt. Hòa tưởng vi hương. Tiêu Sắt tại người được cỗ khí tức này sau đó cũng là trực tiệt khi mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền đem ánh mắt nhìn phía bên ngoài. Hoa tưởng vi sẽ ở ngày tuyết rơi mở sao? Mà lúc này Lôi Vô Kiệt tức là mang theo một bệnh nghi hoặc nhìn đến Tiêu Sắt dò hỏi, sau khi nói xong hắn cũng là đem ánh mắt nhìn phía bên ngoài. Không biết, là sắc vi lộ mùi thơm. Sắc vi lộ, trừ đại thực, chiêm thành, trà hoa, hồi hồi quốc, chỉ có đế đô bách hoa các mới có thể mua được. Tiêu Sắt nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó xem thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền hướng nguyên tắc bên trong như vậy trực tiếp đem đây đạo mùi thơm nói ra. Cùng lúc đó, lúc này miếu hoang bên ngoài cũng là đứng vững một vị cực đẹp thân ảnh, vị nữ tử này mặc một thân đơn bạc quần áo. Tại đây đất tuyết bên trong đón gió phiêu đãng, bất quá nàng trên mặt lại là mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười. Lúc này nàng tự nhiên cũng là nghe được Tiêu Sắt âm thanh. Thế là chỉ thấy vị nữ tử này chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sắt phương hướng, sau đó mang theo một vẻ kinh ngạc mở miệng nói: "Không nghĩ tới tại đây hoang dã chi địa lại còn có thể gặp phải như thế phong nhã người, lại có thể nhận được đây hoa tưởng vi hương. Trời lạnh như vậy, cô nương phải vào đến nướng một cái hòa sao?" Mà lúc này Tiêu Sắt tức là không có lựa chọn chính diện hồi phục bên ngoài vị nữ tử này nói, ngược lại là mang theo một vẻ nụ cười bình tĩnh mở miệng nói: "Không cần." Mà lúc này nữ tử tức là trêu trêu tóc nói ra, mà nàng tiếng nói vừa ra sau đó tức là từ tóc bên trong bay ra một khối màu vàng qua mang, phản phất như là một khối ám khí đồng dạng hướng thẳng đến Lạc Vô Song đám người phương hướng bay tới. Nhìn thấy một màn này, Lôi Vô Kiệt cũng là nhanh chóng trực tiếp đứng ra đem đây một khối ám khí đó lấy. sau đó liền có thể nhìn thấy hắn trong tay nhiều hơn một khối vương bức màu hoàng kim kim thiết, mà tại dán giấy chính giữa còn thỉnh lình viết một cái chết tự. Chương 195, Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu, Tư Không Thiên Lạc hiện uy. Chương 195, Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu, Tư Không Thiên Lạc hiện uy. Lôi Vô Kiệt nhìn đến trong tay đồ vật, trong nháy mắt liền nghĩ tới mình thích nhìn giang hồ cố sự bên trong câu nói kia. Nguyệt Cơ cười đưa tiếp, Minh Hầu nộ sát người. Thế là hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó một mặt hưng phấn nhìn đến trước mặt vị nữ tử này. Cái này đúng, mới vừa ra giang hồ liền gặp phải cường đại như vậy địch nhân. Sau đó hắn không hiểu thấu nói một câu như vậy, sau khi nói xong, cả người còn tại mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt nữ tử. Tiêu Sắc nhìn vẻ mặt kích động Lôi Vô Kiệt cũng là có chút vô ngữ, bất quá lúc này hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn đến. Dù sao hiện tại Tiêu Sắc đã triệt để không có bất kỳ cái gì nội lực, cho nên hắn tự nhiên vô pháp đối kháng trước mặt nữ tử. Càng huống hồ mình bên người còn đứng lấy một vị tiểu thương tiên, cho nên nói Tiêu Sắc tự nhiên không cần động thủ. Nguyệt Cơ cười đưa tiếp, Minh Hầu nộ sát người, giang hồ bài danh 5 vị trí đầu sát thủ tổ hợp, Lôi Vô Kiệt ngươi hiện tại có thực lực đối kháng bọn hắn. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là chậm rãi đi tới, chỉ thấy hắn một mặt trêu ghẹo nhìn đến Lôi Vô Kiệt nói ra, sau khi nói xong cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mình vị nữ tử này trên thân. Mà tại nữ tử đằng sau tức là đứng vững một vị tướng mạo khôi ngô nam tử, mà vị nam tử này trong tay còn cầm một thanh khủng bố đại đao. Phản phất như là cánh cửa bị hắn gánh tại trên thân. Mà lúc này trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất như là một khối băng đồng dạng đứng ở đằng sau. Nếu như không phải cẩn thận quan sát nói Lạc Vô Song sợ rằng sẽ trực tiếp đem hắn bỏ qua. Đương nhiên trên người hắn sát ý cũng là trực tiếp đem hắn bại lộ. Thật sự là thú vị, không nghĩ tới tiểu trong chùa miếu mặt lại có người có thể nhận biết chúng ta. Nguyệt Cơ nghe được Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Khi hắn nhìn thấy Lạc Vô Song đây tuyệt mỹ gương mặt thì cả người cũng là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh Nguyệt Cơ liền điều chỉnh trạng thái, sau đó đánh giá Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói: "Giang hồ bên trong đều nói tiểu thương tiên dung mạo là thiên hạ đệ nhất, hiện tại xem ra tiểu huynh đệ dung mạo chỉ sợ không kém gì truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên đi." Nguyệt Cơ sau khi nói xong trên mặt cũng là mang theo một vệt nụ cười, phản phất là đây vào đông hoa hồng đồng dạng tại đây đen kịt trong đêm khuya nở rộ. "Sư đệ ta dung mạo tự nhiên xem như thiên hạ này thứ nhất, điểm này cũng không có thể nhận a." Nguyệt Cơ tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, trong chùa miếu mặt liền truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh. Sau đó chỉ thấy một vị hắc ảnh xuất hiện ở Lạc Vô Song đám người bên người, đồng thời còn có thể nhìn thấy hắc ảnh trong tay còn cầm một thanh tinh xảo dao găm. Bất quá đồng dạng có thể nhìn thấy vị này hắc ảnh trên mặt một màn kia nụ cười. "Đường Liên, hắn là người sư đệ." Nguyệt Cơ đang nghe vị này hắc ảnh nói sau đó, trên mặt nụ cười trong nháy mắt liền đọc lại, sau đó chỉ thấy nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng mơ màng mở miệng nói. Đồng thời lúc này Nguyệt Cơ cũng là đoán được Lạc Vô Song thân phận. Dù sao có như thế dung mạo, đồng dạng là Đường Liên sư đệ, như vậy đây giang hồ bên trong ngoại trừ vị kia tiểu thương tiên bên ngoài, còn có ai có thể có như vậy thân phận? "Chúc mừng ngươi đã đúng, bất quá không có ban thưởng." Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đi lên phía trước mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lúc này mới không nhanh không chậm đem ánh mắt nhìn về phía Đường Liên trên thân. "Đại sư huynh đây là tụ thương, là trước mặt hai người này đã thương ngươi sao?" Nhìn đến Đường Liên trên mặt tái nhợt chính là, Lạc Vô Song có chút hiếu kỳ đối hắn dò hỏi. Đường Liên nghe được Lạc Vô Song nói sau đó trong đầu cũng là nghĩ lên đạo kia tóc trắng thân ảnh, sau đó chỉ thấy hắn ngưng trọng đối bản thân sư đệ lắc đầu. "Đường Liên, ngươi là Tuyết Nguyệt Thành đại sư huynh Đường Liên." Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một cái khiếp sợ âm thanh chậm rãi từ trong chùa miếu mặt truyền ra, sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ cùng hưng phấn nhìn đến Đường Liên. Bất quá rất nhanh hắn tức là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lạc Vô Song, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. "Lạc đại ca, nếu là Đường Liên sư đệ nói, như vậy không biết Lạc đại ca cùng truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên là quan hệ như thế nào a?" Nhưng mà hắn câu nói này âm lạc bên dưới sau đó ở đây đám người đều triệt để ngây dại, cho dù là Nguyệt Cơ cũng là một mặt vô ngữ nhìn đến hắn. Tiêu Sắc càng là bắt đầu hướng đến đằng sau chậm rãi thối lui, phảng phất không nhận ra hắn đồng dạng. "Sư đệ ta dĩ nhiên chính là Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ không nhận ra sư đệ ta sao?" Đường Liên lúc này cũng là chậm rãi đứng ra giải thích nói. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe Đường Liên giải thích sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. "Đi ra ngoài tại bên ngoài ai không có một cái nào thân phận giả đâu, ngươi nói có đúng hay không Tiêu Sắc?" Lạc Vô Song lúc này tự nhiên không có ý định ẩn giấu đi, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong còn không quên liếc qua bên cạnh Tiêu Sắt. "Ta cũng không gọi Đông Phương Thiên Lạc, ta gọi Tư Không Thiên Lạc." Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là đứng ra tham gia náo nhiệt, trong ánh mắt mang theo một vẻ cổ quái nhìn đến Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó liền ngây ngẩn cả người. Bất quá lúc này Minh Hầu hiển nhiên không có ý định chờ đợi, chỉ thấy trong tay hắn cái kia đem giống như cửa gỗ đồng dạng đại đao hướng thẳng đến Đường Liên phương hướng bổ tới. Đường Liên mới vừa định dùng trong tay dao găm đi ngăn cản, bất quá đúng vào lúc này có một đạo thân ảnh so với hắn nhanh hơn. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc cầm trong tay trường thương trực tiếp đâm ra ngoài. Trong tay nàng trường thương không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp cùng Minh Hầu trong tay đại đao đụng vào nhau. Minh Hầu lúc đầu tu vi cũng liền chỉ là đạt đến đại tông sư sơ kỳ, càng huống hồ hiện tại Tư Không Thiên Lạc trong thân thể còn nắm giữ năm nhai con suốt đời công lực. Cho nên thời Không Thiên Lạc tự nhiên rất nhẹ nhàng liền chặn lại một chiêu này. Đồng thời chỉ thấy trong tay nàng trường thương trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng, một cái sinh động như thật phượng hoàng trong nháy mắt liền từ nàng trường thương bên trong đâm ra đến. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Minh Hầu phương hướng đánh tới, mà Minh Hầu nhìn thấy một màn này ánh mắt bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Bất quá lúc này hắn vẫn là dùng trong tay đại đao ngăn cản một thương này. Một giây sau cả người hắn trực tiếp bị một thương này đánh bay ra ngoài, hai chân sắt mặt đất không ngừng tại đất tuyết bên trong trượt, thẳng đến trượt mấy chục trượng sau đó mới chậm rãi dừng lại. Lúc này hắn trong ánh mắt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt mình Tư Không Thiên Lạc. Đương nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không chỉ có riêng chỉ là Minh Hầu, cho dù là Tiêu Sắt đám người, lúc này trong ánh mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thương Tiên chi nữ, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nguyệt Cơ lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Tư Không Thiên Lạc nói ra, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khiếp sợ. Từ mới vừa biết được Tư Không Thiên Lạc tên sau đó, nàng liền minh bạch trước mặt Tư Không Thiên Lạc thân phận, chỉ là nàng không nghĩ tới trước mặt mình Tư Không Thiên Lạc thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Có thể tùy tiện đem Minh Hầu đánh bay ra ngoài, như vậy cũng liền đại biểu cho Tư Không Thiên Lạc thực lực đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Chương 196, Minh Hầu, Nguyệt Cơ tối lui, Lạc Vô Song khiêu chiến Bạch Phát Tiên. Chương 196, Minh Hầu, Nguyệt Cơ tối lui, Lạc Vô Song khiêu chiến Bạch Phát Tiên. Nhưng mà Tư Không Thiên Lạc tức là cao ngạo hơn ngần đầu, sau đó nàng liền chậm rãi ôm lấy ngực mình trường thương, trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến đối diện Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu. Vô Song ca ca không phải nói bọn hắn là giang hồ sát thủ bài danh 5 vị trí đầu sát thủ tổ hợp sao, nhưng ta thế nào cảm giác bọn hắn thực lực yếu như vậy à? Sau đó Tư Không Thiên Lạc chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người nói ra, nói đến đây nàng ngôn ngữ bên trong còn mang theo một vẻ nũng nịu ý vị. Ngươi à, nếu như không phải Vô Song mang ngươi đạt được truyền thừa nói, ngươi bây giờ có thể đánh thắng được hắn sao? Diệp Nhược Y Lìa lúc này cũng là có chút nhìn không được, thế là chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới nói ra, bất quá có thể nhìn ra được, Diệp Nhược Y Lìa mang trên mặt một vẻ dị động. Hiển nhiên lúc này Diệp Nhược Y Lìa cũng muốn thử một chút mình thực lực. Bất quá bây giờ Diệp Nhược Y Lìa mới chỉ là tiên tiên cảnh giới viên mãn thôi, cho nên nàng tự nhiên không có khả năng đánh thắng được Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu. Dù sao yếu nhất Nguyệt Cơ thực lực đều đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn, cho nên Diệp Nhược Y tự nhiên đánh không lại bọn hắn. Xem ra Thiên Lạc lần này tại Đại Tống đạt được truyền thừa 10 phần khủng bố a, vậy mà đều đã vượt qua ta vị đại sư này mình. Đường Liên lúc này cũng là một mặt khiếp sợ đứng ra nói ra, mặc dù hắn cũng từ bản thân sư tôn nơi đó biết được lần này bản thân sư đệ cùng sư muội tiến về Đại Tống là vì truyền thừa, nhưng là không nghĩ tới cái này truyền thừa vậy mà như thế khủng bố, để bản thân vị này mới chỉ là tiên tiên cảnh giới tiểu sư muội trực tiếp tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Hơn nữa còn trực tiếp siêu việt hắn cái này Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình. Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy áp lực núi lớn. Dù sao vừa mới bắt đầu hắn vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư minh bị bản thân sư đệ siêu việt liền để hắn cảm thấy có chút áp lực. Bất quá khi đó hắn cảm thấy bản thân sư đệ thiên phú dị bẩm, siêu việt hắn cũng coi là bình thường. Nhưng là không nghĩ tới hắn vị tiểu sư muội này cũng vượt qua hắn. Nghĩ tới đây Đường Liên trên thân có rất lớn áp lực. Hiện tại ngoại trừ Vô Song ca ca bên ngoài, các ngươi đều không phải là ta đối thủ. Tư Không Thiên Lạc nghe được hắn nói sau đó cũng là một mặt kiêu ngạo nói ra, nói xong còn giương lên trong tay trường thương. Bất quá khi nàng nhìn về phía Đông Phương Bạch thời điểm trên mặt còn mang theo một vẻ chột dạ. Mới vừa Tư Không Thiên Lạc nói thời điểm bên Đông Phương Bạch, cho nên hiện tại nàng hy vọng Đông Phương Bạch không cần bạch trần nàng. Mà Đông Phương Bạch cũng không có để ý tới Tư Không Thiên Lạc, ngược lại là bình tĩnh đứng ở phía sau, sau đó nhiều hứng thú nhìn đến trước mặt chẳng cảnh. Không biết hai vị hiện tại cảm thấy còn có thể hay không đem ta sư minh áp giải đồ vật cấp đi. Lạc Vô Song lúc này tức là có chút bất đắc dĩ chậm rãi đứng ra, nhìn đến trước mặt Nguyệt Cơ hai người nói ra, nói đến đây trên mặt hắn mang theo một vẻ mười phần bình tĩnh. Đối với hắn mà nói muốn giải quyết trước mặt Nguyệt Cơ hai người mười phần nhẹ nhõm. Lạc Vô Song lúc này lo lắng là chỗ tối cái kia một người, bởi vì lúc này hắn cũng cảm nhận được chỗ tối cái kia cố kinh khủng khí tức, đồng thời trong lòng của hắn cũng là có phỏng đoán mục tiêu, bởi vì có thể đạt đến thiên nhân sơ kỳ khí tức người ở thời điểm này ra sân hẳn là thiên ngoại thiên bạch phát tiên, chứ người này ra chỉ sợ lúc này hẳn không có thiên nhân sơ kỳ cường giả sẽ xuất hiện ở chỗ này. Minh Hầu nghe được Lạc Vô Song nói sau đó hừ lạnh một tiếng liền gánh mình đại đao thi triển khinh công rời đi. Dù sao hiện tại hắn cũng biết mình không thể nào là tiểu thương tiên cùng trước mặt vị nữ tử này đối thủ. Mà đổi thành bên ngoài Nguyệt Cơ lúc này tức là đối Lạc Vô Song ủi chắc tay, sau đó cả người vận chuyển khinh công đi theo Minh Hầu nhịp bước rời đi. Theo hai người rời đi về sau, Đường Liên lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao mặc dù nói bản thân sư đệ cùng sư muội có thể đánh thắng vị này, nhưng là hiện tại hắn bởi vì thụ thương nguyên nhân, cho nên tự nhiên không có ý định cùng trước mặt hai vị này sát thủ xoắn xuýt. Đã Minh Hầu hai người đều đã rời đi, như vậy tiền bối còn không có ý định đi ra không? Nhưng mà để Đường Liên nghĩ không ra là lúc này Lạc Vô Song lại chậm rãi nhìn lên bầu trời bên trong mở miệng nói. Sau khi nói xong Lạc Vô Song trên thân còn tản ra một cỗ đáng sợ chiến ý, mới vừa thở dài một hơi Đường Liên ánh mắt bên trong nháy mắt lại xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, vậy mà có thể cảm giác đạt được ta tồn tại. Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, bầu trời bên trong liền chuyển đến một đạo tán thưởng âm thanh, sau đó chỉ thấy một bộ tóc trắng thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mặt. Hắn thân ảnh phảng phất như là quỷ mị đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại đám người trước mặt. Đồng thời hắn trong tay còn cầm một thanh bạch ngọc kiếm. Cả người nhìn lên đến 10 phần tiêu sái. Đường Liên nhìn thấy người này xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng càng thêm sợ hãi, bởi vì chỉ có hắn mới biết được người trước mặt thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thiên ngoại thiên bạch phát tiên, không biết tiền bối thực lực so 12 năm trước đó tiến bộ bao nhiêu. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình bạch phát tiên chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt cái kia lao chiến ý cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi đây hậu bối vậy mà biết ta, bất quá ngươi cảm thấy bằng vào ngươi đại tông sư cảnh giới tu vi có thể đánh với ta một trận sao? Bạch Phát Tiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn liếc Lạc Vô Song mở miệng nói, đánh thắng được hay không, muốn đánh qua mới biết được, không phải sao? Lạc Vô Song lúc này tức là có 10 phần tự tin, kỳ thực mới vừa nếu như hắn không mở miệng nói, Bạch Phát Tiên hẳn là sẽ không xuất hiện. Mà hắn sở dĩ bức Bạch Phát Tiên đi ra, liền muốn thử một chút Bạch Phát Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đồng thời Lạc Vô Song cũng muốn nhìn xem mình cùng tiên nhân cảnh giới giữa chênh lệch. Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, Vô Cực Hộp Phảng Phất cũng là cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thế là nó liền bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhàng đuốt ve mình Vô Cực Hộp, sau đó hắn liền nhẹ nhàng vô cực hộp, Vô Cực Hộp trong nháy mắt liền mở ra. Một giây sau hai đạo quang mang trong nháy mắt liền xuất hiện ở không trung, sau đó trực tiếp tạo thành một thanh trường thương, không có chút nào ngoại ý muốn rơi vào Lạc Vô Song trong tay. Lạc Vô Song cầm trong tay Long Phượng Thương trong nháy mắt, cả người phảng phất như là thương tiên đồng dạng đứng ở giữa thiên địa. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn trường thương hướng thẳng đến trước mặt Bạch Phát Tiên đâm ra. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh đông tuyết bắt đầu đảo lưu. Lúc đầu đang tại không ngừng rơi xuống đông tuyết, lúc này phảng phất chịu không được cỗ này khủng bố uy áp đồng dạng, không ngừng hướng đến bầu trời bên trong bay đi. Mà tại Lạc Vô Song trước mặt cũng là trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái màu tuyết trắng vượng hoàng. Cái này màu tuyết trắng vượng hoàng dĩ nhiên chính là giữa thiên địa những này đông tuyết ngưng tụ mà thành. Đương nhiên trong đó tự nhiên có hắn nội lực gia trì. Một giây sau đây một cái màu tuyết trắng vượng hoàng hướng thẳng đến trước mặt Bạch Phát Tiên đánh tới. Bạch Phát Tiên nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là hứng thú, sau đó chỉ thấy cả người hắn hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh ra một trường. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Sau đó mạnh mẽ nội lực trong nháy mắt liền đem đây một cái màu tuyết trắng vượng hoàng đập tan. Đương nhiên trong chốc nhoáng này Lạc Vô Song cũng là cầm trong tay trường thương tới gần Bạch Phát Tiên. Chương 197, Kinh Long biến tại hiện, Bạch Phát Tiên thực lực chương 197, Kinh Long biến tại hiện, Bạch Phát Tiên thực lực Lạc Vô Song nuôi thương bên trên bốc lên đáng sợ hàn khí. Một giây sau chỉ thấy đây đạo hàn mang trực tiếp đâm về phía Bạch Phát Tiên lồng ngực. Bạch Phát Tiên nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh cả người hắn biến một cái lắc mình. Nháy mắt sau đó hắn liền biến mất ở tại chỗ. Khi Bạch Phát Tiên xuất hiện lần nữa thời điểm cả người đã đi tới miếu hoang đỉnh chót. Đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tán thưởng nhìn đến Lạc Vô Song. Lúc này hắn tự nhiên phát hiện Lạc Vô Song thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mặc dù là đại tông sư cảnh giới viên mãn, nhưng là đã vượt ra khỏi đồng dạng đại tông sư cảnh giới viên mãn cao thủ. Người thực lực không tệ, thế hệ trẻ tuổi bên trong đã không có người đối thủ. Sau đó Bạch Phát Tiên cũng là nhìn đến Lạc Vô Song tán thưởng nói, trong ánh mắt thưởng thức không có chút nào ngoài ý muốn tán phát đi ra. Đa tạ tiền bối tán thưởng, bất quá tiếp xuống tiền bối nên nghiêm túc. Lạc Vô Song nghe được Bạch Phát Tiên nói sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời lúc này hắn cũng là đại khái hiểu Bạch Phát Tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song lần nữa cầm trong tay trường thương hướng đến Bạch Phát Tiên đánh tới. Đồng thời giờ khắc này tại hắn trên thân cũng là tản ra một cỗ 10 phần khủng bố khí tức, đây một cỗ khí tức phảng phất như là quần quần nước sông đồng dạng. Phảng phất bầu trời bên trong có một đạo khủng bố nước sông từ ngay phía bên kia chảy xuống đồng dạng. Giờ khắc này cả thiên không công chính tại bay xuống đông tuyết đều triệt để bị đạt được khủng bố nước sông làm cho đông lại. Một giây sau chỉ thấy những này đông tuyết phảng phất hợp thành nước sông đồng dạng hướng đến Bạch Phát Tiên phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Phát Tiên cũng là rốt cuộc ngưng trọng đứng lên. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh hãi nhìn phía dưới Lạc Vô Song. Bất quá rất nhanh hắn liền đôi tay chăm chú cầm ở trong tay mặt Bạch Ngọc kiếm. Một giây sau chỉ thấy Bạch Phát Tiên trong nháy mắt liền đem mình Bạch Ngọc kiếm rút ra. Một cỗ khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đem đây đạo giống như dòng sông đồng dạng đông tuyết triệt để chém thành hai nửa. Đồng thời cái kia quần quận giang thủy cũng là phảng phất biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Bất quá hai đạo khủng bố lực lượng lúc này vẫn là từ hai người trên thân đồng thời tán phát đi ra. Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là chặn lại đạo này kiếm khí, mà cả người hắn tức là tại trong đống tuyết lui một bước. Trong tay trường thương lúc này cũng là có chút phát run, mà tại tự miếu đỉnh Bạch Phát Tiên tức là rút lui một bước. Đồng thời trong tay hắn trường kiếm cũng là run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên một kích này cũng không có để hắn dễ chịu. Tiêu sát, vị này Bạch Phát Tiên vậy mà rút lui một bước, tiểu thương tiên thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này sao? Mà phía dưới nhìn thấy một màn này, Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mới vừa hắn liền từ Tiêu Sát nơi đó biết được vị này Bạch Phát Tiên cảnh giới, đồng thời hắn cũng biết vị này Bạch Phát Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Phát Tiên lại bị Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên đánh lui một bước. Mặc dù nói mới vừa Lạc Vô Song cũng đổ lui một bước, nhưng là loại tình huống này đích xác để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hiện tại hắn xưng hô Lạc Vô Song cũng gọi là tiểu thương tiên mà không phải Lạc đại ca. Tiểu thương tiên thực lực quả nhiên không hổ là có 102 giang hồ cùng thế hệ người tồn tại, cho dù là thế hệ trước cao thủ, hắn cũng có thể tới giao thủ. Tiêu Sắt trên mặt lúc này cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng mở miệng nói, hiện nhiên lúc này hắn mới chính thức ý thức được tiểu thương tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm Tiêu Sắt còn sẽ đem tiểu thương tiên cho rằng bọn hắn đời này thiên tiêu, nhưng là bằng vào Lạc Vô Song hiện tại thực lực Tiêu Sắt cũng là biết Lạc Vô Song đến cùng cường đại cỡ nào. Có thể nói không bao lâu Lạc Vô Song liền có thể trở thành thương tiên cấp bậc nhân vật. Đương nhiên lúc này đừng nói là Tiêu Sắt bọn hắn hai người, cho dù là ở một bên Tuyết Nguyệt Thành vị đại sư này, huynh Đường Liên trong ánh mắt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Bởi vì hắn biết vị này Bạch Phát Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Dù sao đoạn thời gian trước hắn mới bị Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng một chiêu liền đánh thành trọng thương, nhưng là bây giờ bản thân sư đệ vậy mà dễ dàng như thế liền cùng Bạch Phát Tiên đánh thành ngang tay. Đây để hắn cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên ngoại trừ khiếp sợ tổ ba người bên ngoài, lúc này Tư Không Thiên Lạc đám người trên mặt tức là không có quá nhiều vẻ khiếp sợ. Dù sao Lạc Vô Song thực lực đến cỡ nào cường đại các nàng tự nhiên là biết, cho nên nói các nàng tự nhiên không cần khiếp sợ. ngươi một thương này thực lực đích xác không tệ, đáng tiếc muốn bằng vào một thương này cùng ta chân chính một trận chiến vẫn là kém một bậc, liền để ta nhìn xem Tư Không Trường Phong tuyệt học bị ngươi học được cái tình trạng gì à. Mà lúc này Bạch Phát Tiên cũng là phản ứng lại, thế là chỉ thấy hắn cầm trong tay trường kiếm, một mặt cao ngạo nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Bất quá có thể nhìn đến Bạch Phát Tiên trên mặt cũng là mang theo một vẻ nụ cười cùng chiến ý, hiển nhiên lúc này hắn cũng là công nhận Lạc Vô Song. Đã tiền bối muốn nhìn một chút ta sư tôn tuyệt học nói, muốn như vậy bối giống như tiền bối nguyện. Lạc Vô Song nghe được Bạch Phát Tiên nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nhìn đến trong tay trường thương nhẹ nhàng mở miệng nói: "Kinh Long Biến." Đây là Tư Không Trường Phong tuyệt kỹ thành danh, đồng thời cũng là Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc học tập thương pháp bên trong đỉnh tiêm thương pháp. Đương nhiên tại Lạc Vô Song dùng để có lẽ không bằng mình thương hồn, nhưng là đích xác có thể cùng thiên nhân sơ kỳ cường giả một trận chiến. Theo Lạc Vô Song âm thanh rơi xuống sau đó, chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố khí tức. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là chậm rãi vung lên. Một giây sau không trung đông tuyết thậm chí trực tiếp đứng tại bầu trời bên trong. Phản phất thời không đều đông kết đồng dạng. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo tiếng long ngâm vang lên. Một giây sau không trung đông tuyết trong nháy mắt liền hội tụ lại với nhau. Sau đó tạo thành một đầu màu tuyết trắng cự long. Đầu này màu tuyết trắng cự long không có chút nào ngoài ý muốn hướng đến Bạch Phát Tiên phương hướng đánh tới. Bạch Phát Tiên nhìn thấy một màn này cũng là cả người nhảy lên thật cao. Một giây sau trong tay hắn trường kiếm tản ra một đạo đáng sợ kiếm mang. Đây đạo đáng sợ kiếm mang phảng phất có thể đem xung quanh tất cả đều bổ ra đồng dạng. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng là triệt để phóng ra. Sau đó đạo này kiếm mang cũng là từ Bạch Phát Tiên trong tay bổ ra. Một giây sau tuyết long cùng kiếm mang phiến đụng vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, toàn bộ không trung đều phảng phất đông kết lại với nhau đồng dạng. Đồng thời tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía va chạm địa phương. Lúc này bọn hắn cũng đang chờ mong đến cùng là Lạc Vô Song kinh long thay đổi thắng một bậc. Vẫn là vị này Bạch Phát Tiên kiếm khí càng hơn một bậc. Theo hai đạo khủng bố công kích đụng vào nhau sau đó, Lạc Vô Song cả người cũng là cảm nhận được một cỗ khủng bố áp lực. Một giây sau cả người hắn cũng là cầm trong tay trường thương trực tiếp rút lui đi ra. Đồng thời hắn thân thể còn sát mặt đất chậm rãi trượt mấy chục trượng lúc này mới ngừng lại. Bất quá có thể nhìn thấy tự miếu phía trước lại là có hai đạo lướt qua vết tích. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song trên thân cũng không có bất kỳ thương thế. Cả người hắn lộ ra rất nhẹ nhàng đồng dạng. Chương 198, Bạch Phát Tiên tối lui, Đường Liên hưng phấn. Chương 198, Bạch Phát Tiên tối lui, Đường Liên hưng phấn. Mà hắn đối diện Bạch Phát Tiên lúc này tức là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Bạch Phát Tiên cũng là mượn nhờ cố lực lượng này trực tiếp thi triển khinh công rời đi tự miếu. Bất quá hắn âm thanh vẫn là chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Tiểu thương tiên thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá thuộc về ta thiên ngoại thiên đồ vật, ta thiên ngoại thiên nhất định sẽ mang về. Theo đạo thanh âm này rơi xuống sau đó, Bạch Phát Tiên cả người cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Liên phản phất mới vừa đây hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Vậy ta liền chờ lấy tiền bối trở về lấy. Lạc Vô Song nghe được đạo thanh âm này cũng là chậm rãi nhìn đến phương xa mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền bình tĩnh đem trên thân khí tức thu sạch đứng lên. Đồng thời tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt chậm rãi đi hướng tự miếu phương hướng. Sau đó không chút do dự liền đem mình Long Phượng Thương lần nữa thả lại đến vô cực hộp bên trong. Đương nhiên lúc này đám người vẫn như cũ đứng tại khiếp sợ trạng thái bên trong. Bất quá khi nhìn thấy Lạc Vô Song ánh mắt nhìn phía bọn hắn thời điểm, Lôi Vô Kiệt lúc này mới hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song. Mới vừa một chiêu kia chính là Thương Tiên Kinh Long Biến sao? Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đối Tiêu Sắt dò hỏi. Đối với Thương Tiên Tư Không Trường Phong hắn tự nhiên là nghe nói qua, cho nên lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là trong nháy mắt liền hóa thành một cái hiếu kỳ của cưng. Không tệ, ngoại trừ Thương Tiên tuyệt chiêu bên ngoài, thiên hạ còn có loại này thương pháp sao? Tiêu Sắt lúc này tức là hít vào một hơi thật sâu, mới chậm rãi trả lời, bất quá lúc này hắn ánh mắt lại là một mực không hề rời đi Lạc Vô Song trên thân. Lúc này hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì tiểu thương tiên được xưng là tiểu thương tiên, mới chỉ là bằng vào đại tông sư cảnh giới tu vi, liền có thể cùng thiên nhân cảnh giới Bạch Phát Tiên một trận chiến. Nhỏ như vậy thương tiên thực lực đích xác viễn siêu giang hồ bên trong nghe đồn. Lạc đại ca, không nghĩ tới ngươi chính là truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên a, với lại ngươi thực lực đã vậy còn quá cường đại. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là mười phần sùng bái hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đi tới. Về phần hắn bên người Tiêu Sắt lúc này tức là trực tiếp bị hắn phất lờ. Dù sao mình trước mặt thế nhưng là mình sùng bái nhất người. Lôi Vô Kiệt tự nhiên không có khả năng từ bỏ một cái cơ hội như vậy. Hiện tại biết ta Vô Song ca ca lợi hại đi, ngươi đi học thành là bái kiếm tiên vi sư vẫn là muốn bái thương tiên vi sư. Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là một mặt kiêu ngạo đi tới, sau đó mang theo một vẻ hiếu kỳ đối Lôi Vô Kiệt dò hỏi. Trong khoảng thời gian này Tư Không Thiên Lạc tự nhiên biết Lôi Vô Kiệt sùng bái nhất người đó là bản thân Vô Song ca ca, cho nên nàng cũng muốn nhìn xem Lôi Vô Kiệt có thể hay không cải biến bái sư ý niệm. Ta đi Tuyết Nguyệt Thành bái sư sau đó có phải hay không có thể cùng Lạc đại ca cùng đi du lịch giang hồ à? Lôi Vô Kiệt nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là chậm rãi mở miệng nói ra mình nghi vấn. Đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ tò mò. Đương nhiên không biết, Vô Song ca ca có thể không có thời gian cùng người du lịch giang hồ. Tư Không Thiên Lạc nghe được hắn nói sau đó tức là nhếch miệng, bản thân Vô Song ca ca cần buổi tiếp mình đi du lịch giang hồ, cho nên tại sao phải mang cho ra hòa này. Lôi Vô Kiệt nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là có chút tạm đạm thương tâm, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Mà lúc này Đường Liên cũng là đứng ra đánh gãy hai người thảo luận. Vô Song lần này là đi theo ta hộ tống Hoàng Kim Quan tại sao? Đường Liên sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thân sắc, dù sao hiện tại biết bản thân sư đệ thực lực đạt đến loại tình trạng này, như vậy chỉ cần bản thân sư đệ bồi tiếp mình hộ tống Hoàng Kim Quan tại, mình chẳng phải là liền có thể gối cao không lo. dù sao ngay cả thiên ngoại ngày bạch phát tiên đều không thể làm sao bản thân sư đệ. Như vậy những này đến đoạn hoàng kim quan tài có phải hay không liền có thể trực tiếp giải quyết? Với lại quan trọng hơn là có tiểu thương tiên tọa chấn tên tuổi cũng có thể để những cái kia không nên xuất hiện người xuất hiện. Dù sao hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Không tệ, ta thu được sư tôn tin tức để ta đến cùng đại sư minh cùng một chỗ hộ tống hoàng kim quan tài. Lạc Vô Song nghe được Đường Liên nói sau đó tức là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dù sao hắn đến thời điểm vốn chính là vì hoàng kim quan tài mà đến. Với lại Tư Không Trường Phong vốn chính là để Lạc Vô Song đến thay Đường Liên áp giải hoàng kim quan tài. Có sư đệ tại ta an tâm. Đường Liên nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là thở dài một hơi, trời mới biết hắn đây đoạn thời gian là làm sao vượt qua. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này xuất hiện cao thủ tối cường cũng bất quá là Bạch Phát Tiên, đương nhiên Bạch Phát Tiên cũng không có chân chính đối với Đường Liên xuất thủ. Dù sao Bạch Phát Tiên không có khả năng đối với Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân đổ đệ độc thủ. Hắn mới chỉ là muốn thử xem Đường Liên thực lực có thể hay không bảo vệ bản thân thiếu chủ thôi. Đây cũng là Bạch Phát Tiên tại biết lần này hộ tống bản thân thiếu chủ là tiểu thương tiên sau đó liền trực tiếp rút đi nguyên nhân. Nếu như hắn muốn cướp đi bản thân thiếu chủ nói, như vậy chỉ sợ hiện tại hắn còn tại cùng Lạc Vô Song đại chiến. Mà có lẽ là bởi vì Bạch Phát Tiên đến, hoàng kim quan tài địa phương lúc này cũng không có người xuất hiện. Nguyên tắc bên trong lúc này thế nhưng là có người đối với hoàng kim quan tài độc thủ, Tư Không Thiên Lạc mới xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Bất quá đối với lần này Lạc Vô Song đều không chú ý bởi vì tiếp xuống hắn liền đi theo tại Đường Liên bên người bắt đầu hộ tống lên hoàng kim quan tài. Mà đổi thành bên ngoài một bên Bạch Phát Tiên rời đi miếu hoang sau đó liền xuất hiện ở Tam Cố Thành. Mà lúc này tại Bạch Phát Tiên đứng đối diện tức là một vị người xuyên một bộ tử y trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này nhìn thấy Bạch Phát Tiên xuất hiện cũng là có chút ngoài ý muốn. Đồng thời hắn còn nhìn một chút Bạch Phát Tiên đằng sau. Không cần nhìn, lần này ta không có đem thiếu chủ mang về. Bạch Phát Tiên nhìn thấy trước mặt vị này người xuyên tử y trung niên nam tử ánh mắt sau đó cũng là khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong trong đầu cũng là nghĩ lên vị kia hăng hái thiếu niên lang. Có thể cùng hắn bất phân thắng bại người đã không nhiều lắm. Càng huống hồ vị này cùng hắn bất phân thắng bại vẫn là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Không nghĩ tới ngươi một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ xuất thủ đều không thể đem thiếu chủ mang về. Xem ra Tuyết Nguyệt Thành lần này hộ tống thiếu chủ không chỉ có riêng chỉ là Đường Liên đơn giản như vậy à. Vị này người xuyên một bộ tử y trung niên nam tử đang nghe Bạch Phát Tiên nói sau đó, tức là có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Nói đến đây đầu óc hắn bên trong cũng là nghĩ lên Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân cùng Thường Tiên Tư Không Trường Phong. Bất quá nghĩ đến nơi này hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là hai người kia xuất hiện nói, như thế tóc trắng tiên không có khả năng như thế nhẹ nhõm trở về. Dù sao hai người kia thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Bạch Phát Tiên. Không phải trong tưởng tượng của ngươi những người kia, lần này xuất hiện tại Đường Liên bên người là giang hồ bên trong tiểu thương tiên, hắn thực lực không có giang hồ bên trong nghe đồn đơn giản như vậy. Bạch Phát Tiên với tư cách trước mặt vị trung niên nam tử này bạn nối khố, lúc này hắn tự nhiên biết trước mặt vị trung niên nam tử này trong nội tâm suy đoán. Thế là chỉ thấy hắn khoát tay áo, sau đó đem mới vừa phát sinh sự tình nói ra. Dù sao đối với hắn mà nói đây cũng không phải là một kiện khó chịu sự tình. Chương 199, Thiên Ngoại Thiên Hộ Pháp Tử Y Liễu Hầu, Tam Cố Thành, mỹ nhân trang. Chương 199, Thiên Ngoại Thiên Hộ Pháp Tử Y Liễu Hầu, Tam Cố Thành, mỹ nhân trang. Vị này người xuyên một bộ trường bào màu tím trung niên nam tử chính là Thiên Ngoại Thiên Tử Y Liễu Hầu, đồng thời cũng là Thiên Ngoại Thiên lúc này hai đại hộ pháp chí nhất. Với lại quan trọng hơn là hắn tu vi đã đạt đến thiên nhân sơ kỳ, cùng trước mặt Bạch Phát Tiên đứng tại cùng một cảnh giới. Tiểu Thương Tiên sao? Có ý tứ, không nghĩ tới truyền thuyết bên trong Tiểu Thương Tiên vậy mà cũng xuất hiện. Xem ra Tư Không Trường Phong vì phòng ngừa có người có thể đoạt được hoàng kim quan tài, đem Tiểu Thương Tiên cũng gọi tới. Tử Y thì hầu nghe xong Bạch Phát Tiên nói sau đó cũng là mang theo một vẻ ý cười nhìn đến chân trời nói ra, đồng thời lúc này hắn cũng là có chút hiếu kỳ vị này Tiểu Thương Tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song thực lực tại cùng thế hệ bên trong thuộc về vô địch tồn tại, ta cùng hắn đánh cái ngang tay, mặc dù nói ta cũng có át chủ bài không có ra, nhưng là ta cảm giác Tiểu Thương Tiên hẳn là cũng có át chủ bài. Bạch Phát Tiên tự nhiên biết Tử Y thì hầu trong nội tâm ý nghĩ, thế là chỉ thấy hắn lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khác cảm xúc, mà Tử Y thì hầu đang nghe Bạch Phát Tiên nói sau đó cũng là có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm phương xa. Sau đó hai người liền biến mất ở Tam Cố Thành. Phản Phất Thiên Ngoại Tiên hai đại hộ pháp chưa từng xuất hiện tại ba cố trạm đồng dạng. Cùng lúc đó, một bên khác Lạc Vô Song đám người lúc này cũng là chậm rãi hướng đến Tam Cố Thành phương hướng mà đến. Dù sao Tam Cố Thành cũng coi là lần này bọn hắn vận chuyển mục tiêu địa điểm chí nhất. Thời gian rất nhanh liền tại gió tuyết này bên trong đi qua mấy ngày, mà mấy ngày thời gian Lạc Vô Song mấy người cũng là rốt cuộc đi tới Tam Cố Thành. Đương nhiên đây cũng là bởi vì có Đường Liên tại, dù sao trên người hắn có thuộc về Bắc Ly bản đồ. Nếu để cho Lôi Vô Kiệt gia hỏa này tiếp tục dẫn đường nói, như vậy hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã không biết đi đến đâu cái địa phương. Tam Cố Thành, với tư cách Bắc Ly lớn nhất động tiêu tiền chi nhất, nơi này tự nhiên là mười phần nổi danh. Với lại quan trọng hơn là Tam Cố Thành bên trong còn có một cái mỹ nhân trang. Nghe đồn nơi này là thiên hạ lớn nhất sòng bạc chi nhất. Với lại quan trọng hơn là nơi này cược đồ vật đều là minh châu. Cái khác vàng thỏi hoặc là bạc đều phải đổi thành minh châu đến cược. Cho nên mỹ nhân trang cũng coi là toàn bộ Bắc Lê nổi danh nhất địa phương. A, một ngày này Lạc Vô Song đám người xe ngựa cũng là chậm rãi lái vào Tam Cố Thành bên trong. Mà liên tại bọn hắn xe ngựa chậm rãi tiến vào Tam Cố Thành trong nháy mắt, có thể nói phạm là chú ý đến hoàng kim quan tài người đều biết, hoàng kim quan tài đã tiến nhập Tam Cố Thành bên trong. Với lại quan trọng hơn là hoàng kim tiền quan tài đến đó là Bắc Lê nổi danh nhất một việc. Cho nên hiện tại tự nhiên rất nhiều người đem ánh mắt nhìn phía Tam Cố Thành mỹ nhân trang địa phương. Lúc này Tam Cố Thành mỹ nhân trang, từng vị dáng người duyên dáng nữ tử đang dẫn theo chén rượu không ngừng hướng đến lui tới khách nhân bên trong đi đến. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Sắc cũng là không khỏi không cảm khái một câu. Mỹ nhân ba cố, một lần nhìn khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc, ba cố nghiêng ta tâm, quả nhiên không hổ là Bắc Ly tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân chẳng a. Nơi này chính là Bắc Ly lớn nhất sòng bạc sao? Mà lúc này Lôi Vô Kiệt tức là một mặt hiếu kỳ nhìn đến trước mặt mỹ nhân trang mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thân sắc. Khờ hàng, nơi này cũng không phải Bắc Ly lớn nhất sòng bạc, Bắc Ly lớn nhất sòng bạc đã công bố mở thành, với lại nghe nói đã từng có người đã công bố mở thành thắng được một tòa thành. Tiêu Sắc đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ suy tư thần sắc, bởi vì từng tại Thiên Khải thành thắng được một tòa thành chỉ chính là hắn Tiêu Sắc. Bất quá khi đó hắn còn gọi Tiêu Sở Hà, cũng là hăng hái Vĩnh An Vương. Ta cũng nghe nói đã từng Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đã công bố mở trong thành thắng được một tòa thành trì, bất quá đáng tiếc vị này Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đã biến mất nhiều năm. Đường Liên tự nhiên cũng là nghe nói qua đã từng Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đã công bố mở trong thành đánh cược thắng được một tòa thành trì sự tình, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ cảm khái mở miệng nói. Lúc này hắn không biết mình bên người Tiêu Sắc đó là đã từng Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Nếu không nói hắn lại thế nào khả năng nói ra những lời này đâu. Không biết Tiêu Sắc ngươi gia hỏa này có thể hay không ở chỗ này thắng được một tòa thành trì a. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Tiêu Sắc mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong hắn lại lắc lắc đầu. Bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở nơi này. Mà Tiêu Sắc tức là bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên lúc này ở bên cạnh họ Lạc Vô Song tức là có chút hiếu kỳ nhìn đến Tiêu Sắc, dù sao gia hỏa này dù nói thế nào cũng là đã từng bị kia hăng hái Vĩnh An Vương. Sen, ngươi đến. Ngay tại mấy người mở miệng trong nháy mắt, một đạo vũ mị âm thanh chậm rãi từ trên cao truyền đến. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ hồng bào nữ tử tại vô số cánh hoa bên trong, từ trên lầu nắm một cây hồng lăng chậm rãi rơi xuống. Mà hắn đến cũng là trong nháy mắt liền đưa tới ở đây chúng người trong giang hồ chú ý, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía vị này người xuyên một bộ hồng bào nữ tử trên thân. Thiên nữ nhụy, nàng xuất hiện. Đương nhiên lúc này cũng là có người trong giang hồ nhận ra nàng, thế là liền trực tiếp hô lên nàng tên. Mà thiên nữ nhụy đang nghe có người hô lên nàng tên sau đó, tức là có chút đối một đám người trong giang hồ khoát tay áo. Mà một màn này cũng là triệt để một đám người trong giang hồ hưng phấn không thôi. Nhụy. Đường Liên lúc này cũng là chậm rãi đi ra phía trước nhìn đến thiên nữ nhụy mở miệng nói, trong ánh mắt tình cảm sắp tràn đi ra bên ngoài đến. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là có chút vô ngữ, hắn không nghĩ tới mình vậy mà nhìn thấy hai tên giá hỏa tại mình trước mặt vung thức ăn cho chó. Nữ tử này cùng đại sư huynh là quan hệ như thế nào, vậy mà gọi thân mật như vậy. Lôi Vô Kiệt lúc này phảng phất như là một cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng dò xét tiến đến nhìn đến Tiêu Sắc dò hỏi, sau đó hắn trong ánh mắt vẻ tò mò cũng là trực tiếp nhìn phía Đường Liên cùng thiên nữ nhụy. Đây không hiện thấy một cách dễ dàng sao? Bọn hắn giữa hai cái ngoại trừ tình nhân cũ bên ngoài còn có cái gì quan hệ? Tiêu Sắc tức là có chút vô ngữ đối Lôi Vô Kiệt trả lời, bất quá sau khi nói xong hắn chính là có chút không mặt mũi nhìn, đồng dạng đem mình thu hồi ánh mắt lại. Nhụy, vị này chính là sư đệ ta Tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song, mà đổi thành bên ngoài một vị tức là sư muội ta Tư Không Thiên Lạc. Đường Liên đang nghe Tiêu Sắc nói sau đó cũng là không kèm được, sau đó chỉ thấy hắn ho khan một tiếng, sau đó liền trực tiếp mang theo thiên nữ nhụy hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đi tới, đồng thời cũng là bắt đầu giới thiệu Lạc Vô Song một đoàn người thân phận. Ngươi chính là Tiểu Thương Tiên sao? Không hổ được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Thiên nữ nhụy đang nghe Đường Liên giới thiệu sau đó trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Lạc Vô Song, đồng thời lúc này nàng cũng đang không ngừng đánh giá Lạc Vô Song. Đương nhiên lúc này thiên nữ nhụy trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ kinh diễm, đồng thời nàng cũng triệt để công nhận Lạc Vô Song vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy trước mặt mình nữ tử như thế quang minh chính đại dò xét bản thân Vô Song ca ca cũng là có chút không cao hứng đứng ở bản thân Vô Song ca ca trước mặt, sau đó một mặt không vui nhìn đến trước mặt thiên nữ nhụy,